Chương 152, chương 152 hử, ảnh cấp cường giả, ta có thể không là lần đầu tiên đánh chết. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật Dạ Suy Tuyết trong nội tâm cũng rất không có ngọn nguồn. Hiện tại chuẩn ảnh cấp Dạ Suy Tuyết có thể nói có thể cùng ảnh cấp cường giả đối chiến, nhưng là đánh chết nhưng lại một cái khác nói. Ảnh cấp cường giả đích thủ đoạn nhiều, không phải thường nhân có thể tưởng tượng đấy. Mà cho dù có thể đem đối phương đẩy vào tử cục, không nên quên, còn có cái kia trong truyền thuyết Uchiha Mạ Đạ Dạ tồn tại. Ban thực lực khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó phát huy không đi ra, nhưng là theo nguyên tắc trong đến xem, cái kia cũng không phải một cái cùng bốn đời nước ảnh liệu mạng qua Dạ Suy Tuyết có thể lại ứng phó được rồi đấy. Hiện tại Dạ Suy Tuyết trải qua chiến đấu đã không ít, tại xương mù nhẫn bảy người chúng vây công kích xuống dưới giết quỷ đèn trăng rằm, cùng Bạch Tuyệt còn có so đấu tiêu hao một trận chiến, hiện tại bốn đời nước ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Uchiha Mạ Đạ Dạ quả nhiên là hạ được một tay tốt quân cờ, rõ ràng dùng dưa hầu núi sông đồn quỷ chết đi đổi lấy Dạ Suy Tuyết nhập mồi, sau đó ra liên tiếp sát chiêu. Bất quá vừa lúc đó, đột nhiên đối phương phong một chuyến, đối với Dạ Suy Tuyết nói ra bất quá, dùng thực lực của ngươi, chết ngược lại là đáng tiếc. Ta có một con đường khác có thể cho ngươi lựa chọn, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Thử, nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Dạ Suy Tuyết căn bản cũng không có tâm tình nghe đối phương một con đường khác, trực tiếp hồi đáp, hiện tại chàng diện ngươi còn nhìn không ra sao? Không phải ngươi chết chính là ta vong. Không biết là của ngươi chạy trốn bằng đường thủy cường, còn là của ta lôi độn càng tốt hơn. Nói xong, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt ra tốc, xuất hiện ở đối phương bên người, tay trái lôi cắt đã chuẩn bị hoàn tất, lập tức xông về đối phương. Coi như là ngươi bị Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế lấy, cũng không có khả năng hội không gian của hắn nhân thuật, đi ra. Đang cùng bốn đời nước ảnh lúc nói chuyện, Dạ Suy Tuyết đã âm thầm chuẩn bị xong lôi cắt, sẽ chờ đối phương xuất hiện sơ hở thời điểm trực tiếp giết đi qua làm cho đối phương bị thương. Lôi cắt cái này nhân thuật, đi ra, thế nhưng mà lại để cho đời thứ ba phong ảnh cũng không dám khinh thường nhân thuật, đi ra. Hơn nữa không phải mỗi người đều có đời thứ ba phong ảnh tuyệt đối phòng ngự, ảnh cấp cường giả trong đời thứ ba phong ảnh phòng ngự tuyệt đối là đỉnh đầu một, mà tinh thông chạy trốn bằng đường thủy bốn đời nước ảnh mất thương đã có thể không giống với lúc trước. Nước vốn chính là nhu hòa chi vật, không hao phí đại lượng trả cờ dạ chạy trốn bằng đường thủy thậm chí liền lực sát thương đều so mặt khác vài loại độn thuật phải nhỏ hơn nhiều. Dạ Suy Tuyết xem chuẩn đúng là chạy trốn bằng đường thủy lực phòng ngự không được tốt lắm, cho nên mới ra tay đánh lén. Tính nhẫn mại thực không tốt, quả nhiên là học lôi độn tốt tài liệu. Giống như ở trong tối phúng lôi độn người sử dụng đều rất táo bạo đồng dạng, bốn đời nước ảnh rõ ràng ở thời điểm này còn có thời gian nói ra. Bất quá ngay tại Dạ Suy Tuyết lôi cắt đã tiếp cận đối phương thời điểm, đột nhiên theo mất thương trên người cũng bộc phát ra cường đại trả cờ dạ, đó là thủy thuộc tính trả cờ dạ. Thủy thuộc tính trả cơ dạ giống như thực chất hóa đồng dạng mãnh liệt xuất hiện ở bốn đời nước ảnh trên người, đồng thời tạo thành một tầng chạy trốn bằng đường thủy áo ngoài. Nhưng là Dạ Suy Tuyết lôi cắt cũng không phải là tốt như vậy phòng ngự, xem thường lôi cắt người đi hướng đều không có gì kết cục tốt, hoặc là tại ở trong đó càng hội tăng thêm một vị ảnh cấp cường giả, cái kia chính là bốn đời nước ảnh. Quả nhiên, tại Dạ Suy Tuyết tay trái chơi qua trong nháy mắt, bốn đời nước ảnh sắc mặt tiểu thay đổi, không còn là như vậy gợn sóng không sợ hãi, mà là hiện lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Lập tức Dạ Suy Tuyết tay trái sẽ mặc tới, chỉ có điều đáng tiếc, có thủy thuộc tính trả cờ ra áo ngoài bao khỏa bốn đời nước ảnh rõ ràng ở thời điểm này nhẹ nhàng vòng vo hạ thân, tránh thoát một kích chí mạng, lại để cho Dạ Suy Tuyết lôi cắt tại đối phương ngực kéo lên một đạo thật dài vết thương. Mặc dù không có cho đối phương cái gì một kích chí mạng, nhưng là một kích có thể làm bị thương chính thức ảnh cấp tướng giả, đã là phi thường không tệ rồi. Bỏ lỡ đối phương thân ảnh, Dạ Suy Tuyết lập tức buộc phát trả cờ dạ dừng lại, nhàn nhạt châm chọc nói: "Trốn thật đúng là khá tốt sao?" Bốn đời nước ảnh, một cổ sắc mặt giận dữ xuất hiện ở bốn đời nước ảnh trên mặt, loại này bị xem thường cảm giác đã thật lâu không có xuất hiện tại bốn đời nước ảnh trong cảm giác, đã ngươi như vậy không nhìn được như vậy ta tựu cho ngươi biết một chút về thực lực của ta. Đang khi nói chuyện, bốn đời nước ảnh trả cờ dạ rõ ràng lần nữa tăng cường, tại bốn đời nước ảnh trên người đã xuất hiện một tầng màu đỏ áo ngoài, đó là vĩ thú chi váy, Dạ Suy Tuyết từng tại cựu tân mại trên người bài kiến, càng là tại nguyên tắc gạ niệm trong vô số lần gặp nạ dụ tổ sử dụng qua. Bất quá bốn đời nước ảnh sử dụng vĩ thú chi váy rõ ràng cho thấy hàng cao cấp, sau lưng ba đầu cái đuôi dựng đứng, không phải là tam vĩ cái đuôi số lượng sao? Truyền thuyết bốn đời nước ảnh cũng là có thể hoàn mỹ điều khiển vĩ thú người trụ lực một trong, quả nhiên danh bất hư truyền. Bốn đời nước ảnh trên ngực miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị lấy, quả nhiên người trụ lực cũng không phải như vậy người dễ dàng đối phó, mà ở thời điểm này bốn đời nước ảnh mở miệng lần nữa nói ra Dạ Suy Tuyết, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, gia nhập ta chỗ thành lập tổ chức, sau đó hiệu chung với ta, như vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thử, ta muốn ngươi chưa nghe nói qua, đối mặt một Diệp Hào Phú Hữu Chỉ Hạ nhất tộc ta đều không có túi lầu qua. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi bốn đời nước ảnh thì có thể làm cho ta túi lầu sao? Dạ Suy Tuyết rõ ràng cho thấy tại ám chỉ lấy cái gì, bất quá lại để cho Dạ Suy Tuyết thất vọng rồi, bốn đời nước ảnh cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, hẳn là hắn cho là mình thuật ngụy trang đệ nhất thiên hạ, không ai có thể đoán được thân phận chân thật của hắn. Nhắc tới cũng là, ai có thể nghĩ đến âm thầm thao túng xương mù nhẫn lại là vị kia nhân vật trong truyền thuyết đây này. Uchiha nhất tộc sao? Tại trước mặt của ta sẽ cho ngươi biết. Cái gì Uchiha nhất tộc, căn bản chính là cặn bã đồng dạng tồn tại. Nói xong, bốn đời nước ảnh động. Như thế mật độ cao trả cờ dạ lại để cho một người tốc độ cùng lực lượng đều sâu sắc tăng trưởng, nhưng là hiệu quả không có khả năng cùng Dạ Suy Tuyết thời gian dài dùng lôi độn kích hoạt pháp cùng bao trùm lấy lôi thần giáp Dạ Suy Tuyết đánh đồng. Hai người cơ hồ đều dùng tàn ảnh giống như tốc độ tại chiến đấu, vô số tàn ảnh đảm bảo, nếu có giao chiến người nhất định sẽ hoa mắt, bởi vì căn bản là thấy không rõ hai người động tác. Coi như là ba câu ngọc xạ gì gặng, đoán chừng mới có thể miễn cưỡng cùng ở hai người động tác, nhưng là cho dù con mắt có thể cùng ở, thân thể có thể hay không cùng ở cũng là một loại khác vấn đề. Tại thể thuật đỏ sức ở bên trong, không thể nghi ngờ là Dạ Suy Tuyết ưu thế khá lớn, dù sao người ta lành nghề cái này. Nhưng là có kèm theo cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ lôi thần chi kiếm rõ ràng gần kề có thể hoàn toàn phá vỡ vi thú chi bẫy, lại không thể làm bị thương thân thể của đối phương, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết hết sức kinh ngạc, kỳ thật lúc này bốn đời nước ảnh nếu so với Dạ Suy Tuyết kinh ngạc rất nhiều. Rõ ràng có thể phá vỡ ta vi thú chi bẫy sao? Tuy nhiên lôi thần chi mũi kiếm lợi, bất quá tiểu tử này phong thuộc tính trả cờ dạ vận dụng cũng thật sự là không tệ. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, bốn đời nước ảnh cũng biết như thế cùng đối phương liệu thể thuật có hại chịu thiệt lại là mình. Vi thú trả cờ dạ tuy nhiều, nhưng có phải thế không như thế tiêu xài đấy. Mỗi khi Dạ Suy Tuyết chém vào bốn đời nước ảnh trên người thời điểm, bốn đời nước ảnh đều cần bổ sung trả cờ dạ đến hoàn thiện chính mình vi thú chi bẫy. Mà bốn đời nước ảnh đánh vào Dạ Suy Tuyết trên người số lần nhưng lại giải rác không có mấy, đương nhiên, cái này cũng hao phí Dạ Suy Tuyết rất nhiều trả cờ dạ, tại loại này trong chiến đấu, không thể nghi ngờ sử dụng cường độ cao trong nháy mắt thân cạo, mới có thể né tránh công kích của đối phương. Lần nữa giao thoa tại một lần, bộc phát ra chiến đấu hào quang, một lần sau khi giao thủ, Dạ Suy Tuyết trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, rồi sau đó người thì là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hiển nhiên tại thể thuật bên trên hay vẫn là Dạ Suy Tuyết muốn hơn một chút. Hai người cách xa nhau đại khái chừng 20 mét, ai cũng không có nhúc đích. Một mặt Dạ Suy Tuyết đóng chặt lại hai mắt, một tay cầm lôi thần chi kiếm vũ một cái kiếm hoa, mà mặt khác bốn đời nước ảnh thì là toàn thân bao vây lấy cường đại trả cờ ra áo ngoài, nhìn chằm chằm Dạ Suy Tuyết nhất cử nhất động. Dạ Suy Tuyết vs bốn đời nước ảnh, thể thuật quyết đấu, Dạ Suy Tuyết thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 153 thể thuật quyết đấu lên. Dạ Suy Tuyết thoáng chiếm được thượng phòng, bất quá Dạ Suy Tuyết cũng không có vì vậy mà đắc chí cái gì. Trở thành thời gian dài như vậy lý dạ, muốn nói Dạ Suy Tuyết đối với cái gì dưới nhất công phu, cái kia không thể nghi ngờ tiểu là thể thuật. Nếu thể thuật quyết đấu bên trên không nữa chiếm được thượng phong lời mà nói, đoán chừng Dạ Suy Tuyết có thể quay đầu bỏ chạy rồi, còn đánh cái gì đánh. Tuy nhiên ngươi tuổi không lớn, bất quá cái này thể thuật thế nhưng mà không kém. Đối diện bốn đời nước ảnh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, giống như theo trên ngực miệng vết thương khép lại, tính tình cũng đã khá nhiều. Thế nào? Muốn hay không lo lắng nữa thoáng một phát? Gia nhập tổ chức của chúng ta, chỗ đó có ngàn vạn loại nhân thuật, nị ra có thể đảm nhiệm ngươi lựa chọn, coi như là một ít nhận thôn bí thuật bên trong đều có chỗ cất chứa, đừng có lại nằm mơ rồi, được chứ? Dạ Suy Tuyết ngữ khí vẫn là như vậy bình thản, nhưng lại có một cổ kiên định tín niệm, ta sẽ không gia nhập ngươi cái kia cái gọi là cái gì tổ chức, đồng dạng cũng không cho rằng của ta thuật có cái gì không tốt, cần thu nạp người khác nhân thuật, nị ra đến hoàn thiện. Còn có, ta là một diệp nị ra, đừng vọng tưởng ta phản ra bản thân thôn. Lúc nói chuyện có thể là Dạ Suy Tuyết cái kia kiên định ngự khí rốt cục lại để cho bốn đời nước ảnh hết hy vọng, chỉ thấy đời thứ ba nước ảnh thật sâu thở dài, tỏ vẻ tiếc hận nói cái kia thật đúng là đáng tiếc. Một diệp nhị dạ xuất hiện tại thủy lãnh thổ một nước nội, đều phải chết. Nói xong, bốn đời nước ảnh hai tay bắt đầu kết ấn, không phải mỗi người công kích đều không cần kết ấn đấy. Chỉ thấy vài giây đồng hồ tầm đó, bốn đời nước ảnh cũng đã kết tốt rồi ấn, đối với Dạ Suy Tuyết hít sâu một hơi, chạy trốn bằng đường thủy. Nước gợn lo nhận, mãnh liệt theo trong miệng thoát ra vô số đạo nước nhận, mỗi một đạo nước nhận đều là sắc bén như vậy đánh vào người trên người khẳng định không dễ chịu. Đoạn thủy lưu Lam Vũ lần nữa xuất kích, theo lôi thần chi kiếm phát ra năm đạo lưỡi dao gió phân biệt cùng đối phương nước nhận đồng quy vu tận, chỉ không qua đối phương nước nhận duy nhất một lần phát ra quá nhiều, bất đắc dĩ phía dưới, Dạ Suy Tuyết chỉ có lần nữa sử dụng đoạn thủy lưu Lam Vũ. Vô số lưỡi dao gió cùng nước nhận đan vào cùng một chỗ, lúc này hoàn cảnh bốn phía cũng bị hai người nhân thuật, nhị dạ, chỗ ảnh hưởng. Thật giống như rơi xuống mưa nhỏ đồng dạng, bốn phía không khí trở nên ẩm ướt, gồ ghề trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện vô số vũng nước đọng. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết cùng bốn đời nước ảnh đều tại dụng tâm giao chiến, đoán chừng cũng nhìn không tới hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Ngay tại Dạ Suy Tuyết lần nữa phá vỡ đối phương nước nhận thời điểm, mạnh mà, Dạ Suy Tuyết phát hiện một cái cơ hội. Lập tức sử dụng cạo, Dạ Suy Tuyết thân hình biến mất tại nguyên lai địa phương, xuất hiện lần nữa đã sắp cận thân đến bốn đời nước ảnh bên người. Hiển nhiên cũng biết Dạ Suy Tuyết cận thân về sau khó đối phó, lập tức bốn đời nước ảnh lần nữa kết ấn. Chạy trốn bằng đường thủy nước trận đại bách tường. Đông nhiên xuất hiện nước tường muốn phòng ngự ở Dạ Suy Tuyết công kích, chỉ có điều đoạn thủy lưu vốn chính là tại thác nước phía trước phát minh chiêu thức, làm sao có thể thoáng một phát đã bị đánh bại. Đoạn thủy lưu chạm, cường lực nhất công kích chạm tại nước trên tường, từ trung gian bắt đầu vỡ ra. Lúc này Dạ Suy Tuyết chính dễ dàng chứng kiến nút ở phía sau mặt bốn đời nước ảnh. Trên mặt đã phủ lên dáng tươi cười, Dạ Suy Tuyết tay trái đã xuất hiện ngàn điều duyệt thương, Bạch Nha Chi nhận đã đặt ở trên cái miệng của mình. Lúc này đây, tiểu cho ngươi để mắt, lập tức thân hình đã trở nên mơ hồ, Dạ Suy Tuyết cái kia nói cho di động cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể chứng kiến đấy. Coi như là có được xạ dịn càng cường giả cũng không có khả năng cùng trực đêm Suy Tuyết tốc độ, huống chi là bốn đời nước ảnh. Đoạn thủy lưu áo nghĩa, 3000 thế giới. 3000 thế giới áo nghĩa phát động, trong nháy mắt đó giống như có vô tận uy áp. Bốn đời nước ảnh cái kia vốn chấn định sắc mặt cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa, lấy được đời, thay, chi thì còn lại là vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu tử này, quả nhiên thật sự có tài. Trong lòng ám đạo thầm nghĩ đồng thời, bốn đời nước ảnh cũng bắt đầu dùng phòng ngự của mình thủ pháp. Chỉ có điều bình thường chạy trốn bằng đường thủy phòng ngự rõ ràng quấy dày tại đối phương phát động áo nghĩa lúc gọi rồng phía trên. Vốn chính là phong độn cùng lôi độn kết hợp, 3000 thế giới sử dụng cũng không phải là đơn giản như vậy có thể phá giải đấy. Vô luận là đối phương sử dụng cái dạng gì nhân thuật, nhị ra, có được hình đinh ốc thái 3000 thế giới cũng có thể tá lực đả lực, ngược lại là có chút dùng kia chi đạo còn thi kia thân bộ dạng. Đinh Ốc đem đối phương nhẫn thuật, nị dạ, hóa giải mất, hơn nữa mang theo đối phương độn thuật uy lực đến đánh đối phương, cái này là mới nhất đoạn thủy lưu áo nghĩa, 3000 thế giới. Tay phải lôi thần chi kiếm, tay trái ngàn điệu duyệt thương, ngoài miệng bạch nha chi nhận. Ba loại lưỡi dao sắc bén đồng thời công kích, theo ba phương hướng đánh chết đối phương chỗ hiểm, cái này chỉ là ở bên trong công kích, mà bên ngoài công kích chủ yếu tiểu là dựa vào cái kia dùng kia chi đạo còn thi kia thân cường đại vòi rồng đến công kích. Mục tiêu công kích, không thể nghi ngờ đúng là bốn đời nước ảnh. Mà vừa lúc này, bốn đời nước ảnh trên người rõ ràng lần nữa ngưng kết cường đại trả cờ dạ biến hóa, tiểu ngay cả công kích bên trong đích dạ suy tuyết cũng không biết đối phương đang làm cái gì. Đột nhiên, dạ suy tuyết công kích bị trở ngại, đó là cỡ nào cứng rắn phòng ngự, rõ ràng có thể ngăn cản được dạ suy tuyết 3000 thế giới, có thể thấy được 3000 thế giới cũng không phải không thể phòng ngự đấy. Dùng linh giác cẩn thận xem xét, dạ suy tuyết phát hiện cái kia lại là một loại cùng loại với mai rùa đồ vật phòng ngự ở chính mình 3000 thế giới, từ phía trên khắc thường trả cờ dạ đến cảm giác, cái kia không phải là tam vĩ kỳ vũ sắc ngoài sao? Hừ, tam vĩ kỳ vũ bộ dạng thật giống như một cái biển cả quy đồng dạng. Quả nhiên cũng có chắc chắn phòng ngự sao? Dạ suy tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá coi như là kỳ vũ mạnh nhất phòng ngự, không biết có thể hay không phòng ngự ở ta đoạn thủy lưu áo nghĩa. Nói xong, dạ suy tuyết rõ ràng lần nữa tăng lớn phong thuộc tính trả cờ dạ thôi động, đồng thời ở thời điểm này trên chân cũng phát ra cực lớn trả cờ dạ, nguyệt bước. Lợi dụng nguyệt bước đến gia tốc chính mình trùng kích, dạ suy tuyết mạnh nhất chi mâu cùng bốn đời nước ảnh mạnh nhất chi thuẫn ở giữa chiến đấu đã bắt đầu. Bốn đời nước ảnh bởi vì dạ suy tuyết công kích, đang không ngừng lui về phía sau, coi như là chăm chú dẫm ở mặt đất, dùng sức mạnh đại trả cờ dạ phụ lên, cũng không khỏi di động cước bộ của mình, bởi vì trùng kích lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mà ở đối phương trả giá đại lượng trả cờ dạ phụ trên mặt đất đồng thời, dạ suy tuyết cũng đồng dạng dùng chính mình nguyệt bước xông về phía trước kích. Dạ suy tuyết còn thật không tin cái kia tà, rõ ràng thật có thể đủ ngăn cản công kích của mình. Vừa lúc đó, rốt cục triệu ra tam vĩ kỳ vũ mai rùa bốn đời nước ảnh phát hiện mình cái kia cái gọi là mạnh nhất phòng ngự rõ ràng bắt đầu vỡ tan. Thật sự nếu không ngăn cản xuống dưới nhất định sẽ bị dạ suy tuyết cái kia cường đại đoạn thủy lưu áo nghĩa chỗ phá. Mà dạ suy tuyết lúc này trên mặt cũng phủ lên nhàn nhạt dáng tươi cười, đó là nụ cười chiến thắng. Chỉ cần lại tăng thêm sức khí, nhất định có thể phá vỡ tam vĩ kỳ vũ sang ngoài. Hừ, làm sao có thể cho người phá vỡ? Bốn đời nước ảnh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng một tay trèo chống mai rùa, mà tay kia vươn tay ra. Lập tức theo trong tay đối phương xuất hiện ba đầu cực lớn cái đuôi, cái kia màu xanh lá cây cái đuôi không phải tam vĩ cái đuôi vậy là cái gì? Cương ngạnh sắc ngoài tại bên ngoài, bị cái kia tam vĩ cái đuôi đánh trúng coi như là có được lôi thần giáp giáp dạ suy tuyết cũng tuyệt đối không thể sống khá giả. Nhưng là cái lúc này, không liều mạng lời mà nói, thế nào lại là dạ suy tuyết? Ầm ầm một tiếng, đau đớn kịch liệt, dạ suy tuyết có thể cảm giác được cái loại cảm giác này, chính mình lôi thần giáp giáp rõ ràng bị công kích của đối phương lập tức đánh vỡ, dạ suy tuyết chỉ cảm thấy ngực đau xót, phốc một búng máu tiểu phun tới, mà cũng ngay lúc đó, dạ suy tuyết trên chân cũng lần nữa bạo phá hai lần trả cơ dạ. Nguyệt bước, 3000 thế giới, phá cho ta a. Rốt cục, tam vĩ kỳ vũ mai rùa quá dạ suy tuyết phá vỡ, mà bốn đời nước ảnh tại bị dạ suy tuyết 3000 thế giới chính diện đánh trúng thời điểm cũng bay ngược đi ra ngoài. Đồng thời, bốn đời nước ảnh rõ ràng còn không quên lần nữa công kích, lợi dụng trên tay mình cái kia tam vĩ cái đuôi mãnh liệt rút dạ suy tuyết thoáng một phát. Bay một tiếng, dạ suy tuyết cũng không có thời gian né tránh, lần nữa bị chính diện đánh trúng, miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài, sống chết không rõ. Lại một lần cường đại áo nghĩa va chạm, tam vĩ người trụ lực bốn đời nước ảnh mất thương trọng thương, dạ suy tuyết nằm ở trên mặt đất, sống chết không rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 154, chương 154 sở lên chính mình ngược bị đánh trúng địa phương, phát hiện mình tay rõ ràng một điểm khí lực đều không có. Bốn đời nước ảnh thật sâu nhìn một cái đối diện sống chết không rõ dạ suy tuyết, trên mặt biểu lộ hết sức đặc sắc. Có đánh bại đối thủ vui sướng sao? Hơi chút có một chút như vậy điểm, nhưng là đánh bại so với chính mình tiểu nhiều như vậy đối thủ, có cái gì đáng mừng vui mừng đây này? Kéo lấy chính mình trầm trọng bước chân, bốn đời nước ảnh chậm rãi đi về hướng dạ suy tuyết nằm ở địa phương, nhắm mắt lại, giống như tại đang suy nghĩ cái gì sự tình. Rốt cục giống như quyết định cái gì, bốn đời nước ảnh trên người sát khí tuôn ra, cho dù thực lực của ngươi phi thường không tệ, có thể đem ta đánh thành trọng thương, nhưng là không thể cho ta sử dụng, hay vẫn là giết ngươi tốt. Nói xong, theo chính mình nhẫn cụ trong bọc lấy ra một bả khổ không, đâm về dạ suy tuyết thiết hầu. Ai biết ngay tại bốn đời nước ảnh thứ tại dạ suy tuyết thiết hầu bên trên thời điểm, bành một tiếng, bốn đã té trên mặt đất dạ suy tuyết bị khổ không đâm trúng rõ ràng biến thành một đoàn sương mù. Ảnh phân thân. Một cái ý nghĩ mãnh liệt xuất hiện tại bốn đời nước ảnh trong đầu, ngay tại bốn đời nước ảnh vừa muốn lui về phía sau phòng ngự thời điểm, đột nhiên, tại bốn đời nước ảnh dưới chân đã có rung rung cảm giác. Đi chết đi. Ngàn điệu duyệt thương. Dạ suy tuyết rõ ràng lúc này theo bốn đời nước ảnh trên chân xuất hiện, đó là dạ suy tuyết sở học qua vi số không nhiều độn thổ nhân thuật, lý dạ, hành thổ thuật. Có thể tại đối phương không biết chút nào dưới tình huống tiềm xuống mặt đất, hơn nữa không có bất kỳ dấu vết. Là một cái thập phần đơn giản thực dụng nhân thuật, lý dạ, cơ bản sử dụng độn thổ lý dạ đều biết sử dụng cái này một nhân thuật, lý dạ. Lại để cho bốn đời nước ảnh không nghĩ tới chính là, chính mình rõ ràng sai lầm tại đây, không có phát hiện đối phương rõ ràng tiềm nhập dưới mặt đất. Nhắc tới cũng là, ai sẽ đi cố ý kiểm tra thoáng một phát mình đã cho rằng không có sức hoàn thủ đối thủ lâu rồi, tựa như trung nhận trong cuộc thi nệ gì đồng dạng, hắn bạch nhãn có thể xem thấu địa người trong hoạt động, nhưng là lúc kia vì cái gì vô dụng bạch nhãn kiểm tra thoáng một phát ké trên mặt đất nạ rủ tổ đâu này. Cái này là cái gọi là chủ quan. Ngan điều duệ thương đâm vào bốn đời nước ảnh ngực, chỉ có điều không phải chân tránh chỗ hiểm, chỉ là mặt phải ngực mà thôi. Dạ suy tuyết thúc giục chính mình trả cờ dạ đi phía trái bên cạnh vẽ một cái, nhưng là không có có thành công. Bốn đời nước ảnh đã sau này chân một bước, vừa lúc ở Dạ Suy Tuyết Ngàn Điểu Duệ Thương phạm vi bên ngoài, đêm lúc này Suy Tuyết Ngàn Điểu Duệ Thương chiều dài đã không đủ, không thể lại đánh chết đối phương rồi. Ha ha, không nghĩ tới a. Cường chống nụ cười của mình, không để ý đến mặt nạ bảo hộ đã bởi vì chiến đấu đã chốc ra, thậm chí một diệp hộ ngạch đều tán rơi trên mặt đất, Dạ Suy Tuyết vẻ mặt cười, một đối mặt bốn đời nước ảnh nói ra, hoàn toàn chính xác ta bị trọng thương. Nhưng lại như thế nào có thể có dạng bị giết chết? Đừng quên ta còn có Lôi Thần Giáp Giáp. Coi như là công kích của ngươi càng lợi hại, bị Lôi Thần Giáp Giáp cản trở thoáng một phát, cũng giết không chết ta. Ta quả nhiên là chủ quan rồi. Bụng lấy miệng vết thương của mình, bốn đời nước ảnh dù sao cũng là người, bị thụ nặng như vậy tổn thương, trên người cái kia nồng hậu dày đặc vi thú chi váy đều có chút duy trì không được rồi, bất quá ngươi bây giờ lại có thể làm cái gì? Chỉ cần bị xương mù nhẫn nhị dạ phát hiện, ngươi còn không phải là vừa chết sao? Nói tất cả, ngươi quá coi thường ta. Nói xong, Dạ Suy Tuyết rõ ràng mỉm cười, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là Dạ Suy Tuyết thân thể là mạnh như vậy mềm dai, theo âm trong phong ấn rút lấy còn sót lại một điểm trà cơ dạ, Dạ Suy Tuyết tay phải xuất hiện màu xanh lá hào quang, đó là chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ, của ta chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ, là cùng xú nạ cơ học đấy. Không nghĩ tới a. Ta khôi phục khẳng định so người khôi phục nhanh. Quả nhiên, bốn đời nước ảnh sắc mặt âm trầm xuống. Cho dù hắn bản thể thời không nhân thuật, nhị dạ, lợi hại, nhưng là không có nghĩa là bốn đời nước ảnh cũng sẽ biết không gian nhân thuật, nhị dạ. Bốn đời nước ảnh chẳng qua là hắn không chế thân thể mà thôi, nhưng là hắn thật sự có thân thể của mình, có thể được kích thương, cũng có thể bị đánh chết. Hắn hiện tại thực sự chút ít hối hận, xem thường cái tuổi này không lớn ảnh cấp cường giả. Chiến cuộc cựu trở nên như thế quỷ dị, một mặt Dạ Suy Tuyết tại trị liệu trên người mình cái kia thương thế nghiêm trọng, bị trầm trọng tam vĩ cái đuôi rút chúng hai lần, cũng không phải là tốt như vậy thủ đấy. Mà bốn đời nước ảnh bị thụ Dạ Suy Tuyết một cái áo nghĩa, hơn nữa ngàn điều duệ thương xuyên qua lồng ngực của mình, lúc này căn bản không thể động đậy, đừng nói là công kích, liền phòng ngự hoặc là chạy trốn đều làm không được. Rốt cục, Dạ Suy Tuyết trên mặt vui vẻ càng ngày càng đậm, thương thế mặc dù không có chữa cho tốt, nhưng là đã có thể làm cho chính mình di động rồi, khúc khủng, bởi vì phổi bị kích thương, Dạ Suy Tuyết trên mặt có dị thường đỏ ửng, hơn nữa ho khan thời điểm đều mang huyết. Nhưng là coi như là như vậy, Dạ Suy Tuyết tay phải hay vẫn là xuất hiện cường đại dị thường phong thuộc tính trạ cơ dạ, cái lúc này Dạ Suy Tuyết đã không thể sử dụng quá mạnh mẽ nhân thuật, đi ra, rồi, nhưng là một cái dạ xẻn gẳng vẫn là có thể dùng đấy. Phải tay nắm lấy dạ xẻn gẳng, từ khi đem cái này nhân thuật, đi ra, sáng tạo ra đến nói thật Dạ Suy Tuyết thật vô dụng qua mấy lần. Từ khi ngàn điểu nghiên cứu sau khi thành công, dạ xẻn gẳng cũng đã rất ít sử dụng. Mà phong độn đinh ốc trong tay kiếm như vậy thuật, Dạ Suy Tuyết tuy nhiên có thể sử dụng, nhưng là căn bản tiểu ném không xuất ra đi, hội cũng là bạch hội mà thôi, gần gã mà thôi. Không có từng bước một hướng đi tiến đến, Dạ Suy Tuyết còn không dám như vậy vô lễ, mãnh liệt bộc phát phong thuộc tính trạ cơ dạ, sớm nhất học hội thủy môn lưu trong nháy mắt thân thuật xuất hiện, chớp động đã đến đối phương bên người. Dạ xẻn gẳng, tay phải dạ xẻn gẳng mãnh liệt đánh ra, mà trên mặt của đối phương rốt cục xuất hiện Dạ Suy Tuyết đoán trước đến giữ tợn thần sắc, hỗn đản, cho dù ta phải chết, ta cũng muốn kéo lấy ngươi. Nói xong, trên người của đối phương rõ ràng xuất hiện không bình thường màu xanh lá cây trạ cờ dạ tụ tập tại bốn đời nước ảnh trên người, đầu tiên phòng ngự ở đúng là Dạ Suy Tuyết đánh trúng địa phương. Đó là tam vĩ kỳ vũ trạ cờ dạ. Dạ Suy Tuyết đánh trúng đối phương về sau, lập tức lại sử dụng một cái trong nháy mắt thân thuật lui về phía sau 10m, ngươi điên rồi sao? Dùng ngươi bây giờ cái này trạng thái, cắn trả còn dễ nói. Khô khủng, nếu không chế không nổi tam vĩ trạ cờ dạ, khả năng tam vĩ kỳ vũ có thể như vậy bị phong xuất. Ngươi có biết hay không? Bị Dạ Suy Tuyết dạ xẻn gẳng đánh trúng, bốn đời nước ảnh cũng chỉ là lần nữa thổ huyết mà thôi. Thử, đem tam vị phong xuất, cái kia thì thế nào? Nói xong, đối phương rõ ràng lạnh lạnh cười, ha 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 ha. Sau khi ta chết, còn dùng được chứ quản cái gì thủy quốc sao? Ta hiện tại phải biết rằng gần kề tiểu là giết ngươi mà thôi. Nói xong, cái kia màu xanh lá cây trạ cờ dạ rõ ràng càng ngày càng sâu. Bốn đời nước ảnh trên người không ngừng biến hóa, tứ chi cũng đã biến thành móng vuốt, hơn nữa trên lưng cũng xuất hiện tán phá mai rùa. Lúc này bốn đời nước ảnh bộ dạng không chính là một cái nho nhỏ tam vị kỳ vũ sao? Chỉ có điều lúc này bốn đời nước ảnh sau lưng cái đuôi gần kề có hai cái mà thôi, đem làm ba đầu đều xuất hiện thời điểm, tựu là kỳ vũ bị phóng lúc đi ra. Rốt cục dấu không lấn át được trên mặt khiếp sợ, Dạ Suy Tuyết hiện tại biết rõ chính mình cần trốn, trốn càng nhanh càng tốt. Đây là đối phương cuối cùng điên cuồng, không cần phải cùng đối phương tiếp tục dây dưa. Trận chiến đấu này đã là chính mình thắng lợi rồi, đã không cần phải nữa chứng minh cái gì. Cầm chặt lồng ngực của mình, Dạ Suy Tuyết ám đạo thầm nghĩ một tiếng tên điên. Lập tức quay người sử dụng thủy môn lưu trong nháy mắt thân thuật ly khai tại đây, cùng bốn đời nước ảnh chiến đấu, là Dạ Suy Tuyết thắng lợi rồi. Dạ Suy Tuyết không cần phải lại cùng Tam Vĩ Kỳ Vũ đánh một trận, vĩ thú căn bản là giết không chết, chỉ có thể phong ấn mà thôi. Cùng bốn đời nước ảnh một trận chiến, Dạ Suy Tuyết rốt cục bằng thực lực chân chính của mình cùng ảnh cấp người giao thủ đã qua, hơn nữa chiến thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 155, ngay tại Dạ Suy Tuyết đào tẩu về sau, không gian xuất hiện chấn động, bốn phía không khí giống như đều bởi vì không gian chấn động mà xuất hiện vòng xoáy. Đột nhiên, cái kia chấn động trung tâm xuất hiện như lỗ đen đồng dạng vật chất, giống như có thể hấp thu hết thể đồng dạng, bốn phía không gian đều bị nó chăm chú lôi kéo lấy. Mà lúc này, một bóng người theo trong hắc động vòng vo đi ra. Người nọ mặc màu đen áo không bâu áo khoác, đặc biệt chính là áo không bâu áo khoác thượng diện ấn có hồng sắc tường vân tiêu chí. Mang theo một cái đinh ốc hình mặt nạ hắn, chỉ có một con mắt lộ ra mặt nạ đến. Nếu như Dạ Suy Tuyết lúc này ở cái này thời điểm, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, vì vậy người tiểu là Dạ Suy Tuyết không muốn nhất giao thủ một người, tại hiểu ở bên trong, hắn dùng tên Dạ A Phi. Thật đúng là không thể tưởng được, rõ ràng biến thành như vậy cái bộ dáng. Theo bên cạnh cây ở bên trong, xuất hiện một đạo bóng người màu đen, đồng dạng ăn mặc hiểu quần áo và trang sức, chỉ bất quá hắn trên người có chứa xấu xí lồng nhỏ thảo, thập phần dễ làm người khác chú ý, người này tiểu là hiểu bên trong đích tình báo chuyên gia, Hắc Tuyệt. Ta cũng không nghĩ tới lại có thể biết như vậy. Nói xong, dùng tên Dạ A Phi ủ chỉ Hạ Mã Đạ Dạ cùng Hắc Tuyệt đồng thời hai tay kết ấn, giống như tại hoàn thành một cái hết sức phức tạp nhân thuật, đi ra. Rốt cục xong người đồng bộ động tác làm xong, đồng thời chỉ hướng chính tại đâu đó dây rựa bốn đời nước ảnh. Lúc này bốn đời nước ảnh vốn đã hoàn toàn biến thành Tam Vĩ Kỳ Vũ bộ dạng, ai biết bị cái này nhân thuật đi ra, đánh chúng về sau, sản sinh biến hóa. Tam Vĩ giống như muốn theo bốn đời nước ảnh trong thân thể chọc bong đi ra đồng dạng, Tam Vĩ Kỳ Vũ thân ảnh cùng bốn đời nước ảnh thân ảnh vốn là trùng hợp, sau đó lại tách ra, như thế nhiều lần. Rốt cục hai người thân ảnh triệt để tách ra, Tam Vĩ Kỳ Vũ bị toàn bộ hết thích phóng ra, chỉ có điều cái lúc này Kỳ Vũ còn thập phần nhỏ yếu, gặp Vũ Trì Hạ Mã Đa Dạ cùng Hắc Tuyệt không có để ý nó, phối hợp rời đi. Một ngày nào đó nó hội hồi đến báo thù, bị phong ấn lâu như vậy thù nó là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Ai cũng không biết nó đi nơi nào, đem làm nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã hoàn toàn khôi phục thực lực của mình. Không có vấn đề sao? Cứ như vậy bắt nó để cho chạy. Hắc không hề bên trong đích nó, không thể nghi ngờ tiểu là Tam Vĩ Kỳ Vũ, dù sao hiểu tổ chức là cần vi thú đấy. Bất quá trả lời hắn nhưng lại Uchiha Mã Đa Dạ lắc đầu động tác, không cần phải xen vào hắn. Đầu tiên ngoại đạo ma tượng, huyết ảnh, lịch tôn khống chế vẫn không được thủ, quen thuộc, tiếp theo như thế nhỏ yếu Tam Vĩ, không đáng chúng ta phong ấn. Các loại đợi nó trở lại toàn thịnh thời kỳ, lại phong ấn cũng tốt. Cái kia bốn đời nước ảnh làm sao bây giờ? Hắn hiện tại chỉ là cái thể sắc căn vốn là không có gì trọng dụng, chẳng lẽ muốn buông tha cho xương mù nhận thôn sao? Phải biết rằng xương mù nhận thôn thế nhưng mà ngươi dụng tâm kinh doanh nhiều năm như vậy mới có hiện tại hiệu quả. Cầm chặt nắm đấm của mình, tỏ vẻ chính mình thập phần phẫn nộ, Uchiha Mã Đa Dạ cái lúc này rõ ràng còn có thể gắng giữ tỉnh táo, trước như vậy đi. Sau đó không lâu ngươi thả ra bốn đời nước ảnh trọng thương tin tức, hiện tại xương mù nhận thôn khả năng cũng không thích hợp chúng ta sống ở chỗ này. Các loại đợi lại ổn định, tiểu đi trừ bốn đời nước ảnh cái này thân phận, chúng ta cùng đi Vũ Nhận Thôn. Vậy trước tiên như vậy đi. Nói xong, Hắc Tuyệt đem bốn đời nước ảnh sau lưng thu. Sau đó không biết dùng cái gì thủ pháp rõ ràng lại để cho bốn đời nước ảnh lần nữa phục sống lại, chỉ có điều lần nữa phục sinh bốn đời nước ảnh mất thương đồng dạng hay vẫn là bị Uchiha Mã Đa Dạ khống chế được, đồng dạng xương mù nhận thôn cũng sẽ biết thời gian ngắn ở Uchiha Mã Đa Dạ trong lòng bàn tay. Ngày hôm sau, toàn bộ nhị dạ giới lại đã được biết đến một cái đại tin tức. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân giống như tin tức vĩnh viễn cũng sẽ không đoạn đồng dạng, chỉ bất quá lần này tin tức nhân vật chính lại một lần là một diệp siêu cấp ngôi sao mới, cái kia có được phi thường thực lực Dạ Suy Tuyết. Dùng lực lượng một người đánh chết xương mù nhẫn 7 người chúng, hơn nữa gặt hái được 6 chôi xương mù nhẫn đại đao. Bốn đời nước ảnh đi ra ngăn chặn, rõ ràng cùng bốn đời nước ảnh đã xảy ra đại chiến. Bốn đời nước ảnh trọng thương thở hơi cuối cùng, Tam Vĩ Kỳ Vũ đào thoát xương mù nhẫn thôn khống chế. Đương nhiên, xương mù nhẫn thôn cũng thả ra phải đánh chết Dạ Suy Tuyết thành mình, hơn nữa tuyên bố trừ xương mù nhẫn thượng nhẫn nị dạ bên ngoài, mà khác nị dạ đụng phải Dạ Suy Tuyết có thể buông tha cho nhiệm vụ thông cáo. Dạ Suy Tuyết dùng thực lực của mình chứng minh, cho tới chính mình tiểu cũng không làm cho đối phương sống khá giả. Rất nhiều người cũng biết Dạ Suy Tuyết dùng một người tư thái tiến nhập thủy quốc, nhưng là một mực cầm hắn hết cách rồi, hơn nữa cũng biết Dạ Suy Tuyết sở dĩ làm như vậy bởi vì xương mù nhẫn bị thương bạn tốt của hắn dây thường tây. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhị dạ giới đều tại truyền lại lấy cái này tin tức, mà vốn cũng đã thập phần chói mắt Dạ Suy Tuyết, lại để cho chính mình đã có cái loại lợi nổi tiếng dừng lại thanh danh. Không biết hai dò thăm tình báo, Dạ Suy Tuyết là gì rẻ dạ đồ đệ, hơn nữa là đã vong người một diệp Bạch Nhã Hạ Tạc Xạ Cụ Mò đệ tử. Tất cả đại nhẫn thôn đều đang suy đoán, có phải hay không một diệp lại đem quật khởi một cái một diệp Bạch Nhã, ba nhẫn đồng dạng nhân vật. Mà đêm lúc này Suy Tuyết lại đang làm gì đó? Hắn đang lẩn trốn, đúng vậy chật vật ở trốn. Bởi vì cùng xương mù nhẫn 7 người chúng, Bạch Tuyệt cùng bốn đời nước ảnh luân phiên chiến đấu, đêm lúc này Suy Tuyết liền trả cờ dạ đều để không. Ngẫu nhiên khôi phục trả cờ dạ cũng lập tức sử dụng một cái trong nháy mắt thân thuật, không có cách nào, bây giờ là tại thủy quốc cảnh nội, Dạ Suy Tuyết phải sớm chút ly khai tại đây. Bởi vì sợ bị chặn đường, không dám mặc qua thủy quốc đường bộ biên giới đến nọ rổ xì mà nơi chú quân, rơi vào đường cùng Dạ Suy Tuyết chỉ có hướng đường thủy tiến lên, hy vọng mình có thể tìm được nhà đỏ, mang chính mình qua biển. Đây là Dạ Suy Tuyết duy nhất có thể chạy ra thủy quốc đích phương pháp xử lý, chỉ đã tới rồi hỏa quốc gia cũng không cần lại sợ cái gì rồi. Không biết chạy thoát bao lâu, rốt cục thấy được thuyền, Dạ Suy Tuyết cũng nhịn không được nữa té xuống. Mà ở Dạ Suy Tuyết trước mặt thì là một vị cùng Dạ Suy Tuyết niên kỷ không sai biệt lắm thiếu nữ. A, chứng kiến cả người là huyết Dạ Suy Tuyết điên cuồng hướng chính mình chạy tới hơn nữa ngã xuống trước mặt của mình, thiếu nữ cuối cùng đem cầm không được chính mình rụt rè lớn tiếng tiêm tiêu lên. Muốn nói nữ nhân cuống họng là tốt rồi, trời sinh tiểu là hát cao âm tài liệu, cái này một cuống họng hô lên làm cho vô số người tới bây xem, đương nhiên những người này đều là bình dân mà thôi. Như thế nào sao? Cầm tâm, chuyện gì xảy ra? Theo thiếu nữ đằng sau trên thuyền lúc này thời điểm đi ra một vị trưởng lão, xem lớn tuổi khái đã hơn 40 tuổi, một thân cường tráng cơ bắp hiển nhiên là tốt tay. Nghe được thiếu nữ thét lên, cái kia nhân lập tức ra đến xem chuyện gì xảy ra, mà đúng lúc này, người nọ thấy được Dạ Suy Tuyết trên đầu một diệp hộ ặc. Phu thân đại nhân, người này đột nhiên ngã xuống tại đây, hơn nữa toàn thân là huyết. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế huyết tinh tràn diện, gọi là cầm tâm thiếu nữ rõ ràng cho thấy sợ hãi. Mà phụ thân của hắn nhưng lại bưng kín Cầm Tâm miệng, nhỏ giọng đối với Cầm Tâm nói ra: "Cầm Tâm, đừng lộ ra. Xem ra người này là một Diệp Nị Dạ, là gia tộc chúng ta chỗ thôn. Đã hắn bị thương tại đây, hẳn là muốn chạy trốn nước chạy quốc ra đi. Dù sao Hỏa quốc gia cùng Thủy quốc đang tại giao chiến, chúng ta hay vẫn là nhanh đưa hắn đem đến trên thuyền của chúng ta a." "Gia tộc? Là phụ thân đại nhân tổng nói gia tộc kia sao?" Nói xong, Cầm Tâm cao mày nhìn cả người là huyết Dạ Suy Tuyết, rốt cục giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, dùng tay cùng phụ thân cùng một chỗ giơ lên Dạ Suy Tuyết thân thể, tuy nhiên rất sợ, nhưng là bởi vì là phụ thân lời mà nói, Cầm Tâm hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đi theo phụ thân đem cái này lạ lẫm cùng gia tộc của chính mình có quan hệ nhị dạ mang lên nhà mình tiểu thuyền đánh cá bên trên. Mà thiếu nữ phụ thân cũng tại chính mình thuyền đánh cá bên trên âm thầm đem Dạ Suy Tuyết hộ ngạch tháo xuống, dù sao hai nước giao chiến, nếu để cho sương mù nhịn một chút người phát hiện chính mình tư tàng trọng thương một Diệp Nị Dạ, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Tại nho nhỏ thuyền đánh cá lên, thiếu nữ phụ thân lại để cho tên là Cầm Tâm thiếu nữ vi tên kia lạ lẫm nhị dạ băng bó miệng vết thương. Có trời mới biết Cầm Tâm có thể là lần đầu tiên làm loại chuyện này, bất quá bởi vì là phụ thân lời mà nói, đối với chính mình gia tộc kia hết sức tò mò, Cầm Tâm hay vẫn là chịu đựng đối với huyết tinh chán ghét cho Dạ Suy Tuyết băng bó. Đem làm Cầm Tâm cắt Dạ Suy Tuyết quần áo, chứng kiến cái kia trắng nõn làn da cùng cái kia hoàng kim tỷ lệ cơ bắp thời điểm, trên mặt nhạt ra hai luồng đỏ ửng, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy lạ lẫm nam nhân thân thể. Khi thấy Dạ Suy Tuyết cái kia mặc dù có chút chật vật, nhưng là y nguyên thanh tú gương mặt lúc, Cầm Tâm mặt giống như trở nên đỏ hơn, giống như vừa mới chín tấu mật đào đồng dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 156 không biết đã qua bao lâu, hình như là một phút đồng hồ cũng rất giống là một năm. Dạ Suy Tuyết rốt cục miễn cưỡng mở ra ánh mắt của mình, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Cùng bốn đời nước ảnh chiến đấu tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy, huống chi hắn hay vẫn là luân phiên kịch chiến. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết khi tỉnh lại, thói quen mở ra chính mình linh giác, phát hiện miệng vết thương của mình đã bị băng bó kỹ, hơn nữa trói lại băng bó. Chỉ bất quá bây giờ trên mình thân trần trụi, gần kề hất lên một đầu chăn lông, mà hạ thân thì là không có bất kỳ dị động. Thói quen mở ra cặp mắt của mình, thấy được ánh đèn chói mắt, câu nói đầu tiên Dạ Suy Tuyết là đối với dùng linh giác chứng kiến tại bên cạnh mình thiếu nữ nói: "Ngươi là ai? Còn có tại đây là địa phương nào?" "A, ngươi đã tỉnh." Nguyên lai tại một mực chiếu khán Dạ Suy Tuyết, đã rạng sáng thiếu nữ vẫn chưa có ngủ, lúc này đang gõ ngủ gật ư, nhìn thấy Dạ Suy Tuyết tỉnh, đương nhiên hết sức kinh ngạc: "Phụ thân đại nhân, cái tiên nhị dạ tỉnh." Lúc này, từ nhỏ thuyền bên ngoài đi tới một vị đại khái hơn 40 tuổi nam nhân, nếu như càng muốn hình dung lời mà nói, người nọ chính là một cái đại chúng mặt, chỉ có điều thân thể đặc biệt khôi ngô, xem xét tựu là trải qua rèn luyện đấy. "Lạ lẫm cường giả, nguyên lai ngươi đã tỉnh." Người nọ chứng kiến Dạ Suy Tuyết, mắt lộ vui vẻ nói: "Ta gọi người đánh xe giặt giữa Thiết Nam, là một cái rất bình thường nhà đỏ. Bất quá thân là một Diệp Nị Dạ ngươi, có lẽ đối với cái này dòng họ rất thuộc a. Ta gọi người đánh xe giặt giữa Cầm Tâm, là ta cứu ngươi a." Vị kia cùng Dạ Suy Tuyết niên kỷ không sai biệt lắm thiếu nữ đang nghe cha mình tự giới thiệu về sau, lập tức mở miệng nói ra. Bất quá hiển nhiên nàng còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, bất quá lại bị cha mình ánh mắt ngăn lại. "A, thật phần cảm tạ các ngươi đã cứu ta." Dạ Suy Tuyết lễ phép đối với hai người nói ra, hơn nữa cho đối phương một cái mỉm cười. Lúc này Thiết Nam lấy ra Dạ Suy Tuyết quần áo, hơn nữa giao cho Dạ Suy Tuyết trong tay, đồng thời còn có Dạ Suy Tuyết cái kia biến mất không thấy gì nữa hộ ặc. Thấy mình ngự thần bào không có bị ném đi, Dạ Suy Tuyết vụng trộm lấy hơi, cái này ngự thần bào tuy nhiên tràn đầy vết máu, nếu như bị ném đi lời mà nói, đêm đó Suy Tuyết lôi thần chi kiếm cùng Bạch Nha chi nhận đều cùng một chỗ biến mất. "Thật sự là rất cảm tạ các ngươi." Nói xong, Dạ Suy Tuyết nhớ tới hai người dòng họ, tham dò tính mà hỏi: "Các ngươi hẳn là một Diệp người đánh xe giặt rửa ra một thành biên a, ta nhận thức các ngươi gia tộc một cái tiểu cô nương, là ta thôn một vị đại nhân đệ tử, gọi là Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ." Có trời mới biết Dạ Suy Tuyết cùng đầu đỏ căn bản liền một câu đều chưa nói qua, bất quá cái lúc này có thể bộ đồ lôi kéo làm quen đương nhiên là tốt rồi. Người đánh xe giặt rửa ra tuy nhiên là một Diệp một trong những gia tộc, chỉ có điều không phải đặc biệt lớn, cùng với Heo Lộc Điệp ba người gia tộc đồng dạng. Nhưng là Heo Lộc Điệp gia còn có mấy cái chi nhánh, người đánh xe giặt rửa ra có thể nói là hoàn toàn nhất mạch đơn truyền, đến bây giờ mới thôi, người đánh xe giặt rửa ra cũng không có xuất hiện qua cái gì cường đại đi ra. Hiện tại Dạ Suy Tuyết tại một Diệp coi như là tân quý, không ít gia tộc thậm chí nghĩ cùng Dạ Suy Tuyết cùng một tuyến đây này. Nếu người đánh xe giặt rửa ra biết có chính mình chi nhánh, hơn nữa là thập phần chán nản lưu lạc tại bên ngoài chi nhánh cứu được một Diệp tân quý một mạng, nhất định sẽ cảm tạ thượng tiên cho mình một cái cơ hội, lại để cho mình có thể trèo lên Dạ Suy Tuyết cái này đầu tuyến. Lúc trước có rổ xỉ mặt, nhưng khi nhìn lấy người đánh xe giặt rửa ra tộc trưởng mặt mũi mới thu đậu đỏ làm đồ đệ, hơn nữa theo về sau họ rổ xỉ mặt đối với đậu đỏ sở tác sở vi cũng đó có thể thấy được, họ rổ xỉ mặt đối với đậu đỏ cũng không có kỳ vọng quá lớn. Bất quá tại đây họ rổ xỉ mặt hơi chút cùng nguyên tắc trong có chút ít bất đồng, có thể là Dạ Suy Tuyết cải biến hắn a, đối với đậu đỏ coi như không tệ. "A, nguyên lai thật sự biết rõ gia tộc của chúng ta sao?" Nghe được Dạ Suy Tuyết nói ra gia tộc của chính mình danh tự, hiển nhiên người nọ thập phần kích động, đã cùng gia tộc người thật lâu không có liên hệ rồi. Nghe đến gia tộc danh tự có chút kích động. "Thỉnh đừng nên trách." "Ân, không có sao, còn muốn cảm ơn các người đã cứu ta mệnh." Nói xong, Dạ Suy Tuyết theo chính mình nhẫn cụ trong bọc lấy ra một đại sấp, liên tục, tiền mặt, trực tiếp đặt ở Thiết Nam trên tay, những này tài vụ không thành kinh ý, coi như là các ngươi hộ tống ta tôi lại quốc gia trả thù lao. Mà cứu mạng ân tình, ta Dạ Suy Tuyết nhất định sẽ báo đấy. "Ngươi gọi Dạ Suy Tuyết sao?" Cầm Tâm chính mình nhỏ giọng thì thào nói ra thật là dễ nghe một cái tên. Nói xong, Cầm Tâm tốt như nhớ tới chính mình vi trần trụi dạ suy tuyết băng bó miệng vết thương, mặt lại một lần hồng. Không biết vì cái gì, bình thường không sợ trời không sợ đất Cầm Tâm giống như đối với dạ suy tuyết cũng dễ dàng xấu hổ, ngược lại thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thiết Nam gia hiển nhiên cũng không giàu có, chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền mặt. Lại từ chối mấy lần về sau, dạ suy tuyết đơn giản chỉ cần đem tiền bỏ vào trong tay đối phương tiểu miễn cấp nhận. Sau đó dạ suy tuyết hỏi Thiết Nam hiện tại chỗ ở mình phương vị, tại đã được biết đến mình đã hôn mê 3 ngày, hơn nữa lúc này đã đến hỏa quốc gia cảnh nội thủy vực về sau, mới yên lòng. Dạ suy tuyết trong lòng mình thế nhưng mà tin tưởng mình ở thủy quốc làm cái dạng gì đại sự, khá tốt tại chính mình thế xịu đã theo nhất mạo hiểm thủy quốc thủy vực đi ra, bằng không vừa muốn phí một phần lực tức giận. Màn đêm buông xuống suy tuyết hỏi xong lời nói về sau, chàng diện hơi có chút xấu hổ. Dạ suy tuyết vốn cũng không phải là giỏi về nói chuyện với nhau người, mà Cầm Tâm lúc này hồng thấu khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp chôn đến mình đã phát dục trên bộ rồi. Thiết Nam thì là tại do dự mà cái gì, không biết có nên hay không nên cùng dạ suy tuyết nói thẳng mình. Thiết Nam tiền bối, có chuyện gì nói thẳng ra thì tốt rồi. Giống như nhìn ra Thiết Nam do dự, dạ suy tuyết trực tiếp mở miệng nói ra, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như là ta có thể làm được sự tình, không chối từ. Cái kia. Nghe dạ suy tuyết nói như vậy, Thiết Nam không có ý tứ gãi gãi đầu, như hắn lớn như vậy hắn câu nệ bộ dạng ngược lại là có chút buồn cười. Cái kia, thật lâu đã không có về đến gia tộc rồi. Ta cùng Cầm Tâm hy vọng có thể đi một diệp gia tộc nhìn xem, dù sao đó là chúng ta tổ tiên hy vọng có thể tại chúng ta thế hệ này thực hiện. Ân. Nói tới chỗ này, dạ suy tuyết dùng linh giác quét thoáng một phát đối phương, phát hiện Thiết Nam trong thân thể chỉ bẹn bẹn có một phần nhỏ trả cơ dạ, mà Cầm Tâm cũng thế. Hai người thực lực đoán chừng cũng tiểu lang thang nhị dạ thực lực, nhiều nhất hạ nhẫn, dạ suy tuyết không chút do dự đã đáp ứng hai người. Dù sao đêm lúc này suy tuyết đã thanh danh lan truyền lớn, cho dù tại một diệp trong cũng là có địa vị. Bình thường trong nhẫn hỏa ám bộ nhìn thấy dạ suy tuyết cũng là muốn kêu một tiếng đại nhân ấy. Gặp dạ suy tuyết đã đáp ứng chính mình, Thiết Nam cùng Cầm Tâm giống như cao hứng cùng cái gì đồng dạng. Thiết Nam là vì giải quyết xong trong gia tộc tâm nguyện, mà Cầm Tâm thì là đối với cái kia tại một diệp bên trong đích gia tộc thập phần rất hiếu kỳ. Chậm rãi, ba người cũng tiểu quen thuộc. Thiết Nam cũng là bất thiện ngôn ngữ nam nhân, bằng không sẽ không tại chính mình đưa ra thỉnh cầu thời điểm như vậy câu nệ. Mà Cầm Tâm thì là lời nói lao đồng dạng, một mực hỏi dạ suy tuyết cái này hỏi dạ suy tuyết cái kia, trên đường đi cũng không phải nhàm chán. Theo Cầm Tâm trong miệng, dạ suy tuyết đã được biết đến Cầm Tâm mâu thân đã sớm đã qua đời, mà Thiết Nam cùng Cầm Tâm thì là tựa ở thủy quốc vực nội bắt cá mà sống, ra thì là tại hỏa quốc gia bên cạnh một cái tiểu quốc, gọi là Lâm quốc gia. Phụ nữ gắn bó hôi rửa vào là thời gian đương nhiên không sống khá giả, cũng khiến cho Cầm Tâm giống như cái tiểu đại nhân đồng dạng, cái gì đều là một điểm. Hơn nữa người đánh xe giặt rửa mọi nhà truyền một ít trả cờ dạ phương thức tu luyện Thiết Nam cũng là hội, chỉ có điều ra lông mà thôi, có thể tại bình dân trong hôn phong sinh thủy khởi. Mà ngay cả Cầm Tâm đều có được hạ nhận thực lực, có thể thấy được gia tộc trả cờ dạ phương thức tu luyện bất phàm. Đã có chính thức nị dạ trợ giúp, Cầm Tâm càng là hướng dạ suy tuyết tỉnh giáo nhân thuật, nị dạ, cái vấn đề loại đấy. Dạ suy tuyết càng là dạy cho Cầm Tâm một ít trạ cờ dạ khống chế phương pháp các loại đợi các loại đợi. Lần thứ nhất tiếp xúc như thế mới lạ đồ vật, Cầm Tâm còn rất là hiếu kỳ, bất chi bất giác Cầm Tâm cùng với dạ suy tuyết hôn phi thường thụ, quen thuộc, phi thường thụ, quen thuộc. Cứ như vậy, tại hồi một diệp trên đường, dạ suy tuyết nhận thức một đôi có ý tứ phụ nữ, người đánh xe giặt rửa nhất tộc phụ nữ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 157, chương 157 vài ngày bình tĩnh chạy đi, lại để cho dạ suy tuyết thương thế khôi phục không ít. 46 cửa mở ra, hơn nữa lôi độn kích hoạt pháp thời gian dài rèn luyện, dạ suy tuyết thân thể khôi phục năng lực cũng so những thứ khác nhị dạ muốn mạnh hơn không ít. Thực lực đã khôi phục 7-8 phần dạ suy tuyết, hiện tại ngoại trừ nội thương nghiêm trọng bên ngoài, những thứ khác ngoại thương rõ ràng cũng đã vậy kết rồi. Nội thương không chỉ có riêng là thân thể tốt là có thể khỏi hẳn, cần thời gian dài điều trị. Dạ suy tuyết đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn điều động chính mình trả cờ dạ sử dụng, sợ suy giảm tới kinh mạch của mình. Kinh mạch cùng nội tạng thường thường đều là khó khăn nhất điều dưỡng, dạ suy tuyết cũng chỉ có thời gian dần qua dưỡng mới có thể dưỡng tốt nội thương của mình, đây cũng là dạ suy tuyết không có hoàn toàn khôi phục thực lực nguyên nhân. Đoán chừng muốn hoàn toàn khôi phục thương thế, còn muốn cả tháng mới có thể. Đến lúc đó, dạ suy tuyết tin tưởng thực lực của mình hội lại bên trên một tầng lầu, chỉ có điều đó là mấy tháng chuyện sau này đi rồi. Đương nhiên, dạ suy tuyết loại này khôi phục năng lực lại để cho Thiết Nam giật mình hết sức. Hắn đời này đều chưa từng gặp qua thương thế tốt nhanh như vậy người. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ dạ suy tuyết hẳn là cái thực lực cường đại đi ra, càng là cảm giác mình lúc trước cứu dạ suy tuyết quyết định này thật sự là đời này đã làm chính xác nhất sự tình. Không chỉ có thể làm cho mình cùng nữ nhi của mình về đến gia tộc, nhìn xem gia tộc của chính mình tông gia bộ dạng, càng là chậm chế cứu chữa một gã khó lường cao thủ. So Thiết Nam còn cao hứng hơn không thể nghi ngờ tiểu là Cầm Tâm tiểu cô nương này rồi, từ nhỏ sẽ không có cùng chính mình bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc qua, hoặc là chơi đùa qua. Bởi vì là mẫu thân quá sớm qua đời, tuổi con nhỏ Cầm Tâm muốn như đại nhân đồng dạng chiếu cố phụ thân của mình. Tuy nói Thiết Nam là cái người trưởng thành, nhưng là nam nhân tại trên sinh hoạt nào có nữ hài như vậy cẩn thận, một mực thụ nữ nhân chiếu cố Thiết Nam trong nội tâm kỳ thật cũng âm thầm ấy nấy, không có cho Cầm Tâm một cái mỹ hảo lúc nhỏ. Cùng cùng tuổi dạ suy tuyết tiếp xúc, hai người đều có được thành thục tư tưởng, càng là dễ dàng trao đổi. Vài ngày xuống Cầm Tâm cũng đã quen thuộc gọi dạ suy tuyết làm suy tuyết rồi, không có chút nào lạnh nhạt, thật giống như nhận thức hồi lâu bạn chơi đồng dạng. Mỗi ngày có thể theo dạ suy tuyết chỗ đó học được đủ loại thiên kỳ bách quái trả cờ dạ vận dụng thủ pháp. Càng là theo dạ suy tuyết chỗ đó đã được biết đến chính mình trả cờ dạ là phong thuộc tính đấy. Trả cờ dạ khảo thí giấy loại vật này, thân là thượng nhẫn nhị dạ dạ suy tuyết đương nhiên cũng có, tiểu cho Cầm Tâm chắc thử một chút, ai biết Cầm Tâm là phong thuộc tính, thật sự là trùng hợp. Dạ suy tuyết trả cơ dạ là phong, lôi hai chủng thuộc tính, vừa bắt đầu tiếp xúc đúng là phong thuộc tính trả cơ dạ, cho nên muốn dạy hội cầm tâm đồ vật cũng tương đối nhiều. Nói thí dụ như phong thuộc tính trả cơ dạ một ít hữu ích, thiết thực, tiểu đủ cầm tâm học một hồi được rồi. Dạ suy tuyết thậm chí đã bắt đầu giáo cầm tâm phong thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa, không thể không nói cầm tâm lĩnh ngộ năng lực phi thường cường. Nếu đặt ở một diệp lời mà nói, đoán chừng cái tuổi này cũng là phi thường lợi hại nhị dạ rồi. Nương tựa theo người đánh xe giặt rửa nhất tộc cái kia một ít da lông nhị dạ tri thức tăng thêm nửa điệu nhị dạ phụ thân thiết nam dạy bảo có thể tu luyện thành một gã lang thang nhị dạ, thậm chí có bình thường hạ nhận thực lực, cái này đã thập phần khó lường rồi. Đương nhiên, không thể cùng dạ suy tuyết cái này kẻ xuyên biệt so. Dạ suy tuyết dù sao ở kiếp trước cũng xem qua hỏa ảnh cái này bộ an nhỉm, biết rõ một ít bên trong tiểu thưởng thức. Ngày hôm nay cùng thường ngày đồng dạng, là ánh mặt trời hoa mỹ một ngày. Dạ suy tuyết trên thuyền đang tại dùng lôi độn kích hoạt pháp rèn luyện thân thể của mình. Dòng điện chậm chạp trải qua thân thể của mình, dạ suy tuyết có thể cảm giác được chính mình toàn thân từng tế bào đều tại trở nên càng thêm cường tráng, không thể nghi ngờ loại cảm giác này lại để cho người cảm giác được say mê. Đôi khi dạ suy tuyết thậm chí muốn lôi độn kích hoạt pháp có phải hay không có thể sử dụng tại người khác trên người, chỉ có điều chính mình một mực đều không có nếm thử. Hiện tại dạ suy tuyết đột nhiên đã có ý nghĩ này, muốn phải đi về cùng họ rồ xì mà còn có bò cạp hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, nhìn xem có phải hay không lôi độn kích hoạt pháp cũng có thể vận dụng tại người khác trên người. Ngay tại dạ suy tuyết vừa mới thu hồi chính mình trả cờ dạ thời điểm, đột nhiên phát hiện có vài cổ không kém trả cờ dạ chấn động chuyển tới, rõ ràng cho thấy có người ở bên ngoài sử dụng nhân thuật, nhị dạ. Hiếu kỳ là ai đến theo dệt chuyện nhi dạ suy tuyết dùng linh giác xem xét, phát hiện không phải xương mù nhẫn về sau cũng yên lòng. Cái lúc này dạ suy tuyết sợ nhất có đại lượng xương mù nhịn một chút người, dù sao cũng không thể phát huy ra tất cả của mình bộ thực lực, cũng không thể bền bỉ chiến đấu, rất là khó chịu. Dùng linh giác xem xét, nguyên lai chỉ là mấy cái lang thang nhị dạ mà thôi, tiểu dẫn đầu người còn có chút đáng xem đại khái là trung nhận thực lực. Muốn nói biên cảnh vị trí tiểu là rất phức tạp, rõ ràng có lang thang nhị dạ nhóm, đám bọn họ tạo thành đội ngũ đến ăn cướp người qua đường. Bất quá cho dù dùng dạ suy tuyết cái này còn chưa khôi phục thực lực, đến bao nhiêu trùng nhẫn cũng là bạch kéo. Đối với lúc này chuẩn ảnh cấp thực lực dạ suy tuyết mà nói, thượng nhẫn nhị dạ trở xuống đích thực lực tiểu là đưa đồ ăn, đến bao nhiêu tiểu ăn nhiều thiếu. Đi ra tiểu thuyền đánh cá buồng nhỏ trên tàu, toàn bộ thuyền đánh cá cứ như vậy lại, vài bước tiểu đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải vị kia trung nhẫn thực lực cướp đường đầu lĩnh đang tại nói ẩu nói tả. Ôi, rõ ràng còn ẩn tàng một vị đây này. Người nọ nhìn đi tới dạ suy tuyết liếc, tiếp tục nói, hiện tại các ngươi nên biết thực lực của ta đi à nha. Bằng hai người các ngươi cái tiêm nhỏ ba chân thực lực, bổn đại gia căn bản là không có để vào mắt. Hiện tại giao ra các ngươi sở hữu tất cả tài vụ. Bằng không vừa rồi ta phát động nhân thuật, nị ra, ngươi cũng thấy đấy, ha ha. Nói ra một phen hắn cảm giác rất có tính chất uy hiếp lời mà nói, dạ suy tuyết ngược lại là không có gì, ngược lại là đem Thiết Nam bị hủ quá sức. Cho dù tại Thiết Nam trong nội tâm đối với dạ suy tuyết đánh giá rất cao, nhưng là cùng cầm tâm đồng dạng nhân kỷ, Thiết Nam thật đúng là không có đem dạ suy tuyết trở thành quá mạnh mẽ nị ra. Nếu như dạ suy tuyết nói ra bản thân là thượng nhẫn nị dạ lời mà nói, đoán chừng Thiết Nam kinh ngạc đến nỗi ngay cả cái cầm đều đến rơi xuống. Đem một cái bọc nhỏ giao cho cầm tâm, cái kia không phải là dạ suy tuyết cho hắn một bó to tiền mà sao? Nguyên lai Thiết Nam một mực sợ đối phương biết rõ trên tay mình có tài vụ, muốn cho cầm tâm tàng, ai biết mắt sắc lang thang nị dạ đầu lĩnh hay vẫn là thấy được đối phương động tác. Ha ha, còn muốn tàng, cầm trên tay đồ vật cho ta giao ra đây. Dùng đao trong tay một ngón tay bây giờ đang ở cầm tâm trong tay bao khỏa, lang thang nị dạ đầu lĩnh ha ha cười lớn nói. Đồng thời tại phía sau hắn những cái kia lâu la cũng ồn ào giống như cười, căn bản là không có đem dạ suy tuyết ba người để vào mắt. Cử động của đối phương hiển nhiên lại để cho Thiết Nam cùng Cầm Tâm càng thêm bất an rồi, Thiết Nam lúc này đã thối lui đến Cầm Tâm cùng dạ suy tuyết trước người, gắt gao chặn hai vị. Mà Cầm Tâm thì là một bước đứng ở Thiết Nam bên người, phụ thân đại nhân, ta cũng cùng một chỗ chiến đấu a. Không được, ngươi nếu như cũng cùng một chỗ chiến đấu, người đó đến bảo hộ thổi tuyết tiểu huynh đệ. Nghe được phụ thân lời mà nói, Cầm Tâm nhìn thoáng qua tại phía sau mình dạ suy tuyết, giống như rốt cục hiểu được chính mình một phương còn có một gã thương binh, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, "Ân, cái kia phụ thân đại nhân, ngài coi chừng, ta đến bảo hộ suy tuyết." Đối với đối phương hảo tâm như thế động tác, dạ suy tuyết có thể nói cái gì? Yên lặng đứng tại Cầm Tâm đằng sau, dạ suy tuyết cảm giác mình thật đúng là có chút bất đắc dĩ, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ sớm biết như vậy nên đem thực lực của mình nói cho bọn hắn biết, một đám tiểu nhân vật mà thôi, làm cho giống như ảnh cấp cường giả đến như vậy. Nghĩ tới đây, dạ suy tuyết vừa muốn tiến lên một bước, ai biết Cầm Tâm mãnh liệt chắn dạ suy tuyết phía trước, "Suy tuyết, rủi ro miễn thai là không thể nào đấy. Tuy nhiên ta biết rõ ngươi có rất nhiều tiền. Bất quá những này cường đạo thật giống như đói khát đàn sói đồng dạng, ngươi uy, cho ăn, nó một điểm đồ vật, bọn hắn sẽ cắn chết ngươi đạt được tất cả của ngươi. Ta làm muốn. Không cần nhiều lời rồi, thổi tuyết tiểu huynh đệ." Thiết Nam chém đinh chặt sắt nói, "Ta cùng Cầm Tâm nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi đấy." Gặp Thiết Nam cùng Cầm Tâm rõ ràng chắn chỗ đó, muốn chết không buông tay tư thế, lang thang nhị giả nhóm, đám bọn họ cũng rốt cục nhịn không được, "Chúng tiểu nhân, lên cho ta." Ra lệnh một tiếng, tên điên nhị dạ đầu lĩnh sau lưng sở hữu tất cả lang thang nhị dạ toàn bộ vọt lên. Đối với một đám hạ nhận thực lực nhị dạ vọt lên muốn ăn cướp chính mình, dạ suy tuyết ngược lại là rất bất đắc dĩ, nhưng là Thiết Nam nhưng lại vẻ mặt cẩn thận. Tại đối phương tới đồng thời, dùng tới cầm cá xiên, Thiết Nam trái thoáng một phát công kích, phải thoáng một phát phòng ngự rõ ràng chặn bọn này lang thang nhị dạ. Dạ suy tuyết xem ra hay vẫn là đánh giá thấp Thiết Nam phải bảo vệ quyết tâm của hắn nữa à, mà Cầm Tâm cũng không cam chịu yếu thế, rõ ràng để đó dạ suy tuyết giao cho nàng phong độn tiểu đột phá một kế tiếp làm ngược lại đối phương nhị dạ. bây giờ đang ở chàng đoán chừng tiểu đối phương lang thang nhị dạ đầu lĩnh còn có dạ suy tuyết hai cái người rảnh rỗi rồi, thứ hai ngược lại là bất đắc dĩ, người ta thiết nam phụ nữ lưỡng căn bản là không để cho mình ra tay mà nói. Đối với mình tiểu đệ động tác giống như rất bất mãn, đến bây giờ đều không có cầm xuống đối phương. Chỉ thấy lang thang nhị dạ đầu lĩnh hai tay bắt đầu không được tự nhiên kết ấn, rốt cuộc muốn sử dụng cái gì nhẫn thuật, nhị dạ, suốt đêm suy tuyết đều không có nhìn ra. Đừng trách dạ suy tuyết không có kiến thức, bởi vì cái kia thật sự là rất cổ quái ấn ký rồi. Chúng tiểu nhân, đều cho ta né tránh. Nghe được đầu lĩnh nói chuyện, lang thang nhị dạ các tiểu đệ lập tức tứ tán ra, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Lang thang nhị dạ đầu lĩnh rõ ràng dùng trong tay một ít trò mèo chế tạo ra vũ trí hạ nhất tộc hào hỏa cầu thuật này, thật ra khiến dạ suy tuyết có chút kinh ngạc. Cầm tâm chứng kiến đối phương thi triển nhất thuật, nhị dạ rõ ràng sợ hãi nhắm mắt lại, hô lớn nên làm cái gì bây giờ? Phụ thân đại nhân, mà thiết nam thì là vẻ mặt chịu chết ngăn cản như vậy nhất thuật, nhị dạ. Phong độn giấy đồng, đơn giản vươn một ngón tay, cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ lập tức bạo phá. Cái kia đột nhiên sinh ra cường đại khí lưu trong nháy mắt tiểu thổi bay hơi có chút không có hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa hào hỏa cầu, đồng thời thổi bay còn có cái kia vô số tiến công đến lang thang nhị dạ các tiểu đệ. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia đứng tại nữ hài nhi sau lưng mơ tiểu sinh lại là cường đại như thế nhị dạ. Không chỉ là đối phương sợ ngây người, thiết nam là sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình cứu người xa so với chính mình tưởng tượng muốn lợi hại nhiều. Đồng dạng kinh ngạc đích đương nhiên không thể thiếu cầm tâm, cái kia cùng chính mình cười cười nói bị thương nam, rõ ràng thoáng một phát đánh bay đối phương nhân thuật, nhị dạ. Thổi một cái ngón tay của mình, dạ suy tuyết một cái trong nháy mắt thân thuật đã đến thiết nam phía trước, tiện tay mang lên một diệp nhị dạ hộ ặc, khẽ cười nói hiện tại. Ta để cho ta tới bảo hộ hai người các ngươi a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 158, chương 158 lão. Sâu sắc. Cái kia hình như là nhị dạ hộ ngạch. Lão đại. Chúng ta rõ ràng đánh cấp chính thức nhị dạ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ, lão đại? Đối phương giống như thật sự rất mạnh bộ dáng. Vô số tiếng kêu thảm thiết theo lang thang nhị dạ bọn cướp trong đội ngũ truyền ra, bọn hắn không nghĩ tới lần thứ hai đi ra ăn cướp lại đụng phải đối thủ cường đại. Cái kia tráng hán cùng tiểu cô nương không nói, tuy nhiên đả thương chính mình nhiều như vậy đồng bạn, nhưng là cũng không có cái kia nhìn như rất mơ nam hải duy nhất một lần đả thương nhiều a hơn nữa khi bọn hắn trong đã bị thần hóa lão đại phát ra mạnh nhất nhẫn thuật nhị dạ, rõ ràng bị đối phương một cái ngón tay tự bay loạn rồi, đây rốt cuộc là rất mạnh nhị dạ a. Người tên là gì? Tên kia lang thang nhị dạ lão đại lộ ra ngưng trọng ánh mắt, nhìn chằm chằm dạ suy tuyết trên đầu hộ ặc, đừng muốn mông ta vượt qua kiểm tra. Phải biết rằng ngươi mang chính là một diệp hộ ngạch. Tuy ý nhặt người khác hộ ngạch mang tại trên đầu của mình, bị một diệp người phát hiện, nhưng là phải bị một diệp nhị dạ đuổi giết đấy. A, làm sao ngươi biết ta không phải một diệp nhị dạ? Dạ suy tuyết cười nhẹ đối với đối phương nói ra, đồng thời nhìn về phía sau của mình. Thiết Nam không cần phải nói, chính mình là hoàn toàn kinh ngạc nói không ra lời, cùng với dạ suy tuyết suy nghĩ đồng dạng, kiến thức đến dạ suy tuyết thực lực, Thiết Nam thật sự kinh ngạc liền cái cằm đều rất xuống. Mà cầm tâm trạng thái dạ suy tuyết nhưng lại xem không hiểu, liền hơi có chút hồng, nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm chính mình, cái loại lời ánh mắt giống như tại mỗi cái địa phương đã từng gặp, không phải là cựu tân mại bình thường xem thủy môn thời điểm ánh mắt sao? Lúc này cầm tâm đã hoàn toàn bị dạ suy tuyết mê hoặc, bạch mã vương tử là cái dạng gì nữa trời? Đoán chừng tiểu là cái dạng này a? Cầm tâm trong nội tâm nói thầm. Bất quá nói thật, dạ suy tuyết hiện tại hoàn toàn chính xác rất phong cách, giấy đồng bốn chính là một cái so sánh xoái, đẹp trai, động tác, thật giống như dùng ngón tay gước lượng lấy thương đồng dạng. Đặc biệt là dạ suy tuyết đàm tiếu tà tà đánh bay đối phương nhị dạ cùng lớn như thế lượng nhị dạ, càng là xoái, đẹp trai, rối tinh rối mù. Cuối cùng thổi thoáng một phát ngón trỏ động tác đều không cần nói, tất cả mọi người nên biết trang 13 là cái dạng gì nữa trời. Gặp phía sau mình người đều không có quá lớn dị thường, dạ suy tuyết khôi phục trạng thái như cũ, dùng thái độ lãnh đạm cùng đối phương nói chuyện với nhau, danh hào của ta, bằng thực lực của ngươi còn không xứng biết rõ. Nói xong, dạ suy tuyết đã động. Ở chỗ này tuy nhiên không thể đem đối phương toàn bộ giết chết, miễn cho Thiết Nam cùng Cầm Tâm đối với chính mình ấn tượng không tốt, nhưng là dạ suy tuyết có 100 loại phương pháp có thể không thấy máu đem đối phương giết chết, bởi vì nơi này thế nhưng mà trên biển a. Khiến cho dùng đơn giản trong nháy mắt thân thuật dạ suy tuyết cũng không phải bọn này tam lưu lang thang nhị dạ có thể thấy rõ, đối phương nhị dạ đầu lĩnh càng là bị hoa mắt, ám đạo thầm nghĩ ta hôm nay đi cái gì vận rủi, rõ ràng chọc như vậy tên sát tinh. Lập tức xuất hiện lại lập tức biến mất dạ suy tuyết trên tay đã phụ lên cường đại phong thuộc tính trả cơ dạ, đánh chết hạ nhẫn mà thôi. Hơn nữa hay vẫn là lang thang nhị dạ bên trong đích hạ nhẫn, làm gì như vậy chăm chú đây này. Mỗi một lần chấp động dạ suy tuyết đều vết cắt cổ họng của đối phương, sau đó đem bọn hắn theo như chìm đến trong nước, như vậy không thể lại để cho Thiết Nam cùng Cầm Tâm chứng kiến huyết tinh tràn diện. Mấy hơi thở, dạ suy tuyết đã đem ngoại trừ tên kia lang thang nhị dạ đầu lĩnh bên ngoài sở hữu tất cả nhị dạ đánh chết, sau đó rất bình thản một cái trong nháy mắt thân thuật đi tới Thiết Nam trước người, lãnh đạo đối lưu sóng nhị dạ đầu lĩnh nói ra giao ra người sở hữu tất cả tài vụ. Sau đó ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Hoàn toàn nghiêng về đúng một bên thế cục, lang thang nhị dạ đầu lĩnh biết rõ chính mình lần lá chết chắc, chỉ có nghe đối phương mới có lao động chân tay. Bất quá người chính là như vậy, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, cái lúc này lang thang nhị dạ đầu lĩnh rõ ràng còn muốn kết ấn sử dụng một cái mình có thể thả ra lớn nhất nhân thuật, nhị dạ, sau đó chạy thoát. Mà vừa lúc này, dạ suy tuyết linh giác đã bắt được đối phương nhỏ bé nhất động tác, một cái trong nháy mắt thân đi tới phía sau của đối phương. Ngươi nếu còn dám động thoáng một phát lời mà nói, đầu sẽ dọn nhà. Lãnh đạm đích thoại ngữ từ phía sau lưng truyền tới, cái này tên kia lang thang nhị dạ căn bản là không dám động rồi. Sau đó Dạ Suy Tuyết dùng chính mình chạ cờ dạ cắt đứt tay của đối phương gân cùng gân chân, đó là trưởng tiên thuật, Dạ Suy Tuyết trước kia tiểu sáng tạo ra nhẫn thuật, nị dạ. Đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng lang thang nị dạ đầu lĩnh hoàn toàn bị chế ngự đồng phục ở, Dạ Suy Tuyết dùng tay mang theo cái này so với chính mình cao gần một đầu lang thang nị dạ áo rồng, tiện tay ném vào thuyền đánh cá lên, sau đó đối với Thiết Nam nói ra, Thiết Nam đại thúc, ta lại để cho hắn mang chúng ta đi bọn hắn bảo tàng địa phương, những số tiền này coi như thành bọn hắn quấy rầy chúng ta phí dụ. Máy móc nhẹ gật đầu, Thiết Nam còn có chút không thích đứng Dạ Suy Tuyết cái kia thực lực cường đại rung động, có chút một mà hỏi, Thổi Tuyết tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi mạnh như thế nào hả? Rất mạnh sao? Dạ Suy Tuyết cẩn thận suy tư vấn đề này, sau đó cấp ra tốt nhất đáp án, rất mạnh ta còn thật không biết, nhưng là một diệp cho ta bằng chứng là một diệp thượng nhẫn nhị dạ. Nghe được Dạ Suy Tuyết những lời này, bốn nửa hôn mê lang thang nhị dạ đầu lĩnh hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, mà Thiết Nam cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết Dạ Suy Tuyết thực lực. Cầm Tâm hay vẫn là vẻ mặt sùng bái nhìn xem Dạ Suy Tuyết, mà đêm buông xuống Suy Tuyết đối với nàng ngấp thời điểm mới chỉ hoãn qua thần đến, mà lúc này đây, Cầm Tâm xem Dạ Suy Tuyết ánh mắt không giống với lúc trước, chỉ có điều sơ ý Dạ Suy Tuyết không có phát hiện mà thôi. Cứ như vậy trên đường phiền toái nhỏ bị giải quyết hết, Dạ Suy Tuyết gặt hái được lang thang nhị dạ sở hữu tất cả ăn cướp đến tiền, hơn nữa muốn phân cho Thiết Nam một điểm, nhưng là Thiết Nam không có muốn, nói mấy lần đều không có nhận lấy Dạ Suy Tuyết cũng liền buông tha rồi. Cũng không có bởi vì Dạ Suy Tuyết cái kia thực lực cường đại còn đối với hắn thập phần tôn kính, Dạ Suy Tuyết cảm giác Thiết Nam đại thúc quả nhiên là cái không tệ người. Nếu Thiết Nam tiểu vì vậy mà gọi Dạ Thổi Tuyết đại nhân, hoặc là cử động cùng thường ngày không giống với lời mà nói, Dạ Suy Tuyết có lẽ sẽ không giao người này rồi. Cầm Tâm cũng giống như vậy, không thể không nói cái lúc này nữ nhân đều khá lớn thần kinh. Thiết Nam là vì biết rõ nhị dạ đến cùng là như thế nào chức nghiệp mà không có hỏi những cái kia lang thang nhị dạ bị Dạ Suy Tuyết làm sao vậy, mà Cầm Tâm tắc thì là hoàn toàn bị Dạ Suy Tuyết mê hồn. Liên suốt đêm Suy Tuyết lúc hướng dẫn hắn thời điểm, Dạ Suy Tuyết tay cùng thân thể nàng lơ đãng ma sát, đều lại để cho Cầm Tâm trở nên càng thêm xấu hổ, chỉ bất quá đối với cảm tình đại đầu Dạ Suy Tuyết không có phát hiện mà thôi. Thiết Nam đương nhiên nhìn ra nữ nhi của mình tiểu nữ hài tâm tư, nhưng là cũng không có nói toạc. Cứ như vậy, ba người lộ trình rất nhanh tiểu hoàn thành, cũng không có bất kỳ người đến cướp đường cái gì được rồi, dù sao đã đến Hỏa Quốc gia cảnh nội rồi, tại đây bọn cướp cái gì đều bị Dạ Suy Tuyết cho sợ. Đoán chừng cho dù ngồi thuyền đến Thủy Quốc làm cường đạo bọn cướp, bọn hắn cũng không muốn tại Hỏa Quốc gia cảnh nội làm những sự tình này rồi. A, rốt cục trở lại lục địa rồi. Lớn tiếng cảm thán thoáng một phát, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng một đầu, theo thuyền đánh cá bên trên nhảy tới lục địa bên trên. Cảm thụ được chân đạp thổ địa cảm giác, cái loại cảm giác này không phải dùng miệng tiểu có thể nói ra được. Chỉ có điều lúc này cũng chỉ là lộ trình một bộ phận mà thôi, muốn dẫn Thiết Nam cùng Cầm Tâm đến một dịp thôn, còn có rất trường một khoảng cách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 159, chương 159 Suy Tuyết, chúng ta lúc nào mới có thể, thì tới các ngươi nhận thôn à. Dọc theo đường, Cầm Tâm cắn tiện tay hái đến rễ cỏ, một bên bất đắc dĩ đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, đúng là đi trước khi đến một dịp trên đường Dạ Suy Tuyết một bằng người. Dùng tốc độ bây giờ đến xem, tối thiểu nhất cần một tháng thời gian. Bất đắc dĩ nhún vai, Dạ Suy Tuyết trả lời Cầm Tâm nói. Nhắc tới cũng là, nếu dùng Dạ Suy Tuyết tốc độ của mình lời mà nói, đoán chừng cũng tiểu vài ngày thời gian tiểu có thể trở về rồi. Chỉ có điều nhiều hơn Thiết Nam cùng Cầm Tâm cùng một chỗ chạy đi, hơi chút chậm đi một tí. Hơn nữa coi như là Dạ Suy Tuyết cũng cần tu dưỡng thương thế của mình, không thích hợp rất nhanh chạy đi, cho nên hiện tại cái tốc độ này mới xem như tốt nhất tốc độ. Trên đường đi gợn sóng không kinh, ngoại trừ tất yếu ăn ở bên ngoài đều là một mực tại chạy đi, khó tránh khỏi lại để cho hoạt bát thiếu nữ cảm thấy phiền chán. Thiết Nam còn dễ nói, đã qua mà đứng chi niên hắn chuyện gì đều tầm nhìn khai phát một ít. Chỉ bất quá đối với hồi quy gia tộc khát vọng, hay để cho Thiết Nam mỗi ngày có chút tiểu kích động, thậm chí xuất hiện ban đêm mất ngủ tình huống, như thế ai cũng thật không ngờ đấy. Có thể thấy được tại nhị dạ trong thế giới, gia tộc là làm sao trọng yếu, có bao nhiêu người bởi vì vi gia tộc của mình mà cam tâm chết, đây là thân là kẻ xuyên việt Dạ Suy Tuyết tưởng tượng không đến đấy. A, rõ ràng còn muốn một tháng a. Nghe được giống như tốt cần rất dài thời gian, Cầm Tâm lại thở dài. Kỳ thật hiện tại mỗi ngày chạy đi muốn so với bọn hắn trước kia sinh hoạt không thú vị nhiều, chỉ có điều trên sinh hoạt cũng tốt hơn nhiều. Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà một cái tiểu tài chủ tồn tại, đi theo Dạ Suy Tuyết cùng một chỗ chạy đi, chỉ cần có thành trấn toàn được nhậu nhẹt ăn ngon đều là chuyện rất bình thường. Vừa lúc mới bắt đầu Cầm Tâm cùng Thiết Nam còn có thể cảm giác được kinh ngạc, bất quá về sau cũng tiểu tập mãi thành thói quen rồi. Thân là bình dân bọn hắn mặc dù có hạ nhận thực lực, nhưng là đối với nhị dạ thế giới cũng không biết, thậm chí cũng không biết nhị dạ giới có năm đại nhận thôn tồn tại. Bọn hắn chỉ biết mình gia tộc tại một cái rất rất giỏi nhận thôn, gọi là một diệp, hơn nữa nhận thức một diệp đánh dấu. Cái này cũng có trách, chỉ cần là hiểu rõ nhị dạ giới một điểm nhị dạ, đều có lẽ nghe nói Dạ Suy Tuyết danh hào. Hiện tại Dạ Suy Tuyết danh hào đã nhanh muốn đuổi kịp ba nhị, tại mới một đời bên trong đoán chừng cũng chỉ có thủy môn có thể cùng Dạ Suy Tuyết vừa so sánh với rồi. Theo Lộc Điệp tổ ba người bởi vì Hỏa Quốc gia nội loạn quan hệ, cũng không có quá nhiều trên chiến trường dừng danh, bất quá thanh danh coi như là không nhỏ rồi, dù sao lúc này thì bọn hắn đã gia nhập chiến trường rồi. Cùng bình thường đồng dạng chạy đi, Dạ Suy Tuyết thuộc về so sánh yên tĩnh loại hình, chính mình đi con đường của mình, Thiết Nam cũng không sai biệt lắm. Yêu là Cầm Tâm cô bé này so sánh hoạt bát hiếu động, giống như muốn đem lúc nhỏ vẻ này sức mạnh toàn bộ dùng đến đồng dạng. Như vậy đã ở người đi đường thời điểm nhiều hơn chút ít vui sướng, dù sao một mực không khí trầm lặng chạy đi, đó mới tính toán nhàm chán. Đột nhiên, Dạ Suy Tuyết linh giác cảm thấy chạ cờ dạ chấn động, theo chấn động nhìn lại tối thiểu là một vị trong tinh anh nhẫn nhị dạ xuất hiện, coi chừng giống như có nhị dạ đuổi kịp chúng ta đấy. Dạ Suy Tuyết dùng linh giác tinh thần lực trò chuyện đối với Cầm Tâm cùng Thiết Nam nói ra, lần thứ nhất biết rõ Dạ Suy Tuyết rõ ràng có loại năng lực này, hai người đều hiếu kỳ chằm chằm vào Dạ Suy Tuyết, thẳng đến Dạ Suy Tuyết gật đầu về sau, hai người mới biết được, nguyên lai thật sự là Dạ Suy Tuyết cùng bọn họ đang nói chuyện. Thổi Tuyết tiểu huynh đệ, đối phương là không phải có địch ý a? Đã đến gần Dạ Suy Tuyết bên người, Thiết Nam nhỏ giọng đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, sợ tên kia nhị dạ có thể nghe được chính mình lời mà nói, cố ý giảm thấp xuống thanh âm, mà ngay cả một bên Cẩm Tâm đều nghe không được Thiết Nam đang cùng Dạ Suy Tuyết nhỏ giọng đang nói gì đó. Yên tâm đi, cho dù thực lực của ta không có hoàn toàn khôi phục, người tới cũng chẳng qua là cái trong tinh anh nhận thực lực mà thôi. Nhàn nhạt đối với hai người nói ra, lại để cho lưỡng người yên tâm, Dạ Suy Tuyết ngón trỏ tay phải một ngón tay trái phía trước phương hướng, mở miệng nói ra phía trước bằng hữu, hiện thân à. Theo dõi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn đã cho ta phát hiện ngươi sao? Ha ha ha. Không hổ là một diệp màu vàng kia chớp, quả nhiên có lưỡng tiểu tử. Đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, cười lớn đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, đồng thời hiện ra thân ảnh của mình. Người nọ đại khái thân cao 1m7 mấy tả hữu, so Dạ Suy Tuyết cao hơn một cái đằng trước đầu, mang theo mặt nạ bảo hộ căn bản là thấy không rõ đối phương khuôn mặt, chỉ có thể từ đối phương trả cờ dạ chấn động bên trên nhìn ra người nọ có lẽ coi như cường lực bộ dạng. Các hạ theo dõi ta, có chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là đụng phải một diệp siêu cấp ngôi sao mới, nghĩ đến chào hỏi mà thôi. Tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là theo đối với phản cử động xem ra, Dạ Suy Tuyết biết rõ đối phương cũng không phải là đến chào hỏi đơn giản như vậy. Lúc nói chuyện người nọ âm thầm sờ lên phần eo của mình, hiển nhiên chỗ đó có dấu vũ khí. Hơn nữa từ đối phương nói chuyện ngữ khí đến xem, căn bản chính là rất kinh ngạc Dạ Suy Tuyết phát hiện tung tích của mình. Kỳ thật người tới tên là Còn Sông Anh Thạch, là một vị tiền thưởng thợ săn. Tiền thưởng thợ săn nghe giống như rất kỳ quái bộ dạng, kỳ thật tiểu là một loại lang thang nị dạ, dùng đánh chết dưới mặt đất nơi giao dịch tiền thưởng người mà số người. Dưới mặt đất nơi giao dịch là một cái thần bí tổ chức, ai cũng không biết là ai sáng lập, nhưng là tại đâu đó vô số nị dạ đều bị treo giải thưởng, trừ đi một tí siêu cấp mạnh nị dạ, như ba nhẫn các loại đều có treo giải thưởng danh lệch. Dạ Suy Tuyết quật khởi đương nhiên cũng bị treo giải thưởng tại trong đó, chỉ có điều Còn Sông Anh Thạch cũng không biết Dạ Suy Tuyết tại Sương Mù Nhận Thôn nhất cử nhất động, lúc này dưới mặt đất nơi giao dịch đã bị bỏ đối với Dạ Suy Tuyết treo giải thưởng, đã chứng minh Dạ Suy Tuyết thực lực. A, ta cũng không có cùng người chào hỏi đích thói quen, hoặc là ngươi không muốn lại tiếp tục theo dõi ta, hoặc là ta hiện tại sẽ giết ngươi. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đã phóng xuất ra sát khí của mình. Đó là một cổ tu la chiến trường khí tức, trong nháy mắt xuất hiện lại để cho Còn Sông Anh Thạch cảm giác mình bên người độ ấm bỗng nhiên hạ thấp giống như đã hạ xuống dưới âm đồng dạng. Đã hoàn toàn có thể đủ khống chế sát khí của mình, lại để cho sát khí của mình chỉ bao phủ Còn Sông Anh Thạch một người, mà không có đối với Cẩm Tâm cùng Thiết Nam có chỗ ảnh hưởng, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết đối với sát khí khống chế cũng đã đến một loại khác trình độ. Mồ hôi lạnh đã chảy xuống, biết rõ chính mình lại tiếp tục như vậy còn không có có chiến đấu cũng sẽ bị Dạ Suy Tuyết sát khí chỗ áp đảo, lúc này Còn Sông Anh Thạch cũng bộc phát ra chính mình trong tinh anh nhận khí thế, hỗn đản. Rõ ràng mạnh như vậy sao? Xem ra nhất định phải xuất thủ, trong nội tâm có quỷ Còn Sông Anh Thạch bộc phát chính mình khí thế trong nháy mắt đó đã ra chiêu rồi. Tuy nhiên là một gã lang thang lý dạ, nhưng là Còn Sông Anh Thạch tổ tiên cũng là một vị thập phần nổi danh ảo thuật hình lý dạ, chỉ có điều bởi vì nguyên nhân nào đó xuống dốc mà thôi. Hơn nữa tại Còn Sông Anh Thạch tổ tiên còn truyền lưu lấy một gã không hiểu ảo thuật, kết hợp gia tộc đao thuật có một loại cách khác lối tắt kỹ xảo. Lập tức phát động đồ đạc của mình, Còn Sông Anh Thạch rút ra chính mình thái đao, quỷ đạo, oan hồn quân thân. Lập tức tại Dạ Suy Tuyết trong mắt, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa, không chỉ là Dạ Suy Tuyết xem ra là như vậy, Cẩm Tâm cùng Thiết Nam càng là trong nháy mắt đã bị mất phương hướng chính mình. Hoàn cảnh chung quanh đã xảy ra biến hóa khác thường, giống như thân ở tại trong địa ngục đồng dạng. Trung quanh có vô số oan hồn hướng về phía ba người công kích tới. Quỷ hồn thường thường là nhất người khác sợ hai đồ vật, ai cũng không biết cái này hư ảo đồ vật đến cùng phải hay không chân thật tồn tại đấy. Thiết Nam toàn thân đã toát ra mồ hôi lạnh, đó căn bản tiểu phá vỡ hắn nếm thử. Cẩm Tâm dù nói thế nào cũng là thiếu nữ một quả, tiếng thét chói tai đã vang lên, có thể thấy được Cẩm Tâm là cỡ nào sợ hãi. Đối với công kích của đối phương Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác được kỳ quái, cường đại tinh thần lực có thể cảm giác được đây là ảo thuật mà thôi, bất quá rõ ràng có thể làm cho ba người đồng thời mất phương hướng tại ảo thuật ở bên trong, ngược lại là có chút môn đạo. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Dạ Suy Tuyết cái kia cường đại tinh thần lực lập tức bao phủ bốn phía, nhàn nhạt một giọng nói giải. Hoàn cảnh chung quanh lập tức tiểu biến trở về nguyên lai chẳng cảnh, công kích của đối phương rõ ràng tại trong nháy mắt đã bị Dạ Suy Tuyết cho hóa giải rồi. Chứng kiến Dạ Suy Tuyết như thế nhẹ nhõm giải quyết chính mình ảo thuật, đối phương cũng chưa chết âm, mà là vung vẩy lấy chính mình thái đao xông Dạ Suy Tuyết lao đến. Trong nháy mắt đó cho Dạ Suy Tuyết một loại khác cảm giác hư ảo, giống như xông lên không phải một người mà thôi, chính mình bốn phương tám hướng đều có người bật lên, căn bản là phân không rõ cái nào mới được là đối phương thật thể. Thật là có ý tứ ảo thuật thêm đao thuật. Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười, hiển nhiên đối với cái này rất cảm thấy hứng thú, lập tức kết ấn, Dạ Suy Tuyết sử dụng thông linh thuật triệu hồi ra cốc đủ cái kia cực lớn thân ảnh xuất hiện, xông lên những cái kia ảo ảnh biến sát, lập tức tránh trốn được một bên, chu vi lấy Dạ Suy Tuyết bọn người. Cốc đủ, giúp ta bảo hộ Cầm Tâm cùng Thiết Nam đại thúc. Dạ Suy Tuyết đối với cốc đủ nói ra, rồi sau đó người thì là nhẹ gật đầu, lại để cho Cầm Tâm cùng Thiết Nam đứng ở trên lưng của mình, lại để cho Dạ Suy Tuyết chuyên tâm đối phó địch nhân. Linh giác, toàn bộ triển khai. Lập tức linh giác toàn bộ triển khai. Dùng khổng lồ tinh thần lực bao phủ hoàn cảnh xung quanh, đối phương ảo thuật càng là không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn có thể che đậy mất đối phương hư ảnh, chứng kiến đối phương thật thể. Ta tiểu lại để cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là tại quan công trước mặt đuổi nghịch đại đao. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 160, chương 160 cường đại linh giác bao phủ bốn phía, làm cho đối phương ảo thuật đối với chính mình không có hiệu quả, lúc này lại nhìn đối phương đao thuật ngược lại là không có có ý gì rồi. Chỉ có điều theo trên người của đối phương xuất hiện nhàn nhạt trả cờ dạ chấn động, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác thập phần rất hiếu kỳ. Ảo thuật theo Dạ Suy Tuyết biết có hai chủng, một loại là dùng nhiễu loạn đối thủ trả cờ dạ bình thường lưu động khiến cho lâm vào ảo giác thế giới, mà một loại khác tiểu là dùng bản thân tinh thần lực đem đối với phản dẫn vào ảo cảnh. Loại thứ nhất cũng không cần qua giải thích thêm, bình thường so sánh thông thường ảo thuật đều là như thế vận dụng, mà loại thứ hai thì là rất có ý tứ. Ngựa gỗ tay quay nhất tộc thì có một loại thập phần thú vị ảo thuật khống chế ngũ giác, có thể khống chế thậm chí cướp đoạt đối phương ngũ giác vận dụng đúng là loại thứ hai thủ pháp, mà vị này lang thang nỉ dạ tuy nhiên nhìn như thực lực không được, có thể làm lâu như vậy tiền thưởng thợ săn bằng vào cũng hẳn là gia tộc tổ truyền ảo thuật sử dụng thủ pháp. Bởi vì đối phương sử dụng cũng là dùng bản thân tinh thần lực đến ảnh hưởng người khác, làm cho đối phương sinh ra ảo thuật. Tinh thần lực trực tiếp phóng thích ảo thuật đều là tương đối mạnh tồn tại, tại ảo thuật nhị dạ một chuyến này liệt có thể nói là rất lợi hại nhị dạ. Nhưng là đối phương hiển nhiên là sử dụng cái gì bí thuật, lại để cho mình có thể như thế sử dụng ra ảo thuật, có thể thấy được đối phương tổ tiên nhất định là một vị rất mạnh nhị dạ. Có thể dùng tinh thần lực trực tiếp phóng thích ảo thuật, có thể tại chính mình nhất cử nhất động trực tiếp phóng thích ảo thuật, cũng tỉ như ủ trí hạ ịt trịa về sau đã không cần kết ấn, dùng ngón tay một ngón tay đối phương, hoặc là lơ đãng một động tác thì có thể làm cho đối phương rơi ảo thuật, quả thực là khó lòng phòng bị a. Còn Sông Anh Thạch hiển nhiên cũng không biết mình biểu hiện ra huyễn đao thuật lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác có ý tứ, hắn hiện tại đang tìm Dạ Suy Tuyết bóng dáng, mà Dạ Suy Tuyết thì là tại rất nhanh di động ở bên trong, dùng tinh thần lực của mình đến bắt trước đối phương tinh thần lực, copy đối phương loại này tinh thần lực chấn động, nhìn xem mình có thể không thể sử dụng huyễn đao thuật. Tinh thần lực cường đại người nhớ thứ đồ vật cùng học thứ đồ vật đều phi thường nhanh, điểm này tại Dạ Suy Tuyết vừa mới xuyên việt tới thời điểm liền phát hiện rồi. Cái này cũng có thể thấy được kẻ xuyên việt chỗ tốt, Dạ Suy Tuyết tinh thần lực trên thế giới này có thể nói là độc nhất vô nhị, cũng xông ra nổi bật Dạ Suy Tuyết thiên phú. Hơn nữa trong núi nhất tộc bí thuật rèn luyện, Dạ Suy Tuyết đã dùng tinh thần lực đến cảm giác đối phương động tác, làm ra bạch nhãn công hiệu, hiện tại Dạ Suy Tuyết muốn học tập đúng là loại thứ hai tinh thần lực sát chiêu, tên là ảo thuật. Một mực không có đại lượng khai phát ra tinh thần lực chỗ hữu dụng, vẫn luôn là Dạ Suy Tuyết một cái đau nhức, thậm chí ảo thuật cũng gần kề học tập hắc ám hành chi thuật mấy cái so sánh lợi hại ảo thuật. Hiện tại còn Sông Anh Thạch xuất hiện không thể nghi ngờ đối với Dạ Suy Tuyết là một loại ban ân, có thể làm cho Dạ Suy Tuyết học tập đến một loại khác ảo thuật sử dụng thủ pháp. Chiến đấu trải qua thật lâu, bằng không Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không biết triệu hồi ra cốc cùng đến bảo hộ Cầm Tâm cùng Thiết Nam. Lúc này Cầm Tâm đều có chút bận tâm Dạ Suy Tuyết, dù sao tại trong mắt nàng đối phương có thể thúc dục quỷ hồn công kích, thật sự là quá vượt quá tưởng tượng của mình rồi. Cốc tiên sinh, Suy Tuyết sẽ không có chuyện gì a? Cầm Tâm hai tay nắm chặt, hỏi phía dưới của mình Cốc Đủ. Mà Cốc thì là mở ra chính mình miệng rộng cười cười, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tẩu cho mình điểm lên, thập phần nhân tính hóa, yên tâm đi. Suy Tuyết là sẽ không có vấn đề gì đấy. Mỗi lần kêu gọi ta đi ra đều không có chuyện gì làm, thật đúng là nhảm chán a. Nói xong, Cốc Đủ đã đốt lên chính mình cái tẩu, mà Thiết Nam lúc này đã ở Cầm Tâm sau lưng an ủi yên tâm đi, Thổi Tuyết tiểu huynh đệ hẳn là nhị dạ giới chính thức cường giả, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy. Coi như là nói như vậy, Cầm Tâm hay vẫn là nhút nhát é lệ nhìn xem trong chiến đấu Dạ Suy Tuyết. Tuy nhiên nhìn không tới Dạ Suy Tuyết tung tích, nhưng là hay vẫn là tại trong lòng vi Dạ Suy Tuyết chỗ cầu nguyện, nhất định phải thắng a. Suy Tuyết, cái lúc này, Dạ Suy Tuyết đã đại khái bắt trước được đối phương tinh thần lực chấn động, đột nhiên Dạ Suy Tuyết phát hiện rất có ý tứ, rõ ràng có thể dùng chính mình cường đại tinh thần lực tới dọa bách đối phương tinh thần lực, làm cho đối phương sinh ra ảo giác. Hơn nữa vận dụng tại đao thuật bên trên càng là có một loại cách khác lối tắt cảm giác, cùng chính mình trước kia đoạn thủy lưu bất đồng, loại này đao thuật là ảo thuật cùng đao thuật kết hợp, cũng tiểu thiên phú dị bẩm Dạ Suy Tuyết có thể tại trong thời gian ngắn bắt trước được loại này đao thuật, bằng không người khác thật đúng là không được. Hỗn đản, có năng lực cút ra đây cho ta. Còn Sông Anh Thạch bởi vì tốc độ của đối phương căn bản cũng không biết đối phương đến cùng ở nơi nào, công kích mấy lần về sau đều phát hiện là tàn ảnh, cái lúc này hắn khó tránh khỏi có chút táo bạo, biết rõ chính mình là đụng phải quặng rơm hơi cứng tử khó đối phó, thậm chí tại trong lòng đều có một ít thoái ý quỷ đạo. Oan hồn quân thân, lại một lần nữa sử dụng thuật này, đối phương trả cờ dạ chấn động rõ ràng sản sinh biến hóa, mà Dạ Suy Tuyết muốn đúng là loại công kích này, chỉ có như vậy mới có thể bắt đến đối phương cái lúc này sử dụng tinh thần lực trạng thái. Dạ Suy Tuyết lần nữa bắt trước đối phương tinh thần lực, phát hiện mình rõ ràng có thể vận dụng ra loại thủ pháp này thập phần vui vẻ, bất quá cũng chỉ là sơ bộ mà thôi. Về sau còn cần càng nhiều nữa tăng cường chính mình ảo thuật năng lực, mới có thể đem loại thủ pháp này chính thức vận dụng thuần thục. Nhưng là cái lúc này đã không có để lại đối phương tất yếu rồi, đánh chết thì tốt rồi. Không có kết ấn, mà là dùng tay trái một ngón tay đối phương, một loại kỳ lạ tinh thần lực chấn động sinh ra, hắc ám hành chi thuật, tại trong thời gian thật ngắn, Dạ Suy Tuyết rõ ràng đã không cần kết ấn có thể trực tiếp sử dụng ra hắc ám hành chi thuật. Trước kia Dạ Suy Tuyết tuy nhiên nương tựa theo tinh thần lực của mình cũng có thể như thế sử dụng, nhưng là hao phí tinh thần lực có thể so sánh lúc này muốn lớn rất nhiều. Khi đó là hoàn toàn dùng chính mình cường đại tinh thần lực áp bách trùng kích, mà không giống bây giờ là không lãng phí tinh thần lực của mình, mà dùng tinh thần lực chấn động đi ảnh hưởng đối phương, có thể thấy được cả hai ở giữa chênh lệch. Lập tức đối phương đã hoàn toàn đã bị mất phương hướng chính mình phương hướng, cảm giác mình hoàn toàn là tại trong bóng tối đồng dạng. Không thể nghi ngờ loại này hắc ám cho người một loại sợ hãi, hỗn đản. Đi ra a. Đi ra a, lung tung vung vẩy lấy chính mình thái đao. Lúc này còn Sông Anh Thạch đã bị sợ hãi ăn mòn tâm linh của mình. Mà ở một bên, mà ngay cả cóc đủ chứng kiến Dạ Suy Tuyết rõ ràng có thể như thế phóng thích ảo thuật, đều có điểm lấy làm kỳ, ám đạo thầm nghĩ tiểu tử này tiến bộ thật đúng là nhanh, chứng kiến mới lạ đồ vật là có thể tiến bộ chính mình, xem ra ta thật là có một cái rất tốt tác chiến đồng bọn a. Vừa lúc đó, lập tức Dạ Suy Tuyết đã xuất hiện ở đối phương bên người, lần nữa dùng tinh thần lực ảnh hưởng đối phương, lại để cho chính mình cảm giác là từ phía sau công kích, mà ở đối phương trong đầu, nhưng lại Dạ Suy Tuyết là từ phía sau tiến hành công kích, đoạn thủy lưu rút đao, tay phải ngàn điệu duệ thương mãnh liệt xuất hiện, còn Sông Anh Thạch đã xoay người sang chỗ khác, đi ngăn cản Dạ Suy Tuyết công kích. Ai biết lúc này, cảm giác đau đớn xâm nhập đã đến phần lưng của mình, nguyên lai Dạ Suy Tuyết là rõ rệt từ tiền phương công kích, lại dùng tinh thần lực cho đối phương sinh ra ảo thuật từ phía sau công kích, lại để cho còn Sông Anh Thạch sinh sinh ăn hết lớn như thế một cái thiếu. Một cái rút đao, đủ để cho đối phương chết, một đao vô huyết, căn bản là nhìn không tới còn Sông Anh Thạch trên người có bất kỳ miệng vết thương, cũng đã đem đối phương đánh chết. Mà Dạ Suy Tuyết lúc này đứng tại còn Sông Anh Thạch sau lưng, thu hồi chính mình ngàn điệu duệ thương, thầm nghĩ, đa tạ ngươi, giáo hội ta như thế nào vận dụng tinh thần lực của mình mê hoặc đối phương, để cho ta ảo thuật nâng cao một bước. Yên lặng nhìn xem thân thể của đối phương, Dạ Suy Tuyết phát hiện mình thật sự có lẽ chút du một thế giới bên dưới. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, đặc biệt là nhị dạ giới thế giới. Coi như là một cái trung nhẫn thực lực tinh anh nhị dạ, rõ ràng đều có thể có khéo như thế diệu tinh thần lực vận dụng phương pháp, mặc dù đối với phương tổ tiên có thể là rất mạnh nhị dạ, nhưng là ai biết có bao nhiêu cường đại nhị dạ đều là bị lịch sử chỗ mai một, bọn hắn hậu đại gần kề dựa vào trước kia tổ tiên một ít đặc thù năng lực mà nghề nghiệp. Lúc trước A Tính nhất tộc trạ cờ dạ vận dụng, có thể cho một người sử dụng hai chủng tương khắc trạ cờ dạ đều không xung đột. Mà lúc này còn Sông Anh Thạch rõ ràng có khéo như thế diệu tinh thần lực vận dụng phương pháp, thậm chí so với chính mình trong núi nhất tộc chỗ đó học được ra lông đều xịn hơn dùng. Đương nhiên, trong núi nhất tộc là sẽ không chính thức dạy cho Dạ Suy Tuyết cái gì cường đại tinh thần lực vận dụng, cái kia đều là bí thuật. Dạ Suy Tuyết rất ngạc nhiên, chính mình chu du nhị dạ giới một phen, lại sẽ có cái dạng gì thu hoạch, có thể làm cho thực lực của mình càng mạnh hơn nữa. Thu hồi tinh thần lực của mình, Dạ Suy Tuyết đem ý nghĩ này đặt ở trong đầu của mình. Một ngày nào đó, ta sẽ đi chu du cái thế giới này đấy. Sẽ chờ đến lần thứ 3 triệu đựng đại chiến về sau a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 161, chương 161 đã trải qua hòa thượng Sông Anh Thạch một trận chiến, lại để cho Dạ Suy Tuyết được ít lợi không nhỏ. Đã nhận được một loại sử dụng tinh thần lực ảo thuật phương pháp, không thể nghi ngờ lại để cho Dạ Suy Tuyết lực công kích sâu sắc tăng cường rồi. Mỗi khi Dạ Suy Tuyết tưởng tượng thoáng một phát chính mình sử dụng đoạn thủy lưu đao thuật hoặc là lôi độn phong độn nhất thuật, nhị dạ, công kích người khác thời điểm, làm cho đối phương lâm vào chính mình ảo thuật ở bên trong, phân không rõ chính mình công kích phương hướng, sau đó bị thương, Dạ Suy Tuyết tiểu ngây ngốc cười. Này, phụ thân đại nhân, người xem tên kia lang thang nhị dạ có phải hay không biết cái gì tà thuật? Cầm tâm cẩn thận từng ly từng tí đối với cha mình Thiết Nam nói ra, giống như Suy Tuyết cùng hắn chiến đấu qua một phen về sau, luôn không yên lòng, hơn nữa thường thường hội chính mình bụng chọc cười, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ách! Nghe gặp nữ nhi của mình câu hỏi, Thiết Nam trên đầu xuất hiện vài đạo hắc tuyến, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá giống như Thổi Tuyết tiểu huynh đệ là có cái gì phát hiện mới rồi, gần đây ta thường xuyên hội cảm giác mình xuất hiện một ít ảo giác, khả năng tiểu là Thổi Tuyết tiểu huynh đệ làm ra đến đấy. Khả năng Thổi Tuyết tiểu huynh đệ là một thiên tài cũng nói không chừng, ngươi không thấy tên kia lang thang nhị dạ công kích người khác thời điểm hội để cho người khác sinh ra ảo giác sao? Đoán chừng là Thổi Tuyết tiểu huynh đệ hấp thu đối phương cái chủng loại kia ảo thuật thủ pháp, cho nên mới phải rất vui vẻ à. Nói ra một cái chính mình cho rằng rất đúng lý do, Thiết Nam nói xong còn phối hợp nhẹ gật đầu. Ngược lại là Cầm Tâm có chút bận tâm Dạ Suy Tuyết nhất cử nhất động, cuối cùng hay vẫn là nhịn không được đến Dạ Suy Tuyết bên người hỏi thăm Dạ Suy Tuyết tình huống. Khi biết được Dạ Suy Tuyết quả nhiên như cha mình chỗ nói như vậy, là ở cái kia cuộc chiến đấu ở bên trong lấy được đi một tí chỗ tốt về sau, Cầm Tâm mới rốt cục buông treo ở ngự tâm. Không biết vì cái gì, gần đây Cầm Tâm cảm giác mình có chút biến hóa, chứng kiến Dạ Suy Tuyết thời điểm hội xấu hổ, đối phương đã bịt kín này chán ghét mặt nạ bảo hộ, nhưng là y nguyên hội xấu hổ. Hơn nữa cùng đối phương lúc nói chuyện, lại không biết nói cái gì cho phải, giống như rất thẹn thùng bộ dạng. Đặc biệt là Dạ Suy Tuyết giơ lên tại mặt nạ bảo hộ ở dưới khoe miệng, mỉm cười thời điểm, Cầm Tâm sẽ cảm giác mình tâm bang bang nhảy loạn. Không thể không nói, hòa ảnh trong thế giới thiếu nữ đều tương đối sớm thủ, quen thuộc, Cầm Tâm cũng không quá đáng cùng Dạ Suy Tuyết đồng dạng niên kỷ, cũng đã tình độc sơ khai. Đối với thực lực cường đại người, thiếu nữ đều có một loại cảm giác an toàn, hơn nữa thực lực xuất chúng hơn nữa lớn lên lại xoái, đẹp trai, người, đương nhiên sẽ là thiếu nữ trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử rồi. Mà Dạ Suy Tuyết không thể nghi ngờ đúng là thứ hai, thực lực cường đại hơn nữa tướng mạo xuất chúng, mà huống chi đối phương hay vẫn là năm đại nhận trong thôn một thành viên, hơn nữa nghe nói đối phương lại là ba nhẫn đệ tử. Có trời mới biết ba nhẫn tên tuổi đến cùng có bao nhiêu, mà ngay cả bình dân bên trong đích Thiết Nam cùng Cầm Tâm đều nghe qua tên của bọn hắn. Khi biết được Dạ Suy Tuyết là ba nhẫn một trong dị giải dạ đệ tử về sau, Thiết Nam quả thực kinh ngạc trong miệng có thể phóng một quả trứng gà rồi, hắn thật không ngờ thiếu niên này rõ ràng cho mình nhiều như vậy kinh hỉ. 13 tuổi thượng nhẫn nhị dạ không nói, rõ ràng hay vẫn là ba nhẫn một trong đệ tử. Cứ như vậy, Cầm Tâm đối với Dạ Suy Tuyết ám sinh tình tố, chỉ bất quá đối với cảm tình cùng chính trị đều không tính mẫn cảm Dạ Suy Tuyết không có phát hiện mà thôi. Kỳ thật Dạ Suy Tuyết cũng đã đến phát dục tuổi rồi, thậm chí lúc ban ngày đều có thể nhất trụ kình thiên rồi, chỉ có điều còn không có hoàn toàn phát dục tốt Dạ Suy Tuyết còn không có cân nhắc những cái kia mà thôi. Cầm Tâm kỳ thật lớn lên không kém, xuất thân bình dân nàng càng có một loại thập phần khí chất đặc thù, đôi khi suốt đêm Suy Tuyết nhìn về phía đối phương cái kia đã phát dục hơn nữa no đủ độ ngực thời điểm cũng sẽ biết xấu hổ. Chỉ có điều hai người ai đều không có làm rõ mà thôi, Dạ Suy Tuyết đối với Cầm Tâm chỉ là thưởng thức, mà Cầm Tâm đối với Dạ Suy Tuyết càng nhiều nữa thì là thầm mến. Mỗi lần cùng Dạ Suy Tuyết đối lập thời điểm, Cầm Tâm cũng đều hội cảm giác mình không xứng với Dạ Suy Tuyết. Đối với phản là người nào, một Diệp tuổi trẻ thượng nhẫn nhị dạ, thực lực xuất chúng, càng là ba nhẫn đệ tử. Mà chính mình đâu này, thì là một gia tộc chi nhánh, từ nhỏ không có chịu đựng quá nghiêm khắc ôn nhị dạ huấn luyện, đến bây giờ cũng chỉ là một cái hạ nhẫn mà thôi. Nghĩ tới đây, Cầm Tâm cúi đầu, không nhìn lại nhìn đi ở phía trước giống như nghiên cứu cái gì Dạ Suy Tuyết. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Thiết Nam cùng Cầm Tâm trong đầu, cẩn thận một chút. Phía trước giống như có nhị dạ tại chiến đấu. Quả nhiên, phía trước đại khái 600 m, chỗ địa phương có hai gã nhị dạ đang tại bị hắc ý nhân trô đuổi giết. Trong đó một gã bị đuổi giết nhị dạ hiển nhiên là thể thuật cao thủ, toàn thân vạm vỡ không nói, càng là động tác nhanh nhẹn, nhất quyền nhất cước đánh trả lấy hắc ý nhân công kích, mà một danh khác nhị dạ thì là băng cột đầu một cái Dạ Suy Tuyết nhận thức không xuất ra tiểu nhận thôn hộ ặc, sử dụng độn thổ nhẫn thuật, nhị dạ phòng ngự hắc ý nhân công kích. Để cho nhất người cảm giác kỳ quái đúng là những cái kia hắc ý nhân giống như rất hiểu rõ bộ dáng của đối phương, rõ ràng đâu ra đấy phòng thủ đồng thời, còn có thể tiến hành đánh trả lại để cho Dạ Suy Tuyết tưởng tượng không đến. Hai vị bị đuổi giết nhị dạ, Dạ Suy Tuyết cũng không nhận ra bọn hắn hộ ngạch rốt cuộc là cái nào nhẫn thôn, phải biết rằng nhị dạ giới nhận thôn nhiều vô số kể, Dạ Suy Tuyết cũng không có khả năng hoàn toàn hiểu rõ. Cái kia hai gã bị đuổi giết nhị dạ rõ ràng trên người mang thương, rất nhanh tiểu không địch lại những cái kia thần bí hắc ý nhân. Biết rõ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị đối phương đánh chết, trong đó một gã sử dụng thể thuật nhị dạ lớn tiếng mặt khác nhị dạ nói ra đất ăn. Ngươi đi mau, không cần phải liên lụy ngươi. Đừng quên ngươi còn muốn đi dưới mặt đất nơi giao dịch đổi tiền đây này. Cháy mau. Hỗn đản. Câm miệng của ngươi lại. Tên là chập choạng thương đất căn nhị dạ là lớn, cái thế giới này cũng không phải là chỉ có một mình ngươi có tinh thần trọng nghĩa. Phải biết rằng ta cũng là bị thụ cả cạ si lao đệ nhờ bà. Hơn nữa người ta đáp ứng muốn cho ta rất nhiều tiền. Bằng không ta có thể không phải làm như vậy đấy. Rõ ràng đến cái lúc này cãi lại ngại sao? Sử dụng thể thuật thương Lam Huy cười to một tiếng, tuy nhiên ngươi mạnh miệng nói là vì tiền. Bất quá ta biết do kỳ thật ngươi hay vẫn là rất coi được cả cạ sĩ lao đệ bọn hắn đấy. Chỉ có điều không nghĩ tới đi ra đưa tin làm bọn chúng ta đây lại có thể biết trước bị đánh chết. Câm miệng của ngươi lại. Hỗn đản. Giống như nhà danh đồng dạng, chập choạng thương đất căn giống như rất ưa thích nói câm miệng của ngươi lại, hay vẫn là chạy nhanh bởi những cái thứ này mới tốt. Rõ ràng có thể phục chế ra chúng ta năng lực. Người này rõ ràng không đơn giản. Vốn cho rằng không liên quan chính mình chuyện gì, Dạ Suy Tuyết cảm giác không cần tự mình ra tay, ai biết từ đối phương trong miệng rõ ràng đã được biết đến cả cạ sĩ danh tự. Có thể gọi cả cạ sĩ cái này kỳ quái danh tự, đương nhiên chỉ có chính mình chính là cái kia hậu bối rồi, hạ tạc xạ cụ mò nhi tử rồi. Dạ Suy Tuyết thấy thế lập tức đối với Thiết Nam cùng Cầm Tâm nói ra hai người các ngươi cẩn thận một chút. Phía trước có chiến đấu. Nói xong phân ra một cái ảnh phân thân bảo hộ hai người, của ta ảnh phân thân hội bảo hộ các ngươi. Ta đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói xong, Dạ Suy Tuyết một cái trong nháy mắt thân thuật cũng đã biến mất không thấy gì nữa, Cầm Tâm vừa muốn rồi coi chừng cũng giấu ở trong miệng. Thiết Nam thấy thế dùng tay khoác lên Cầm Tâm trên người, an ủi yên tâm đi, dùng thổi tuyết tiểu huynh đệ thực lực, không có gì đấy. Nhưng là cho dù như thế, Cầm Tâm hay vẫn là lo lắng nhìn về phía trước, trong nội tâm ám đạo thẩm nghĩ nhất định phải coi chừng a, Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng là một cái cạo sử dụng lập tức đã đi tới Thương Lam Huy cùng chập choạng thương đất căn bên người, Đoạn Thủy Lưu Lam Trạm. Lập tức lôi thần chi kiếm ra khỏi vỏ, cái kia một giây đồng hồ động tác đoán chừng chỉ có động tác chậm dưới tình huống người khác mới thấy rõ, một cái chạm kích chạm tại sử dụng thể thuật hắc y nhân trên người, đối phương thân ảnh lập tức cũng đã bị phách trở thành hai nửa. Đột nhiên xuất hiện một gã cường đại nị dạ, Thương Lam Huy cùng chập choạng thương đất căn đều lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, mà hai người tại hợp lực phía dưới, cũng công kích hướng về phía một vị khác hắc y nhân, cường lực thiết quyền. Độn thổ gai nhọn công kích, hai người cùng một chỗ sử dụng chính mình mạnh nhất chiêu số, cuối cùng đem tên kia sử dụng nhân số hắc y nhân tiêu diệt, mà lúc này đây hai người cũng nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Dạ Suy Tuyết, mang lên chính mình một diệp hộ ặc, Dạ Suy Tuyết nhìn chằm chằm tên kia gọi chập choạng thương đất căn nị dạ hỏi ngươi nói cả cà si, có phải hay không một cái tóc trắng mang theo mặt nạ bảo hộ tiểu quỷ, gọi là hạ tặc cả cà si. Nghe đột nhiên xuất hiện thần bí nhân lại còn nói ra cùng hai người chiến đấu hăng hái đã lâu tiểu huynh đệ danh tự, hai người đều lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, mà chập choạng thương đất căn lập tức cái kia mừng rỡ dáng tươi cười tiểu biến thành nghiêm túc gương mặt, hết sức nghiêm túc đối với Dạ Suy Tuyết nói ra vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng có thể là một diệp ni dạ, nhanh đi cứu cứu cả cạ sĩ tiểu huynh đệ bọn hắn a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 162, chương 162 gặp chập choạng thương đất căn lo lắng như thế, liền suốt đêm Suy Tuyết cũng không khỏi động dung. Tuy nhiên nơi này là cùng hỏa ảnh thế giới không sai biệt lắm thế giới, hơn nữa cũng có được lịch sử quan tính, nhưng là cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nguyên tắc trong quá nhiều đồ vật cùng Dạ Suy Tuyết trải qua bất đồng, mặc dù nói đại khái là đồng dạng, nhưng là ai cũng không biết cả cạ sĩ có thể hay không trưởng thành là ngày sau cái kia tinh anh thượng nhẫn ni dạ, xa dìn gẳng con tin ni dạ. Ngươi nói để cho ta cứu cứu cả cạ sĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cùng ta nói rõ ràng. Nói xong, Dạ Suy Tuyết còn nhưng chính mình ảnh phân thân mang theo Cầm Tâm cùng Thiết Nam cùng một chỗ tới thương lượng một chút, đoán chừng trở lại một diệp kế hoạch khả năng có biến. Hiện tại chuyện gì đều không có cứu trợ cả cạ sĩ trọng yếu, đây chính là chính mình đạo sư hải tử, làm sao có thể đơn giản làm cho đối phương chết mất. Sự tình là như thế này đấy. Thương Lam Huy vừa muốn nói, chập choạng thương đất căn tiểu la lớn câm miệng của ngươi lại. Hãy để cho ta nói đến nói đi. Nghe được chính mình đồng bạn xem chân, Thương Lam Huy cũng biết chính mình nói không rõ ràng, cười ngây ngô lấy sờ lên đầu của mình, mà vừa lúc này, Dạ Suy Tuyết ảnh phân thân đã mang theo Cầm Tâm cùng Thiết Nam đến nơi này. Rất thức thời Cầm Tâm cùng Thiết Nam đều không nói gì, cùng đợi chập choạng thương đất căn nói ra cả cái chuyện đã trải qua. Mà vừa lúc này, đột nhiên cái kia hai cái đã có lẽ bị đánh chết hắc y nhân rõ ràng lần nữa ngưng ra chính mình hình thái, cái lúc này Dạ Thổi Tuyết Linh cảm giác quét qua, phát hiện đối phương bị chính mình đánh chết hắc y nhân rõ ràng không có chính thức thực thể, tại linh giác trong rất kỳ quái bộ dạng, giống như một loại hư ảo tồn tại đồng dạng. Đoạn Thủy Lưu Lam Vũ, lập tức sử dụng Lam Vũ, năm đạo phong ấn đồng thời bay ra, hai đạo vừa muốn hình thành hắc y nhân thân thể hư ảo cũng đã bị Dạ Suy Tuyết đánh tan, mà ở đánh tan về sau, rõ ràng vừa muốn lần nữa hình thành, liền suốt đêm Suy Tuyết cũng không khỏi động dung. Khá tốt Dạ Suy Tuyết thủ đoạn phi phàm, trong nháy mắt đi qua phong ấn chặt hai đạo hắc y nhân thân thể, hơn nữa đem phong ấn đóng vào chính mình nhẫn cụ trong bọc. Ngươi cũng thấy đấy a, đối phương căn bản chính là bất tử tồn tại. Lúc này, chập choạng thương đất căn chậm rãi mở miệng nói ra, nói, cái này còn cùng với nghề nghiệp của ta nói lên. Theo chập choạng thương đất căn lời mà nói, thời gian dần trôi qua Dạ Suy Tuyết bọn người cũng biết chuyện đã trải qua. Chập choạng thương đất căn là một cái tiểu nhẫn thôn núi nhẫn nhị dạ, sinh ra ở nhị dạ thế gia hắn từ nhỏ tiếp xúc nhẫn thuật, nhị dạ cũng cùng thôn rất có tinh thần trọng nghĩa một đứa bé thương Lam Huy rất muốn xịn, thì ra là bên cạnh cái vị kia thể thuật cao thủ. Hai người từ nhỏ kết bạn sinh hoạt, lớn lên về sau vì kiến thức hạ nhị dạ giới toàn bộ mà lữ hành. Thương Lam Huy tinh thần trọng nghĩa cường, tổng là ưa thích trợ giúp người khác, mà chập choạng thương đất căn yêu tài như mạng, hai người tiểu bắt đầu với trợ giúp người nhiệm vụ. Tại một lần cuộc du lịch, hai người đụng phải loại này đánh không chết hắc y nhân hơn nữa chiến đấu, kỳ quái chính là không biết vì cái gì đối phương rõ ràng có thể sử dụng ra nhận thuật của mình cơ hồ cùng thực lực của mình không sai biệt lắm. Vốn có thể nhẹ nhõm giết chết đối phương, nhưng là vì đối phương bất tử năng lực mà bắt đầu với dây dưa, rốt cục đụng phải đang tại làm nhiệm vụ cả cạ sĩ tiểu đội. Cả cạ sĩ tiếp thụ lấy thủy môn nhiệm vụ, mang theo mang đất cùng lầm cùng một chỗ hướng một diệp thôn đưa tin, đại khái là tiếp tế vật tư thư tín các loại. Cả cạ sĩ mặc dù là người kiêu ngạo, nhưng có phải thế không sợ phiền toái đích nhân vật, nhưng là vì nguyên nhân nào đó không có trợ giúp đối phương, nhưng là mang đất lại đã tham dự trong đó. Tuy nhiên cả cạ sĩ không muốn lại để cho nhiệm vụ của mình phát sinh dị thường tình huống, nhưng là bất đắc dĩ hay vẫn là đã tham dự trận chiến đấu này. Theo cả cạ sĩ ba người tham gia, cũng mở ra chiến đấu mở màn. Bởi vì đối phương cái loại này bất tử năng lực thập phần kỳ lạ, mỗi khi đánh chết về sau đều lần nữa phục sinh, cả cạ sĩ ba người cũng bị thương không nhẹ thế. Cuối cùng không địch lại để cho chập choạng thương đất căn cùng thương Lam Huy phá vòng vây mà ra, đi một diệp thôn cầu cứu. Mà ba người bây giờ còn đang cùng thần bí hắc ý nhân khổ trong chiến đấu, đã được biết đến cả cạ sĩ ba người tình huống nguy cấp. Dạ Suy Tuyết sắc mặt cũng trở nên thập phần nghiêm trọng. Thiết Nam đại thúc, ta phân ra một cái ảnh phân thân đến bảo hộ các ngươi vài ngày, các ngươi chạy nhanh đến phụ cận thị trấn nhỏ ở lại, chờ đợi ta đến. Mà ta cùng chập choạng thương đất căn còn có thương Lam Huy phải cứu trợ thoáng một phát cùng thôn Mỹ Dạ, đoán chừng gần đây không thể chạy đi rồi. Cẩn thận một chút, Thổi Tuyết tiểu huynh đệ. Biết rõ chuyện quá khẩn cấp, Thiết Nam nhẹ gật đầu, đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, mà Cẩm Tâm cũng là lo lắng nhẹ gật đầu. Lập tức phân ra một cái ảnh phân thân, mang theo Thiết Nam cùng Cẩm Tâm tiến về trước kế tiếp thành trấn, mà Dạ Suy Tuyết thì là đối với chập choạng thương đất căn nói ra, chúng ta hay vẫn là nhanh cứu trợ cả cạ sĩ bọn hắn à, bằng không mấy cái tiểu quỷ ta sợ xảy ra chuyện gì. Thôi đi ma ơi, còn nói nhân ra là tiểu quỷ. Trong đầu tất cả đều là cơ bắp nhưng là rất có tinh thần trọng nghĩa, như một siêu nhân điện quang thương Lam Huy lẩm bẩm nói, mà lúc này đây lại nên đón chập choạng thương đất căn nhà ránh. Câm miệng của ngươi lại. Ngươi là tên con tiếp. Nói xong, chập choạng thương đất căn này nhìn thoáng qua Dạ Suy Tuyết, thực xin lỗi, vị tiểu huynh đệ này, ta vị huynh đệ kia không thế nào rất biết nói chuyện. Bất quá những cái kia thần bí hắc y nhân có thể rất khó đối phó, chúng ta đối phó vẫn chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Chính thức đại phiền toái còn ở phía sau, không biết một mình ngươi được hay không được đối phó. Bằng không, chúng ta hay là đi một diệp xin giúp đỡ a. Đối phương rõ ràng cho thấy xem Dạ Suy Tuyết năm tuổi nhỏ mà lo lắng, mà vừa rồi Dạ Suy Tuyết lập tức đánh chết đối phương, cũng trở thành là ngẫu nhiên mà thôi. Gặp đối phương không tín nhiệm chính mình, Dạ Suy Tuyết trên mặt phủ lên mỉm cười thản nhiên, yên tâm đi, tuy nhiên ta trọng thương chưa lành, nhưng là ta muốn toàn bộ hỏa quốc gia còn không có ta Dạ Suy Tuyết ứng phó không được phiền toái. Cái gì? Chập choạng thương đất căn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà ngay cả một bên Thương Lam Huy cũng là vẻ mặt mất tự nhiên, ngài rõ ràng tiểu là trong truyền thuyết một diệp siêu cấp thiên tài. Cái kia huyết vụ cuộc chiến người khởi xướng, hơn nữa đánh chết xương mù nhẫn bảy người chúng. Trọng thương bốn đời nước ảnh một diệp chi màu vàng tia chớp, Dạ Suy Tuyết khẽ gật đầu, tỏ vẻ cái này xác thực đều là mình làm công việc. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết cũng thật không ngờ tên của mình đầu rõ ràng lớn như vậy. Gặp Dạ Suy Tuyết rõ ràng gật đầu, chập choạng thương đất căn cùng Thương Lam Huy trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, thật tốt quá. Nếu như là ngài nhất định tiểu không có vấn đề. Ta tiểu nói cả cạ sĩ cùng mang đất cái này lưỡng tên tiểu tử nhất định là phúc lớn mạng lớn, sẽ không cứ như vậy cái chết. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hay vẫn là chạy nhanh lên đường đi. Nói xong, Thương Lam Huy cùng chập choạng thương đất căn nhẹ gật đầu, tại phía trước dẫn đường, mang Dạ Suy Tuyết đi cả cạ sĩ ba người bị nhốt địa phương. Muốn nói cũng là rất xảo, Dạ Suy Tuyết đang tại hướng một diệp chạy đi, mà cả cạ sĩ bọn người cũng là hồi một diệp trên đường gặp chặn đường. Hắc y nhân có thể đuổi giết đến Thương Lam Huy cùng chập choạng thương đất căn, nhất định là khoảng cách cả cạ sĩ bị nhốt địa phương không xa, đại khái chỉ cần cả buổi thời gian có thể chạy tới. Mà lúc này cả cạ sĩ bọn người có thể đang tại giày vò bên trong, đối thủ thật sự là quá khó chơi rồi, đánh chết một lần về sau rõ ràng có thể lần nữa phục sinh, không ngừng phục sinh mà ngay cả ba người cũng đã đề kháng không nổi rồi. Lúc này cả cạ sĩ chỉ không phải là trong đó nhẫn mà thôi, tuy nhiên thực lực nếu so với nguyên tắc trong mạnh hơn nhiều, nhưng là đồng thời đối mặt ba cái đối thủ cũng không tốt qua. Cả cạ sĩ trên tay ngàn điều hào quang vừa mới tán đi, lại một lần đánh chết cùng mình có thể lực đồng dạng hắc y nhân, ai biết cái lúc này rõ ràng lần nữa phục sống lại. Mang đất cùng lâm đã toàn bộ mang thương rồi, cái lúc này căn bản là không thể nhúc nhích rồi. Cả cạ sĩ lấy một địch ba chiến đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành, đối chiến đúng là cùng chính mình ba người năng lực đồng dạng hắc y nhân. Đáng giận, tiếp tục như vậy hội chậm trễ nhiệm vụ đấy. Cả cạ sĩ trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, cũng không khỏi đoán trách vì cái gì mang đất muốn tham gia đến sự cố mà đến, nếu làm trễ mãi nhiệm vụ thế nhưng mà tội lớn qua. Nhưng là lúc này cả cạ sĩ hay vẫn là lo lắng nhìn mang đất cùng lâm liếc, đúng rồi hai người hô hai người các ngươi cẩn thận một chút, đặc biệt là cái kia ở cuối xe đấy, cũng đừng đã bị chết ở tại đây. Mang đất tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là hay vẫn là con bị chết mạnh miệng, mặc kệ chính mình thương thế nghiêm trọng, lập tức đánh trả nói: "Hỗn đảng cả cạ sĩ, ngươi nói ai là ở cuối xe?" Bởi vì quá kích động rồi, mang đất rõ ràng tác động thương thế của mình, nhai răng niết miệng gọi, mà lâm thì là nhỏ giọng đối với mang đất nói ra cẩn thận một chút: "Mang đất, lúc này thời điểm đừng làm cho chính mình tổn thương càng thêm tổn thương." Vừa lúc đó, đối phương một gã hắc y nhân hai tay kết ấn hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, một cái cự đại hỏa cầu xông cả cạ sĩ bay tới, không có cách nào, cả cạ sĩ chỉ có né tránh. Mà đang ở cả cạ sĩ né tránh đồng thời, một cái ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình, đó không phải là chính mình theo Dạ Suy Tuyết chỗ đó học được ngàn điều sao? Đã giao thủ thật lâu cả cạ sĩ cũng không có kinh ngạc, đối phương có thể sử dụng chính mình toàn bộ nhẫn thuật, lý ra, cả cạ sĩ đã biết, gặp đối phương sử dụng gian lận điều, mà mình đã không có khí lực né tránh, tại cả cạ sĩ trong đầu đột nhiên xuất hiện cha mình bóng dáng, phụ thân đại nhân, ta phải chết sao? Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở cả cạ sĩ trong tai, cả cạ sĩ, coi như là ngàn điều cũng có thể ngăn cản đấy. Cái thanh âm này đột nhiên xuất hiện, làm cho cả cạ sĩ khôi phục thần trí, vì vậy thanh âm quả thực là quá quen tai rồi. Thổi tuyết tiền bối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 163 đem làm một người đã bỏ đi sinh hy vọng, thường thường hội xem quá khứ của mình, ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện cây cỏ cứu mạng không thể nghi ngờ cũng sẽ ở trong lòng người lưu lại khắc sâu niệm tưởng. Cả cạ sĩ cả đời cũng không thể buông tha cho, cái kia phong khinh vân đạm đem đối phương sử dụng ngàn điệu tay phải bắt lấy, trong tay lôi quang bắn ra bốn phía, xuất hiện cái kia ngàn điệu chính thức hình thái lôi cắt Dạ Suy Tuyết. Dùng tay phải xuyên đeo quản thân thể của đối phương, cái kia sử dụng ngàn điều hắc ý nhân quả nhiên tại trong nháy mắt tiểu tứ tán ra. Đã từng có cùng đối phương giao thủ kinh nghiệm, Dạ Suy Tuyết lập tức hai tay kết ấn, thi triển phong ấn thuật. Hay nói giỡn, cựu tân mại không sai biệt lắm đã là chị dâu của mình rồi, phong ấn thuật nếu không học thêm chút, đêm đó Suy Tuyết cũng tiểu không hưởng công bưng biết. Ngũ hành phong ấn. Phong. Dạ Suy Tuyết tay trái từng trên ngón tay đột nhiên xuất hiện màu trắng hỏa diễm, trong nháy mắt tiểu đặt tại trong hư không. Cái kia đã tứ tán mở đích bóng đen thời gian dần qua đã bị Dạ Suy Tuyết niêm phong cất vào kho. Hơn nữa phong ấn đã đến một cái quyển trục bên trong, không có dừng lại cước bộ của mình, Dạ Suy Tuyết hai cái trong nháy mắt thân thuật sẽ đem mặt khác hai cái hắc ý nhân giải quyết hết. Bọn họ là phòng theo mang đất cùng lâm thực lực thiết lập, hai người thực lực cùng Dạ Suy Tuyết đến đối lập lời mà nói, cái kia cùng không tồn tại cũng không có gì khác nhau, chỉ có điều so sánh tốn sức chính là còn muốn đem đối phương phong ấn. Ngay tại Dạ Suy Tuyết dùng là địch nhân đều không có đôi khi, đột nhiên lại xuất hiện một cổ cường đại khí tức, đó là một gã thượng nhẫn nhị giả thực lực hắc ý nhân. Nguyên lai đây mới là vây khốn cả cạ sĩ bọn người chính thức địch nhân, vừa mới xuất hiện những cái kia hắc y nhân chẳng qua là vì khiên chế trụ cả cạ sĩ bọn người mà thôi. Đất căn còn có A Huy, tiểu thoát khỏi các ngươi chiếu cố hạ cả cạ sĩ bọn hắn rồi. Nói xong, Dạ Suy Tuyết tay phải lập tức xuất hiện lôi thần chi kiếm, hắn ngược lại muốn nhìn, đến cùng là người nào dám ở hỏa quốc gia cảnh nội khi dễ một diệp ní ra, thật đúng là ngại chính mình mạng lớn hơn rồi. Coi như là có nội thương, Dạ Suy Tuyết cạo còn là giống nhau nhanh. Hắn chiến đấu vĩnh viễn là như vậy cảnh đẹp ý vui, giết khởi người đến không chút nào dây dưa dài dòng. Lập tức cũng đã xuất hiện ở đối phương bên người, Dạ Suy Tuyết phải lựu đạn thần chi kiếm mãnh liệt đánh xuống, đoạn thủy lưu chạm. Đạo kia đao mang lập tức đã xông qua nảy người thân thể, là thượng nhị giả thực lực hắc y nhân giống như cũng hiểu được cái gì đặc thù đích thủ đoạn, rõ ràng đem thân thể của mình tứ tán ra tránh qua, tránh né Dạ Suy Tuyết công kích. A, cùng loại với quỷ đèn nhất tộc năng lực sao? Dạ Suy Tuyết liếm lấy hạ lôi thần chi kiếm mũi kiếm, cười nhạt lấy nhìn đối phương, ngươi nói một chút à, đến cùng là người nào, rõ ràng tại hỏa quốc gia cảnh nội hành hành, chẳng lẽ thực đem làm ta một diệp không người sao? Đối phương giống như căn bản không nghe thấy Dạ Suy Tuyết đồng dạng, hoặc là nói căn bản là sẽ không nói chuyện, một câu đều không có trả lời. Thấy thế Dạ Suy Tuyết cũng biết từ đối phương trong miệng căn bản là đánh nghe không được cái gì, cũng hơi dậy Dạ Suy Tuyết đánh chết đối phương ý niệm trong đầu. Lập tức lần nữa xuất động, Dạ Suy Tuyết tay phải năm ngón tay mở ra, trong khoảnh khắc đó rõ ràng xuất hiện cường đại hào quang. Thái Dương Quyền. Lợi dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ sinh ra dòng điện sinh ra cường quang, làm cho đối phương trong nháy mắt mất đi thị giác năng lực, là Dạ Suy Tuyết chế tạo ra một cái tiểu nhân thuật, nhị dạ. Là biết rõ đối phương hình như rất sợ hào quang đồng dạng. Rõ ràng phát ra khắc thường kêu thảm thiết, cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác cũng có ý tứ, càng thêm tăng lớn Thái Dương Quyền thực lực. Giống như căn bản không có sức hoàn thủ đồng dạng, đối phương thân ảnh rõ ràng một chút nhỏ đi, đến cuối cùng rõ ràng phốc một tiếng biến mất không thấy. Gặp đối phương cư nhiên như thế sợ cường quang, Dạ Suy Tuyết đột nhiên đã có một loại khác nghi cách, đem vừa rồi bắt được những cái kia hắc y nhân toàn bộ bỏ niêm phong đi ra, dùng chính mình Thái Dương Quyền công kích. Quả nhiên như Dạ Suy Tuyết suy nghĩ đồng dạng, sở hữu tất cả hắc y nhân đều e ngại dị thường cường quang. Mà Thái Dương Quyền trong nháy mắt đó sinh ra cường quang đúng là khắc tinh của bọn hắn. Đã biết điểm này, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ tới chiến đấu cư nhiên như thế đầu voi đuôi chuột. gặp sở hữu tất cả địch nhân đều đã không có đánh chết, hơn nữa phương biên hơn 10 dặm ở trong đều không có cảm giác được địch nhân bóng dáng, Dạ Suy Tuyết chậm rãi đi tới cả Cạ Sĩ bên người.
A,
Thổi Tuyết tiền bối. Gặp Dạ Suy Tuyết đã đi tới, cả Cạ Sĩ lập tức cường chống thân thể của mình đứng, mà Lâm cùng Mang Đất nhìn thấy Dạ Suy Tuyết đi tới, cũng dây rủa muốn đứng. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết một cái trong nháy mắt thân đi tới bên cạnh hai người, ý bảo hai người có thương tích cũng không cần hành lễ. Cả Cạ Sĩ, ta đối với ngươi rất thất vọng. Một câu, đối với cả Cạ Sĩ nói ra, theo Dạ Suy Tuyết ánh mắt cũng có thể thấy được đến, hắn thật sự rất thất vọng, tại chiến trường ma luyện lâu như vậy, thực lực không có tiến bộ quá nhiều, ngược lại là xem phai nhạt sinh tử. Bạch Nha tiền bối coi như là trước khi chết cũng sẽ có mạnh nhất phản kích, nhưng là ngươi, ta không thấy được. Nghe được Dạ Suy Tuyết như thế bình luận, cả Cạ Sĩ xấu hổ cúi đầu. Hắn biết rõ Dạ Suy Tuyết theo như lời chỉ chính là cái gì, đồng thời cũng tại nội tâm khiển trách tại sao mình có thể như vậy. Rốt cục giống như suy nghĩ cẩn thận cái gì, cả Cạ Sĩ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra một loại cả Cạ Sĩ đã thật lâu không có xuất hiện qua kích tình. Thổi Tuyết tiền bối, ta hiểu rồi. Sờ lên cả Cạ Sĩ cái kia dựng đứng tóc, Dạ Suy Tuyết cười nói đã hiểu là tốt rồi. Nói xong, Dạ Suy Tuyết nghe xong cả Cạ Sĩ nhiệm vụ, đã được biết đến bọn hắn muốn hộ tống tình báo về sau, lập tức triệu hồi ra Cốc Minh, lại để cho Cốc Minh đi tặng quả báo không muốn làm trễ mãi tình báo. Mà cả Cạ Sĩ và ba người nhiệm vụ cũng chỉ tới đã xong. Đã được biết đến còn có hai người đồng bạn tại hạ một người thị trấn nhỏ nghỉ ngơi, Dạ Suy Tuyết mang theo cả Cạ Sĩ ba người còn có chập choạng Thương Đất Căn cùng Thương Lam Huy cùng một chỗ tiến về trước Cầm Tâm cùng Thiết Nam lúc này đặt chân thị trấn nhỏ. Nhìn như thời gian qua không dài, kỳ thật cái lúc này đã đến buổi chiều hoàng hôn giai đoạn rồi, cái này sự kiện tại Dạ Suy Tuyết cường giả như vậy tham dự về sau, trở nên đơn giản rất nhiều, cũng không có chậm trễ bao lâu thời gian. Thôi đi Ma ơi, biết sớm như vậy lời mà nói, sớm chút đụng phải Thổi Tuyết tiền bối không thì tốt rồi sao? Mang Đất ở một bên lớn tiếng nói, giống như tại châm chọc một mực lo lắng nhiệm vụ kết thúc không thành cả Cạ Sĩ, mỗi ngày nói nhiệm vụ gì nhiệm vụ đấy. Rõ ràng đều thấy chết mà không cứu được, thử. Người câm miệng, Uchiha nhất tộc đích thiên tài. Cả Cạ Sĩ phản kích nói, nếu là không có đụng phải Thổi Tuyết tiền bối, chúng ta ba cái có thể mổ bụng tự vận. Thủy Môn lão sư giao cho chúng ta như vậy nhiệm vụ trọng yếu. Về một diệp sinh tử tồn vong, các ngươi cư nhiên như thế trò đùa. Nếu là không có Thổi Tuyết tiền bối đến, hậu quả quả thực tiểu là thiết tượng không chịu nổi. Hai người thật giống như trời sinh bất thường đồng dạng, giúp nhau cãi lộn lấy, mà Lâm đã ở trấn an lấy hai người, thật đúng là một cái cùng sự tình lão nhân vật. Chập choạng Thương Đất Căn cùng Thương Lam Huy rất có ý tứ nhìn xem đây hết thảy, giống như vài ngày tiếp xúc đã đối với hai người rất quen thuộc bộ dạng, mà Dạ Suy Tuyết thì là lặng lặng đi ở phía trước. Hắn luôn cảm giác chuyện này khẳng định có cái gì bất thường, giống như chính thức phía sau màn độc thủ còn không có có xuất hiện đồng dạng. Mà ở xa xôi trong quốc gia, một cái âm trầm trong hoàn cảnh, một cái khắc thường thanh âm lúc này cũng tiếng nổ, rõ ràng bị giết chết đến sao, số 26 cùng bọn thủ hạ của hắn. Đối thủ quả nhiên là không đơn giản, xem ra kế hoạch này hay vẫn là tại quốc gia khác trước thi hành tốt rồi, một diệp cường đại quả nhiên lại để cho hỏa quốc gia không thể để cho ta tùy ý nhung chạm. Tựu như Dạ Suy Tuyết suy nghĩ đồng dạng, chuyện này không có đơn giản như vậy. Mà khi Hắc Y Nhân kế hoạch xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng là cho Dạ Suy Tuyết chính thức chế tạo phiền toái thời điểm. Ai cũng thật không ngờ giống như ngẫu nhiên gặp được việc nhỏ ở bên trong, rõ ràng đã ẩn tàng một cái kinh thiên đại âm mưu, một cái muốn đỉnh phong toàn bộ nhị dạ giới âm mưu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 164 nhị dạ chạy đi hội nhanh lên rất nhiều rất nhiều, chập choạng Thương Đất Căn cùng Thương Lam Huy tuy nhiên bị Hắc Y Nhân đuổi giết, nhưng là tối thiểu cũng có được thượng nhẫn nhị dạ thực lực. Cả Cạ Sĩ bọn người thì là hơi chút chậm một chút, trong đó nhất kéo lui về phía sau không thể nghi ngờ tiểu là Lâm cùng Mang Đất rồi. Lâm ngược lại là không có gì, một nữ hải tử mà thôi, lúc này Mang Đất mặt có thể hồng cùng cái gì đồng dạng, hiển nhiên là rất không có ý tứ. Cũng không nói gì phá cái gì, Dạ Suy Tuyết cũng không muốn cùng ngũ chỉ hạ nhất tộc Mang Đất có quá nhiều cùng xuất hiện. Dù sao đối phương là thủy môn đệ tử, không nhìn tăng mặt xem vật mặt, cấp nước môn một cái mặt mũi không nói gì. Chỉ có điều cả Cạ Sĩ có thể không nghĩ như vậy, có cái châm chọc cơ hội lập tức sẽ đem đầu thương nhắm ngay Mang Đất. Phải biết rằng Bạch Nha chết vẫn cùng ngũ chỉ hạ nhất tộc có chút quan hệ lâu rồi, cả Cạ Sĩ đối với ngũ chỉ hạ nhất tộc có thể cũng không thế nào quan tâm. Tuy nhiên còn có thể phản kích vài câu, chỉ có điều Mang Đất thanh âm đã càng ngày càng yếu đi. Lần một lần hai có thể là ngẫu nhiên, về sau muốn cố gắng đừng cho người khác xem thường. Chỉ có điều Mang Đất hiển nhiên không phải như vậy, vĩnh viễn muộn, vĩnh viễn ở cuối xe, thật không biết tiểu tử này cuối cùng là như thế nào cảm động cả Cạ Sĩ đấy. Trên thế giới có một loại người gọi chỉ biết nói, quân không thấy thế kỷ 21 sinh viên ở trường học thời điểm nói cái kia gọi một cái thiên hoa nát rơi, vừa đến chân trương thời điểm không cũng không được sao. Quang biết nói người có đôi khi nói quá nhiều, tự liền thân nhân của mình bằng hữu đều sẽ không tin tưởng ngươi, cho nên trên thế giới hơn nữa là ở chỗ làm, mà không phải nói, đương nhiên tại đây nhằm vào Mang Đất cử động một ví dụ mà thôi. Lại qua đại khái một giờ thời gian, mới cảm nhận được Cẩm Tâm cùng Thiết Nam chỗ ở thành trấn. Thành trấn tuy nhiên không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nên có cái gì đó đều có, mà không nên có đích đương nhiên cũng rất nhiều. Thói quen một diệp cái kia quen thuộc đường đi, tại đây so thật đúng là không coi vào đâu. Trên đường đi Dạ Suy Tuyết mua vô số đồ ăn vặt cho cả Cạ Sĩ bọn người còn có chập choạng Thương Đất Căn cùng Thương Lam Huy phần, loại này đồ ăn vặt coi như là người trưởng thành Thương Lam Huy cùng chập choạng Thương Đất Căn đều rất ưa thích, chớ nói chi là hay vẫn là hài tử Mang Đất, cả Cạ Sĩ còn có Lâm rồi. Còn nhớ rõ cả Cạ Sĩ khi còn bé cũng rất ưa thích cùng Dạ Suy Tuyết cùng một chỗ dạo phố, bất chi bất giác vài năm đã qua, mà ngay cả cả Cạ Sĩ đều cao lớn không ít. Tuy nhiên bản thân tuổi không lớn lắm, nhưng là trong nội tâm niên kỷ cũng đã hơn 30, Dạ Suy Tuyết cũng không khỏi cảm thán, thời gian qua thực vui vẻ. bất chi bất giác mình đã quen thuộc hỏa ảnh thế giới sinh hoạt, chậm rãi quên mất nhớ năm đó cái kia phồn hoa đô thị. Mỗi người có mỗi người xứng đáng sân khấu, mà Dạ Suy Tuyết cảm giác cái thế giới này mới được là bày ra chính mình sân khấu. Ở kiếp trước không có tiếng tăm gì, hắn tại ở kiếp này đã nhận được thanh danh, tài phú vân vân và vân vân. Nhưng là đã nhận được những này về sau hắn mới phát hiện, còn cần càng nhiều nữa thực lực đến thủ hộ chính mình ưa thích đồ vật, cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết càng thêm truy cầu thực lực cường đại. Đi tới Cầm Tâm cùng Thiết Nam chỗ ở, đã là cơm tối thời gian, mà Dạ Suy Tuyết bọn người trùng hợp vượt qua cơm tối. Đi theo Dạ Suy Tuyết cùng một chỗ chạy đi, đã thành thói quen xa hoa sinh hoạt, hơn nữa biết rõ buổi tối khả năng trở lại người rất nhiều, Cầm Tâm cố ý dặn dò chủ quán làm nhiều đi một tí mỹ vị đồ ăn, cái này lại để cho khổ cực một ngày Dạ Suy Tuyết bọn người ngón trỏ đại động. Thiết Nam càng là muốn đi một tí thanh rượu tại trên bàn cơm, tuy nhiên còn không có thành công năm, nhưng là Dạ Suy Tuyết tại dị hài lòng giáo dục hạ cũng sớm đã tiếp xúc rượu rồi, ngược lại là cùng Thương Lam Huy, chập choạng thương đất căn còn có Thiết Nam đại thúc cùng một chỗ uống mấy chén. Mà cả sĩ bọn người thì là tại Dạ Suy Tuyết cái kia ánh mắt nghiêm nghị xuống, thu hồi đối với rượu khát vọng. Mang đất còn không khỏi trong nội tâm thầm nói thôi đi ba ơi, không phải là đừng chúng ta lớn hơn vài tuổi sao? Vì cái gì các ngươi có thể uống rượu, mà chúng ta không thể? Phải biết rằng ta thế nhưng mà ủ chi hạ nhất tộc người, sao có thể rơi vào người sau đây này? Quyết định trở về một diệp muốn tìm bạn tốt của mình đi ra ngoài uống vài chén, nhưng là nghĩ đến cuối cùng cũng không nghĩ tới cùng với ai đi uống. Mang đất địa vị là xấu hổ, tại ủ chi hạ nhất tộc hắn là ủ chi hạ nhất tộc xỉ nhục, không ai như mang đất đồng dạng, thân là hào phú lại treo đôi xe. Mà tại đội ngũ của mình ở bên trong, mang đất cũng cảm giác mình là xấu hổ tồn tại. Rượu có thể mang gần một cá nhân đích cảm tình, những lời này nói không sai. Mấy chén vào trong bụng chập choạng thương đất căn cùng Thương Lam Huy cũng không có vừa mới bắt đầu xấu hổ, cùng Dạ Suy Tuyết cũng xưng huynh gọi đệ. Cái này lại để cho bọn hắn tại trong cuộc sống sau này cũng cảm thấy thập phần vinh hạnh, bọn hắn cũng là cùng nhị dạ giới nổi tiếng nhân vật nói chuyện với nhau qua người rồi. Rất nhanh mỗi người đều đã có chính mình cái vòng nhỏ hẹp, trong đó chập choạng thương đất căn cùng Thương Lam Huy còn có Thiết Nam đại thúc nói chuyện rất tận hứng, mà cả sĩ bọn người cùng Cầm Tâm thì là nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bất quá rất nhanh bọn hắn đã bị một cái chủ đề hấp dẫn rồi, cái kia chính là nhị dạ giới trong đến cùng ai mới là người mạnh nhất. Nhị dạ này đây thực lực vi tôn ngành sản xuất, tại nhị dạ giới trong thực lực cường đại không người nào nghi tiểu là mọi người chỗ đàm luận đối tượng. Ta cảm giác nhị dạ giới trong mạnh nhất có lẽ tiểu là một Diệp Ba Nhịn, chập choạng thương đất căn thập phần cảm giác nên nói. Cái lúc này Thương Lam Huy giống như có cái gì ý khác, vừa muốn, ai biết chập choạng thương đất căn lập tức hô câu câm miệng của ngươi lại, Thương Lam Huy lập tức ngượng ngùng nhắm lại miệng của mình, hình như rất sợ chập choạng thương đất căn bộ dạng. Một Diệp Ba Nhẫn, đó là nhị dạ giới cường đại nhất tồn tại. Nếu như một Diệp Bạch Nha không có chết lời mà nói, khả năng còn có thể cùng bọn hắn đặt song song trong đó, không thể nghi ngờ là nhị dạ giới người mạnh nhất. Nói cho tới khi nào xong thôi, Kakashi giống như có chút cô đơn bộ dạng, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Mà lúc này đây Cầm Tâm cũng rất có hứng thú mà hỏi, cái kia Suy Tuyết đâu này? Suy Tuyết tại nhị dạ giới trong có phải hay không cũng là rất mạnh tồn tại. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người đã đến hứng thú, mà ngay cả đối với nhị dạ giới không tính hiểu rất rõ nhị dạ giới Thiết Nam đều mở to hai mắt. Lúc này, Thương Lam Huy chậm rãi nói, một Diệp màu vàng tia chớp, một Diệp màu vàng tia chớp, hợp thành một Diệp hoàng kim tổ hợp, đều là ba nhẫn một trong cuồng quỷ dị dị dạ đệ tử. Bọn hắn có thể nói là nhị dạ giới trong tương đối mạnh đại tồn tại, trong đó Thổi Tuyết tiểu huynh đệ tử là một Diệp siêu cấp ngôi sao mới, một Diệp màu vàng tia chớp. Gặp Dạ Suy Tuyết quả nhiên như chính mình châu nghĩ như vậy là một người lợi hại, Cầm Tâm mặt giống như mật đảo đồng dạng hồng, mà lúc này cả sĩ còn bổ sung nói, hơn nữa Thủy Môn lão sư tại xa nhận trên chiến trường đã xác lập uy danh của mình, xa nhận thủ hạ người trụ lực đã từng đều thua ở Thủy Môn lão sư trên tay. Vân Nhận tám vĩ người trụ lực cùng bốn đại lôi ảnh càng là cùng Thủy Môn lão sư đã giao thủ, có thể nói Thủy Môn lão sư đã sắp vượt qua ba nhẫn bước chân rồi. Nói tới chỗ này, Kakashi còn thập phần sùng bái nhìn thoáng qua Dạ Suy Tuyết, mà Thổi Tuyết tiền bối càng thêm rất giỏi. Lúc này, một bên chập choạng thương đất căn rõ ràng cho thấy có chút uống nhiều quá, sắc mặt có chút ửng hồng nói, đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới cái kia được xưng là mới một đời mạnh nhất chiến lược thiếu niên rõ ràng tiểu ở bên cạnh ta. Hiện tại nhị dạ giới bên trong đích ngôi sao mới rất nhiều, nhưng là đều không có một Diệp ngôi sao mới lợi hại a. Kakashi lão sư, Nami Kazumina tổ tạm không nói đến, mà ngay cả Thổi Tuyết tiểu huynh đệ cũng bị sương mù nhẫn trở thành tu la đồng dạng nam nhân, dùng lực lượng một người sát nhập sương mù nhẫn thôn, đánh chết 200 tên huyết vụ nhị dạ, trận chiến ấy bị trở thành huyết vụ cuộc chiến. Càng là tại trước đó không lâu cùng bốn đời nước ảnh giao thủ, làm cho hắn trọng thương, đồng thời bị đánh chết còn có trước sương mù nhẫn 7 người chúng toàn bộ thành viên, quả nhiên thập phần rất cao minh. Nói không sai. Thương Lam Huy tiếp tục nói, một Diệp thật sự là một thiên tài cái nôi. Theo Lộc Điệp tổ ba người, ngày hướng ra song tử ngôi sao mới, dầu gia đình nhà gái khống trùng thiếu niên đều là mọi người tương đối dài trò chuyện chủ đề. Mà những thứ khác nhận thôn thì là rất ít ta, thiên tài khôi lỗi sư Xích Sa Chi bỏ cả phản bội chạy trốn xa nhẫn, sương mù nhẫn thôn đã bị Thổi Tuyết tiểu huynh đệ náo không có tái chiến chi lực. Vân Nhẫn Hòa Nham Nhẫn cũng không có mấy người có thể cùng một Diệp chỗ chống lại đích thiên tài. Một Diệp thật sự là rất cường a. Ừ, còn có chúng ta ủ trì hạ nhất tộc đây này. Một bên mang đất không cao hứng nói. Mà lúc này đây, Thiết Nam thì là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ủ trì hạ nhất tộc đại danh coi như là bình dân hắn cũng là nghe nhiều nên thuộc, thật không nghĩ tới mang đất tiểu huynh đệ lại là ủ trì hạ nhất tộc người, thật sự là quá thần kỳ rồi. Đó là đương nhiên. Gặp có người xưng tán chính mình, mang đất cao hứng ngẩng đầu lên, mà một bên cả sĩ thì là thản nhiên nói chi tiết. Ủ trì hạ nhất tộc người không có nhị dạ giới đỉnh cường giả, ngươi nói có đúng hay không? Ủ trì hạ nhất tộc đích thiên tài. Nghe thế đoàn người đàm luận nhị dạ giới cường giả, đối với Dạ Suy Tuyết như vậy thực lực người không thể nghi ngờ là buồn cười đấy. Trên thế giới cường giả chân chính cũng không phải là đều sinh động hậu thế, chính mình tuy nhiên bị bọn hắn trở thành cùng ba nhận thực lực tương đương người, nhưng là chỉ có Dạ Suy Tuyết mới biết được, chính mình khoảng cách ba nhận hay vẫn là quá xa rồi. Trên chiến trường, hơn nữa là cho một đời tuổi trẻ lịch lãm rèn luyện, thuộc về ba nhẫn nhị chiến ước tổ hai đã qua, bọn hắn cần giấu giếm ở phong mang của mình, ai cũng không dám khinh thường không có lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mà chính mình cùng thủy môn bọn người thì là tại ba trong chiến đấu so sánh sinh động, cho nên mới phải bị bọn hắn trô nhớ kỹ. Nói sau còn có cái kia có được luân hồi mắt đích tồn, thần bí tự thành đủ trí hà mạ đạ dạ nam nhân, hiểu bên trong đích tuyệt, còn có vị kia hiện tại không biết sống hay chết bán thần đáng rồ, trên thế giới quả thực có quá nhiều cường giả bọn hắn không nhận ra. Bất quá nghe cả cả si bọn người cơ hồ đem chính mình thần hóa, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, không có giải thích quá nhiều cái gì. Như vậy một làm, tại mọi người trong nội tâm đều cảm giác cái tuổi này không lớn thiếu niên thật sự rất thành thục, không có trong truyền thuyết máu lạnh như vậy. Cứ như vậy, dừng lại một chầu thập phần phong phú cơm tối đi qua, rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 165 ngày hôm sau, chợt chọn thương đất căn cùng thương Lam Huy cùng với Dạ Suy Tuyết bọn người cáo biệt, nói là muốn tiếp tục chu du nhị dạ giới. Yêu tại như mạng chập choạng thương đất căn cuối cùng cũng không vấn đề cả cả sĩ bọn người muốn một phân tiền, mà Thương Lam Huy càng nói với mọi người về sau có phiền toái tiểu đi tìm hắn, cái này giàu có tinh thần trọng nghĩa siêu nhân điện quang quả nhiên tiểu là đánh tiểu quái thú tồn tại. Trên đường đi phải cẩn thận, nếu có chuyện gì lời mà nói, tiểu dùng cái này quyển trục thông chi nói. Nói xong, Dạ Suy Tuyết ném đi qua một cái phong ấn quyển trục, có thể lợi dụng quyển trục thông linh ra Cốc Minh đến, lại để cho Cốc Minh thông chi chính mình chập choạng thương đất căn cùng Thương Lam Huy chỗ phương vị. Tuy nhiên cùng hai người tiếp xúc thời gian mới ngắn ngủn hai ngày, nhưng là Dạ Suy Tuyết phát hiện, bọn họ là chính thức có thể giao người. Ha ha, yên tâm đi. Thương Lam Huy cười lớn nói chiến tranh rất nhanh sẽ chấm dứt, đem làm nhị dạ giới lần nữa khôi phục hòa bình thời điểm, thiên hạ to lớn, cái gì đó hai huynh đệ chúng ta không có thể ứng phó. Câm miệng của ngươi lại. Chập choạng thương đất căn cười mắng, coi như là thổi tuyết tiểu huynh đệ cũng không dám nói thiên hạ to lớn tùy ý nó đi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Nói xong chập choạng thương đất căn đối với Dạ Suy Tuyết bọn người cười cười, chúng ta cái này rời đi rồi, thổi tuyết huynh đệ. Nếu có phiền toái lời mà nói, còn có thể đến một dịp đến phiền toái ngươi, ha ha. Chờ mong phiền phức của ngươi. Dạ Suy Tuyết cũng là đối với chập choạng thương đất căn cười cười, kế tiếp tất cả mọi người bắt đầu cùng chập choạng thương đất căn còn có Thương Lam Huy cáo biệt. Dạ Suy Tuyết lúc này cũng trong nội tâm thầm nghĩ, không biết lúc nào mới có thể gặp mặt một mặt, lúc này đây gặp lại, thật sự khả năng tiểu là cũng không thấy nữa rồi. Chập choạng thương đất căn cùng Thương Lam Huy ly khai, cũng không có vì vậy mà sinh ra quá nhiều ly biệt chi thống. Nghĩ ra sao, tiểu là bốn phía phiêu bạt, coi như là Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn còn có cựu tân mại, thậm chí sư phụ của mình cũng đã rất lâu không có cùng một chỗ tụ đã qua. Mỗi người đều có mỗi người chính mình bận rộn sự tình, nhưng là nhớ kỹ chủ yếu là cái kia phần tình. Bất luận là bao lâu thời gian, bất luận là cách xa nhau rất xa, cái kia một phần tình vĩnh viễn đều sẽ không quên, cái kia như vậy đủ rồi. Không cần phải mỗi ngày chán cùng một chỗ, không cần phải mỗi ngày đều muốn nhìn thấy đối phương, chỉ cần nhớ kỹ cái kia phần tình, như vậy đủ rồi. Đã không có nhiệm vụ gánh nặng, cả cả si bọn người ở tại trên đường cũng trở nên sống nhảy, đặc biệt là mang đất, quả thực tiểu là cái kẻ dở hơi tồn tại, không có thời gian là hắn không đuổi bảo, càng là tại bày ra chính mình thời điểm luôn sẽ xuất hiện một ít sai lầm thập phần có ý tứ. Mà cùng cả cả sĩ đánh nhau cũng là mọi người giải trí chủ đề, hai người kia chân tướng là trời sinh bất thường đồng dạng. Chỉ có điều mà ngay cả cả sĩ đều không có phát hiện, tại toàn bộ trong đội ngũ hắn và mang đất trao đổi là tối đa một cái, khả năng tiểu là loại này lơ đãng cảm tình, cuối cùng là mang cải cách ruộng đất biến thành cả sĩ, cũng có thể trên cái thế giới này chỉ có một mang đất có thể cải biến cả sĩ. Những này Dạ Suy Tuyết đều nhìn ở trong mắt, nhưng không có nói thẳng. Mỗi người có mỗi người chính mình con đường, tại sao phải đi cố ý cải biến đâu này? Suy Tuyết, có thể nói một chút ngươi tại sương mù nhẫn kinh nghiệm sao? Cầm tâm thập phần tò mò hỏi, đồng thời cũng nhớ tới lúc trước Dạ Suy Tuyết là thụ lấy cái dạng gì thương thế bị chính mình cùng phụ thân cứu. Mỗi lần đàm đến nơi đây thời điểm, mọi người khỏe như đều rất chờ mong bộ dạng, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết không có gì biểu diễn thiên phú, chỉ là mấy câu nhàn nhạt đã từng nói qua mà thôi, lại để cho mọi người cái kia đoàn tên là bắt quái ngọn lửa nhỏ cũng phai nhạt không ít. Rất nhanh mấy người cũng đã về tới một diệp, muốn nói thời gian vĩnh viễn là lơ đãng đồng dạng chạy qua, rất nhanh cũng đã về tới một diệp thôn, thấy được cái kia quen thuộc cửa thôn. Uchiha nhất tộc người tò mò rất nhiều, một diệp đội canh gác nhân viên rất nghiêm túc kiểm tra muốn đi vào một diệp tất cả mọi người nhất cử nhất động. Mà ở kiểm tra đội ngũ mặt sau cùng, thì là xếp hàng Dạ Suy Tuyết bọn người. Làm gì a? Chúng ta thế nhưng mà một diệp đi ra, hơn nữa hay vẫn là theo trên chiến trường trở lại đấy. Tại sao phải tiếp nhận như vậy kiểm tra? Mang đất bởi vì Dạ Suy Tuyết muốn xếp hàng đội, lúc này đã đợi không kiên nhẫn được nữa, đang tại cầu nhau. Hơn nữa đội canh gác vốn chính là chúng ta Uchiha nhất tộc, chỉ cần ta đi qua nói một tiếng, tiểu sẽ thông qua mà. Cơ miệng. Chưa từng có đối với mang đất tức giận Dạ Suy Tuyết rất lãnh đạm nói, mỗi người cũng có thể cảm giác được Dạ Suy Tuyết trong khi nói chuyện phẫn nộ, mà ngay cả cùng Dạ Suy Tuyết một mực rất không kiêng nể gì cả hay nói giỡn Cầm Tâm lúc này đều cảm giác khi đó Dạ Suy Tuyết thật sự rất đáng sợ. Xếp hàng là mỗi người đều có lẽ tận nghĩa vụ, coi như là chúng ta theo trên chiến trường xuống cũng nhất định phải xếp hàng. Nếu như ngươi có cái kia phần đủ trí hạ nhất tộc tiêu ngạo, vậy ngươi tiểu chính mình đi bảo ta là nhất định phải xếp hàng đấy. Bất luận cái gì người đều có lẽ tuân thủ tối thiểu nhất điều lệ chế độ, đừng tưởng rằng Uchiha nhất tộc cũng rất là thủ. Một câu nói thập phần nghiêm khắc, lại để cho mang đất rốt cục yên tĩnh trở lại. Cái lúc này là phi thường thời kỳ, cũng là một cái hết sức dễ dàng phạm sai lầm thời kỳ. Uchiha nhất tộc tuy nói cùng Dạ Suy Tuyết từng có quan hệ, nhưng là dù sao cũng là một diệp một phần tử. Lúc này bọn hắn rất nghiêm túc kiểm tra là vì một diệp tốt, nếu như Dạ Suy Tuyết đột nhiên cứ như vậy đi qua, thì có đặc quyền lời mà nói, cái kia mặt khác nhị dạ có phải hay không cũng có thể có đặc quyền. Nhị dạ cùng nhị dạ đều là ngang hàng, cho dù Dạ Suy Tuyết thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là không có thực quyền đích nhân vật, không giống ba nhẫn là chiến trường chỉ huy. Hơn nữa coi như là ba nhẫn, cũng chỉ có thể mang theo một diệp quen thuộc nhị dạ tiến vào. Lúc này trong đội ngũ không hề là một diệp Thiết Nam cùng Cầm Tâm, làm sao có thể đi làm một ít trường hợp đặc biệt? Mà ngay cả phía trước nhận ra Dạ Suy Tuyết mấy vị thượng nhẫn nhị dạ, nghe được Dạ Suy Tuyết nói như thế đều âm thầm nhẹ gật đầu. Bọn hắn kỳ thật đã sớm muốn cho Dạ Suy Tuyết đi ở phía trước, dù sao Dạ Suy Tuyết là trên chiến trường chính thức anh hùng. Chỉ có điều nghe Dạ Suy Tuyết như vậy một phen về sau, không có cho Dạ Suy Tuyết mở ra con đường, chỉ có điều tại nội tâm ở bên trong, càng thêm tôn kính Dạ Suy Tuyết rồi. Suốt theo ban ngày chờ đến buổi chiều, mới đến phiên Dạ Suy Tuyết bọn người qua kiểm tra. Đem làm Uchiha Khải xem đến lúc này đang tại xếp hàng lại là Dạ Suy Tuyết thời điểm, rõ ràng không có mở miệng châm chọc, mà là nhỏ giọng đối với Dạ Suy Tuyết một giọng nói cảm ơn, mà Dạ Suy Tuyết thì là thản nhiên nói xếp hàng là mỗi người đều ứng tại tuân thủ quy củ, cũng là một loại nhân nói, không cần nhiều lời cảm ơn, các ngươi có thể chăm chú phòng giữ thôn an toàn, để cho ta ở tiền tuyến chém giết thời điểm không có nỗi lo về sau, ta cũng muốn đối với các ngươi nói một tiếng cảm ơn. Một câu nhàn nhạt lời mà nói, giống như tiêu trừ không ít trước kia Dạ Suy Tuyết cùng Uchiha nhất tộc thù hận, mà ngay cả vừa rồi kêu gào mang đất cũng cảm giác mình giống như sai rồi, tại rất nghiêm túc tỉnh lại chính mình. Rất nhẹ nhàng tiểu trải qua kiểm tra, bất quá phải có ám bộ đến đi theo Cầm Tâm cùng Thiết Nam, phòng ngừa hai người là bên ngoài thôn gian tế, điểm ấy Dạ Suy Tuyết ngược lại là không có gì. Bá, bá hai tiếng, hai gã ám bộ chúng nhẫn lập tức đã đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, nửa quỳ nói nói: "Dạ Thổi Tuyết đại nhân, chúng ta là phụ trách giám thị người từ ngoài đến ám bộ." "Ân, đứng lên đi." "Hảo hảo làm, không muốn bởi vì là ta mang đến tiểu làm việc thiên tư." "Vâng." Trả lời một tiếng về sau, hai gã ám bộ lập tức biến mất, mà Thiết Nam cùng Cầm Tâm cũng lần thứ nhất đã biết Dạ Suy Tuyết tại một diệp thân phận, đối với trở lại chính mình dòng họ hy vọng càng lớn. Dạ Suy Tuyết cùng Kakashi lên tiếng chào hỏi, tự lại để cho Kakashi trước về thăm nhà một chút, sau đó cùng Lâm một giọng nói gặp lại, không có cùng mang đất nói câu nào, liền mang theo Cầm Tâm cùng Thiết Nam cùng một chỗ lúc trước hướng phủ đệ của mình. Dù sao Cầm Tâm cùng Thiết Nam là người từ ngoài đến, đầu tiên cùng với người đánh xe giặt rửa ra ra chủ bắt chuyện qua về sau, mới tốt đem hai người mang đến người đánh xe giặt rửa ra. Bằng không mạo muội mang hai người đi qua, đoán chừng đối phương cũng sẽ biết cảm giác Dạ Suy Tuyết rất liều lĩnh mà không thích. Tuy nhiên khả năng trở ngại Dạ Suy Tuyết thân phận sẽ không nói, nhưng là Dạ Suy Tuyết không hy vọng chính mình làm một cái đặc thù người. Về đến nhà về sau, phát hiện Cửu Tân Mại rõ ràng ở nhà, Dạ Suy Tuyết vui vẻ cùng Cửu Tân Mại lên tiếng chào hỏi, mà Cửu Tân Mại thì là nhìn chằm chằm Cầm Tâm một mực mãnh liệt xem Cầm Tâm đều có chút ngượng ngùng. Cuối cùng hay vẫn là Cửu Tân Mại đem Dạ Thổi Tuyết kéo sang một bên, nhỏ giọng thầm nói: "Suy Tuyết, ngươi mới bao nhiêu niên kỷ, sẽ đem nữ hải tử lĩnh ra đến rồi?" Lật ra hạ bản nhãn, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ hồi đáp: "Cái kia thủy môn đem ngươi lĩnh trở lại sớm hơn, ngươi như thế nào chưa nói?" Một câu thật sự là đem Cửu Tân Mại nghẹn ở. Cuối cùng Dạ Suy Tuyết thật vất vả lại để cho Cửu Tân Mại đã tin tưởng chính mình cùng Cầm Tâm không có sao về sau, mới đem Cầm Tâm cùng Thiết Nam dẫn tới phủ đệ của mình. Lúc này Cầm Tâm cùng Thiết Nam thực sự điểm lưu mộ mộ tiến đại quan viên ý tứ, dĩ nhiên Dạ phủ đệ tuy nhiên không là phi thường xa hoa, nhưng là cũng rất xa hoa, hai người thực sự điểm xem trận tròn mắt. Buồn nhất vị cứu bất quá là một cái một diệp nhị ra mà thôi, lại phát hiện đối phương lại là dĩ nhiên Dạ đệ tử. Vốn tưởng rằng đối phương nhiều lắm thì trong đó nhẫn mà thôi, không nghĩ tới đối phương là dám một mình khiêu chiến năm đại nhận thôn một trong tồn tại. Vốn tưởng rằng đối phương chỗ ở không tính quá tốt, được rồi, không có nhiều như vậy vốn tưởng rằng rồi. Thiết Nam đại thúc lúc này cảm giác đời này làm chính xác nhất chính là tự là cứu được Dạ Suy Tuyết. Hơn nữa nếu có thể có như vậy một con rể lợi mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 166, chương 166 bất chi bất giác, Cầm Tâm cùng Thiết Nam đã đi tới một diệp 3 ngày rồi. Trong thời gian 3 ngày, rốt cục lại để cho bọn hắn biết do cái gì gọi là đại thôn phồn đinh. Tuy nhiên cùng Dạ Suy Tuyết người đi đường thời điểm trải qua rất nhiều thành trấn, nhưng là đều không có một diệp thôn muốn náo nhiệt. Có thể trở thành năm đại nhận thôn đứng đầu một diệp, không chỉ có riêng là nhị dạ cường đại, kinh tế cũng thập phần phồn vinh, cái này bọn hắn thế nhưng mà thấy được. Nhưng là coi như là cuộc sống như vậy, cũng không có lại để cho Thiết Nam chính thức vui vẻ, hắn để ý thêm nữa, hay vẫn là nhận thức tông sự tình. Đối với người đánh xe giặt rửa chi nhánh mà nói, không có chuyện gì có thể so với nhận thức tông quan trọng hơn. Khả năng Cầm Tâm không có gì, nhưng là Thiết Nam thế nhưng mà một mực nhớ mãi không quên lấy lại để cho Dạ Suy Tuyết mang theo trên mình tông gia gia tộc một chuyến. Mỗi ngày nhìn xem Cầm Tâm đùa vui vẻ như vậy, Dạ Suy Tuyết bận rộn như vậy, Thiết Nam cũng không dám quá nhiều cái giày Dạ Suy Tuyết. Ở nay một ngày, Thiết Nam rốt cục nhịn không được, muốn tìm Dạ Suy Tuyết hỏi một chút, mà đêm lúc này Suy Tuyết đang tại làm mỗi sáng sớm bài học. Sớm liền phát hiện Thiết Nam tại phía sau của mình, Dạ Suy Tuyết đó là cái gì thực lực, Thiết Nam thúc thúc, có phải hay không có chuyện gì nhi muốn nói cùng. Đứng đấy một cái tiêu chuẩn trung bình tấn, Dạ Suy Tuyết chút nào không núp đích, nhưng lại cho người một loại di động cảm giác, trong nháy mắt đã đi tới Thiết Nam trước mặt, cười đối với đối phương nói ra. Rồi sau đó người thì là cười cười xấu hổ, Thổi Tuyết tiểu huynh đệ, gần đây thật sự là quấy rầy ngươi rồi. Đối với Dạ Suy Tuyết, hắn thì không dám tiểu bối đến xem, cho nên một mực sửa đối phương làm Thổi Tuyết tiểu huynh đệ. Cái kia, gần đây chúng ta tại một diệp thập phần vui vẻ, thấy được đại thôn phồn vinh, bất quá cái này người đánh xe giặt rửa. Nghe đến đó, Dạ Suy Tuyết vỗ đầu của mình, cười nói ta có thể không có quên bực này đại sự, mấy ngày nay đều đang bận hồ chuyện này đây này. Ta cùng người đánh xe giặt rửa ra gia chủ đã liên hệ tốt rồi, hôm nay tiểu nhưng ta tiểu mang ngươi đi gặp người đánh xe giặt rửa gia chủ đương thời. A, đúng rồi, mang theo Cầm Tâm cùng đi. Ta cùng người đánh xe giặt rửa ra gia chủ đã từng nói qua, Cầm Tâm đích thiên phú không tệ, hắn cũng muốn gặp Cầm Tâm đây này. Cái kia thật sự là quá tốt rồi. Thật không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Thiết Nam trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, xoa xoa tay không biết nên tại sao nói tạ mới tốt. Mà Dạ Suy Tuyết thì là khoát tay áo, ân cứu mạng, ta còn không có báo, còn nói cái gì cảm tạ. Về sau đều không nếu để những thứ này, Thiết Nam thúc thúc. Cuối cùng, Dạ Suy Tuyết mang theo Thiết Nam cùng Cầm Tâm đi tới người đánh xe giặt rửa ra đại môn, mang theo hai người tiến nhập người đánh xe giặt rửa ra khu nhà cấp cao. Mặc dù chỉ là một cái tiểu nhân gia tộc, nhưng là chỉ cần là gia tộc tại một diệp địa vị đều rất cao, đặc biệt là người đánh xe giặt rửa ra cũng sẽ ra mấy cái rất có tiền đồ người, càng là tại một diệp có mấy cái thượng nhẫn nhị ra, coi như trung đẳng quy mô A Cầm Tâm cùng Thiết Nam nhận thân ngược lại là rất thuận lợi. Rất nhanh người đánh xe giặt rửa ra gia chủ tiểu đã tiếp nhận hai người trở về, hơn nữa làm cho đối phương trở lại người đánh xe giặt rửa ra đến ở Thiết Nam đương nhiên là thập phần nguyện ý. Ngược lại là Cầm Tâm có chút không nỡ Dạ Suy Tuyết, vụ trộm nhìn một chút Dạ Suy Tuyết phương hướng, bất quá cuối cùng vẫn là cùng phụ thân cùng một chỗ, chuẩn bị đem đến người đánh xe giặt rửa ra đến ở nhiều liếm lấy hai người, lại để cho bốn nhân khẩu mỏng manh người đánh xe giặt rửa ra cũng cao hứng, buổi tối càng là khoản đãi Dạ Suy Tuyết một phen. Cơm nước no nê về sau, Dạ Suy Tuyết phải trở về phủ đệ của mình rồi, mà Cầm Tâm thì là cùng đi qua, nói là muốn thu thập một ít gì đó, kỳ thật chỉ là đa tưởng tại Dạ Suy Tuyết chỗ đó nhiều hơn nữa ở một đêm mà thôi. Khả năng đã qua một đêm này, ta cùng Suy Tuyết sẽ là người của hai thế giới đi à nha. Cầm Tâm trong nội tâm thầm nghĩ, chính cô ta chính mình cùng Dạ Suy Tuyết tầm đó địa vị chênh lệch, mà ngay cả không biết nỉ dạ giới nàng đều đó có thể thấy được Dạ Suy Tuyết tại một diệp địa vị. Coi như là gia tộc của chính mình gia chủ cùng Dạ Suy Tuyết lúc nói chuyện hậu đều rất khách khí, có thể thấy được thứ hai là một diệp tân quý. Ông tại Dạ Suy Tuyết chỗ đó ở cuối cùng một đêm nghĩ cách, đi theo Dạ Suy Tuyết về tới ra, ai biết một trở lại Cựu Tân Mại là ở chỗ này báo nổi đây này. Theo Cựu Tân Mại nói là tại đời thứ ba hỏa ảnh chỗ đó bị hủy quất, nói đối phương không cho mình trước đến tiền tuyến cơ hội, không để cho mình cùng thủy môn cùng một chỗ. Nghe đến đó Dạ Suy Tuyết tiểu bất đắc dĩ rồi, thân là cựu vĩ người trụ lực nàng làm sao có thể tiến về trước chiến trường, vạn nhất bị bắt làm tù binh có thể làm sao bây giờ. Biết rõ đời thứ ba hỏa ảnh một mực ở điểm này hay vẫn là rất chân thành, Dạ Suy Tuyết vừa định khích lệ Cựu Tân Mại hai câu, ai biết Cựu Tân Mại lớn tiếng đối với Dạ Suy Tuyết hô Suy Tuyết. Rất lâu không có luận bàn rồi. Chúng ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Nói xong, không đều Dạ Suy Tuyết trả lời, Cựu Tân Mại đã phát động ra công kích của mình, không hổ là bạo tính tình màu đỏ hacker. Lập tức đã triển khai công kích. Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ một cái trong nháy mắt thân thuật đi tới phủ đệ trong sân, mà Cầm Tâm thì là đóng lại phủ đệ đại môn, có thể thấy được hai người chiến đấu cỡ nào vội vàng. Dạ Suy Tuyết lúc này rõ ràng cho thấy nhường cho Cựu Tân Mại, chỉ tránh không đánh, cái này lại để cho Cựu Tân Mại càng thêm đích sinh khí rồi, công kích càng thêm nối liền. Nguyên lai nữ nhân cũng có thể biến thành lợi hại như vậy nhỉ ra sao? Cầm Tâm ở một bên nhìn xem Cựu Tân Mại chiến đấu, một bên kinh hãi thầm nghĩ, cái kia nếu như ta có thể trở thành lợi hại nhỉ ra, chẳng phải là? Đừng trách tác giả miêu tả vô lực, đích thật là Cầm Tâm lại một lần nữa đỏ mặt. Lâm vào bể tình nữ nhân thương thế của ngươi không nổi a tổn thương không dậy nổi. Vốn tưởng rằng một mực né tránh cũng không sao công việc rồi, ai biết đánh không đến Dạ Suy Tuyết Cựu Tân Mại càng đánh càng khí. Đại đầu Cựu Tân Mại cũng mặc kệ đối phương là chính mình người thân cận, rõ ràng trực tiếp phát nổ đại chiêu, lập tức đã phát động ra Cựu Vĩ Trả Cơ Dạ. Mặc dù không có phủ thêm vĩ thú chi bấy, nhưng là Cựu Tân Mại toàn thân đã tràn đầy Cựu Vĩ Trả Cơ Dạ, tà ác táo bạo Trả Cơ Dạ lập tức xuất hiện, lại để cho Dạ Suy Tuyết cho mày. Mà ở mặt khác một tòa phủ đệ bên trong, đời thứ ba hỏa ảnh cảm thấy Cựu Vĩ Trả Cơ Dạ, cười khổ một tiếng. Xem ra muốn mất vả thoáng một phát Suy Tuyết rồi. Ai, lão già không rồi. Rất lâu không nhúc nhích đã qua. Tiểu đi xem náo nhiệt ta. Nói xong, đời thứ ba hỏa ảnh đã đi ra phủ đệ. Mà ở một diệp các nơi, rất nhiều cường lực nhị dạ đều cảm thấy Cựu Vĩ Trả Cơ Dạ, chỉ bất quá đám bọn hắn không có đời thứ ba hỏa ảnh quyền lợi đi qua quan sát, đời thứ ba hỏa ảnh là gì dễ dạ lao sư, dạ Suy Tuyết sư phụ của thầy, đương nhiên có thể đi xem. Cho nên rất nhiều cường lực nhị dạ đều bỏ lỡ trận này rất có ý tứ chiến đấu. Cựu Tân Mại Trả Cơ Dạ tăng bọn, lại để cho Dạ Suy Tuyết cũng không thể coi thường. Hay nói dỡn sử dụng Cựu Vĩ Trả Cơ Dạ Cựu Tân Mại tuyệt đối là thượng nhẫn nhị dạ trong đều so sánh lợi hại tồn tại. Nếu bộc phát Cựu Vĩ chi váy xuất hiện ba đầu cái đuôi lời mà nói, Dạ Suy Tuyết cũng không dám nói có thể ở không bị thương dưới tình huống ngăn lại ở Cựu Tân Mại, có thể thấy được người trụ lực cường đại. Lập tức Cựu Tân Mại tốc độ cùng lực lượng lần nữa dâng lên, Dạ Suy Tuyết né tránh thời điểm cũng có chút phiền phức. Cựu Tân Mại, ngươi thực muốn giết ta à? Đối với Cựu Tân Mại gào thét lớn nói ra, ai biết càng thêm kích phát Cựu Tân Mại. Lúc này Cựu Tân Mại kỳ thật đã có thể ở hai cái đuôi Cựu Vĩ chi váy hạ bảo trì lý trí của mình. Đã thập phần không tệ rồi, lần nữa buộc phát Trả Cơ Dạ, Cựu Tân Mại sau lưng đã xuất hiện một đầu cái đuôi. Đến đây đi, Suy Tuyết, hảo hảo theo giúp ta luận bàn thoáng một phát. Gặp Cựu Tân Mại như thế chấp nhất, Dạ Suy Tuyết rốt cục cũng nhắm mắt lại, đây là muốn chăm chú chiến đấu, cẩn thận rồi, Cựu Tân Mại, ta chăm chú rồi. Đang khi nói chuyện, Dạ Suy Tuyết đã biến mất không thấy gì nữa, cả cái gian phòng trong đều là Dạ Suy Tuyết tàn ảnh, đó là ảo thuật tăng thêm Dạ Suy Tuyết rất nhanh tốc độ di chuyển chế tạo ra ảo ảnh. Nắm giữ ảo thuật công kích, Dạ Suy Tuyết công kích càng thêm sắc bén, nhưng là đối phương nhưng lại vi thú người chủ lực, đối với ảo thuật sức miễn dịch đó là không lời nào để nói đấy. rất nhanh cũng đã bắt đa đến Dạ Suy Tuyết chân thân. Cựu Tân Mại vươn tay một chảo, nhưng lại trên người Vi Thú Chi váy móng vuốt chảo đi qua, thầm than một tiếng phiền toái. Dạ Suy Tuyết lần nữa sử dụng trong nháy mắt thân thuật né tránh ra. Đối với Cựu Tân Mại đưa tay ra chỉ, Dạ Suy Tuyết bạo phát cường đại trả cờ dạ chấn động, phong độn giấy đồng liên kích. Nắm chắc tốt rồi chính mình độ mạnh yếu, theo Dạ Suy Tuyết tay phải trên ngón trỏ không ngừng phóng ra như viên đạn đồng dạng khí lưu, bành bành đánh vào Cựu Tân Mại trên người, đem Cựu Tân Mại trên người Vi Thú Chi váy đánh chính là tứ tán. Bất quá rất nhanh lần nữa bổ sung trả cờ dạ, có được vô hạn trả cờ dạ cựu vĩ người trụ lực cũng không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Vừa lúc đó, Cựu Tân Mại trên người trả cờ dạ rõ ràng lần nữa tăng gọn, đột nhiên biến thành hai cái đuôi. Dạ Suy Tuyết thấy thế trên mặt đã nổi lên cười khổ. Cựu Tân Mại, ngươi hoặc là tiểu là muốn giết ta, hoặc là ngươi tiểu là muốn đem phòng ở cho hủy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 167 Cựu Tân Mại đã buộc phát ra hai cái đuôi bạo tẩu hình thức, Dạ Suy Tuyết cũng không khỏi không động dung. Phải biết rằng cựu vĩ hình thức cũng không phải là dễ đối phó như vậy, tại không tổn thương đối phương dưới tình huống chế ngự đồng phục đối phương, mà ngay cả dị dị dạ đều tại nạ rủ tổ bạo tẩu tam vĩ hình thức hạ bị thụ nặng như vậy tổn thương, Dạ Suy Tuyết cũng không cảm giác mình bây giờ có thể chiếm được chỗ tốt gì. Khô khủng. Vừa lúc đó, nhà mình nóc phòng đột nhiên xuất hiện tiếng ho khan, Dạ Suy Tuyết bọn người ngẩng đầu nhìn lên, đây chẳng phải là ăn mặc bình thường trang phục đời thứ ba hỏa anh sao? Đời thứ ba đại nhân, kính xin giúp đỡ ta. Biết rõ vốn chính là đời thứ ba gây Cựu Tân Mại mất hứng, Dạ Suy Tuyết thoáng một phát đem bóng ra đá cho đời thứ ba. Cựu Tân Mại bây giờ là muốn giết ta, thân là hỏa ảnh ngươi, sẽ không mặc kệ à? Cái gì? Cầm Tâm kinh ngạc đại kêu lên, vị lao tiên sinh này tiểu là trong truyền thuyết đời thứ ba hỏa ảnh sao? Tiểu nha đầu, ta cũng không phải là cái gì trong truyền thuyết, ha ha. Đời thứ ba hỏa ảnh cười là như vậy hỏa ái, cười đối với Cầm Tâm nói ra đồng thời, vẫn không quên an ủi Cựu Tân Mại nói. Cựu Tân Mại a, không phải ngươi trên chiến trường là có nguyên nhân đấy. Ngươi không thấy cả si bọn hắn đều hồi đã đến rồi sao? Gần đây thủy môn cũng muốn trở lại một chuyến, nếu ngươi bây giờ đi xa nhận chiến trường lợi mà nói, đoán chừng hội bỏ qua thủy môn hồi một diệp đây này. Vừa nghe đến thủy môn, quả nhiên táo bạo Cựu Tân Mại tiểu bình tĩnh lại, thu hồi cựu vĩ trả cơ dạ, Dạ Suy Tuyết lúc này không khỏi cảm thán, Cựu Tân Mại quả nhiên là tại nạ dụ tổ không có xuất hiện thời điểm tốt nhất cựu vĩ người chủ lực. Xú lão đầu, ngươi nói thủy môn nhanh trở lại thật không? Đối với Cựu Tân Mại đối với đời thứ ba hỏa ảnh xưng hô thế này, Dạ Suy Tuyết ngược lại là rất kinh ngạc, gặp đời thứ ba không có ý kiến gì, đoán chừng bình thường Cựu Tân Mại cũng là như vậy gọi đấy. Không hổ là tân tấn thượng nhẫn nhị dạ đều muốn xưng là đại tỷ đầu đích nhân vật, Cựu Tân Mại quả nhiên là bưu hán rối tinh rối mù. Ai, thật sự là già rồi. Đời thứ ba bất đắc dĩ thở dài lấy, gọi gì dạ tiểu tử kia đều kêu một tiếng lao sư, gọi ta chính là xú lao đầu. Đừng quên, ta thế nhưng mà thủy môn sư phụ của thầy. Ách, được rồi, sư phụ của thầy. Cựu Tân Mại đột nhiên lộ ra một cái sâu sắc dáng tươi cười, nói ra, đã thủy môn nhanh trở lại rồi, như vậy lần này ta cũng tiểu không truy cứu rồi. Tiểu dạ tử, hôm nay ta hãy bỏ qua ngươi rồi. Nói xong, Cựu Tân Mại giống như rất đại độ đồng dạng buông tha Dạ Suy Tuyết, làm cho Dạ Suy Tuyết cái kia thác nước đổ mồ hôi à. Đối với Cựu Tân Mại, Dạ Suy Tuyết là bất đắc dĩ rồi, thì nộ vô thường không nói, trở mặt trở nên so lật sách đều nhanh. Mà lúc này đây, đời thứ ba hỏa ảnh đã chuẩn bị phải đi về rồi, đột nhiên Dạ Suy Tuyết gọi lại đời thứ ba nói, đời thứ ba đại nhân, bây giờ không phải là văn phòng thời gian, không biết có thể hay không hướng ngươi lãnh giáo hai chiêu đâu này. Gần đây cảm giác lại đụng phải bình cảnh, muốn thử xem tay. A, tiểu dạ tử, ngươi cùng với sư phụ của thầy đánh sao? Cựu Tân Mại nháy ánh mắt của mình, vừa cười vừa nói, vậy cũng được thật náo nhiệt, rất lâu cũng không thấy tiểu dạ tử xuất thủ, phải biết rằng sư phụ của thầy đại nhân thế nhưng mà giới nghỉ dạ công nhận nhẫn hung à, coi chừng được đánh ngã. Gặp đồ tôn của mình như thế hào hứng mừng mừng, đời thứ ba cười cười, được rồi, vậy thì cùng ngươi chơi đùa, bất quá có một chút liền ngừng lại. Nói xong, bỏ đi chính mình quần áo, lộ ra bên trong sức lực trang, thật sự là, nói cái gì gặp được bình cảnh. Ngươi tại xương mù nhẫn thôn náo vui vẻ như vậy, đến cuối cùng còn không phải để cho chúng ta lao cho ngươi bằng ông. Tuy nhiên nói thì nói như thế, bất quá xem đời thứ ba bộ dạng ngược lại là rất vui vẻ. Sương mù nhẫn bị đánh tan rồi, họ Orochimaru đã thu hồi chủ yếu binh lực, hơn nữa chỗ đó khả năng đã không cần Orochimaru tỏa chấn, đã phái ra những người khác đi thay đổi, thay thế họ Orochimaru vị trí. Thủy môn cũng bị điều trở lại, xem ra cùng xa nhận chiến đấu, thủy môn cũng đem đối phương đánh chính là không sai bị lắm. Ba lượt nghỉ ra đại chiến mãnh liệt nhất thời kỳ đã qua rồi, còn lại đúng là bị dị dị dạng hạn chế vân nhẫn hòa còn không có có chính thức xuất động qua nham nhịn. Nghe nói cây cắt cánh núi cuộc chiến đã bùng phát, lúc này dược sư Thiên Thiện đã theo xa nhận trên chiến trường nhận nuôi một đứa cô nhi, gọi là dược sư túi, nội dung cốt truyện hay vẫn là án lấy nguyên tắc bên trong đích đang phát triển, chỉ có điều bị Dạ Suy Tuyết bỏ lỡ mà thôi. Dạ Suy Tuyết đoán chừng, bất quá vài năm thời gian, ba chiến tiểu sẽ đi qua. Đừng nhìn ba chiến tại Dạ Suy Tuyết trong mắt đơn giản như vậy, trong đó một diệp thương vong cũng lớn hết sức, chỉ có điều đây không phải Dạ Suy Tuyết quan tâm đấy. Dạ Suy Tuyết chính thức quan tâm chỉ có thực lực của mình biến hóa mà thôi, những thứ khác ngược lại là không sao cả, chiến tranh có thể nhanh lên chấm dứt không phải rất tốt sao? Lúc này, đời thứ ba hỏa ảnh đã đi vào trong nội viện. Đừng nhìn đời thứ ba hỏa ảnh thân thể gầy gò, nhưng là nhẫn hùng dù sao cũng là nhẫn hùng, đứng tại Dạ Suy Tuyết trước mặt rõ ràng có một loại có thể áp bách Dạ Suy Tuyết khí thế, lại để cho Dạ Suy Tuyết không dám kinh thường. Công tới a, cho ta xem gì rẻ ra đệ tử, một diệp màu vàng kia chớp mạnh như thế nào. Nói xong, đời thứ ba hỏa ảnh trong mắt buộc phát ra cường đại chiến ý tại thời khắc này, Dạ Suy Tuyết giống như thấy được lúc trước cái kia tại nhị dạ giới trong tung hoành nhẫn hùng, trong nháy mắt đó áp bách tính là bốn đời nước ảnh đều không có cho chính mình, có thể thấy được thực lực của đối phương. Không có chút nào chủ quan, Dạ Suy Tuyết không có rút ra bản thân kiếm, dù sao chỉ là luận bàn mà thôi. Lập tức, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã xuất hiện ở đời thứ ba sau lưng, trong nháy mắt đó tốc độ mà ngay cả đời thứ ba trong ánh mắt đều chạy ra ra tán thưởng, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết tốc độ đến cùng nhiều có khối. Cạo, lập tức bộc phát, đã đến phía sau của đối phương, Dạ Suy Tuyết một quyền đánh hướng về phía đối phương cái hốt bộ, cái kia là nhân thể chỗ hiểm một trong. Mặc dù nói là luật bản, nhưng là loại công kích này sẽ không đánh trúng, Dạ Suy Tuyết đã sớm biết. Quả nhiên, chỉ thấy đời thứ ba một cái nghiêng người tránh thoát Dạ Suy Tuyết công kích, một khắc này đã bắt được Dạ Suy Tuyết cánh tay, ai biết bắt hụt. A, ảo thuật. Đời thứ ba nhẹ ồ lên một tiếng, cười đáp thật không nghĩ tới ảo thuật không được tốt lắm gì dễ dạ, rõ ràng dạy dỗ một cái ảo thuật như thế được đệ tử, thật biết điều. Nói xong, đời thứ ba rõ ràng lần nữa thò tay, lúc này đây chính thức bắt được Dạ Suy Tuyết cánh tay. Rõ ràng có thể trong nháy mắt khám phá ta đây ảo thuật sao, xem ra còn cần cố gắng a. Dạ Suy Tuyết ám đạo thầm nghĩ đồng thời, tay phải dùng sức khẽ kéo, xa dù tổ bị cái kia nhìn như không trọng thân thể đã bị Dạ Suy Tuyết sức lực lớn kéo đi qua. Không dám nói khí lực của mình đệ nhất thiên hạ, nhưng là Dạ Suy Tuyết dám nói mình có thể nói xù nạ liều mạng khí lực, trong nháy mắt đó sức bật hai cũng không thể khinh thường. Đời thứ ba lúc này bởi vì sức lực lớn ảnh hưởng đã mất đi cân đối, nhưng lại không có mất đi chính mình trọng tâm, tay trái đồng dạng khẽ kéo Dạ Suy Tuyết thân thể, rõ ràng tá lực đả lực, muốn một cái ném qua vai đem Dạ Suy Tuyết ngã sắp xuống. Dạ Suy Tuyết như thế nào hội thụ như vậy hợp lý, trái tay lôi thuộc tính trả cờ dạ đột nhiên một phát, ngàn điều duyệt thương. Thoáng một phát cắt vào tay của đối phương cánh tay, bất đắc dĩ đời thứ ba chỉ có né tránh thoáng một phát. Ai biết Dạ Suy Tuyết công kích tiểu là không ngớt không ngừng, nương tựa theo tốc độ của mình công kích đối phương, làm cho đối phương không có sức hoàn thủ. Mà đời thứ ba thì là mắt lộ ra tinh quang, rõ ràng trong nháy mắt phát hiện Dạ Suy Tuyết chỗ phương vị. Lúc này, đời thứ ba một cái lắp mình, đã đến Cửu Tân Mại bên người, theo Cửu Tân Mại nhẫn cụ trong bọc lấy ra mấy miếng trong tay kiếm, Cửu Tân Mại rõ ràng liền phản ứng thời gian đều không có, cũng đã bị đối phương cầm đi mấy miếng trong tay kiếm. Ném ra trong tay toàn bộ trong tay kiếm, chỉ thấy đời thứ ba hỏa ảnh lập tức kết ấn, cái kia kết ấn tốc độ tuy nhiên nhìn như không khoái, nhưng lại có một loại không hiểu vật luật, trong tay kiếm. Ảnh phân thân chi thuật. Muốn bay ra mấy miếng trong tay kiếm theo 3 biến thành 6, theo 6 biến thành 12, một giây sau phô thiên cái địa trong tay kiếm đã phát ra. Tay phải đồng thời xuất hiện ngàn điệu duyệt thương, Dạ Suy Tuyết cười nhạt một tiếng, đoạn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất, trong nháy mắt sinh ra sức lực đạo rõ ràng đem xạ dụ tổ bị đánh tới trong tay bóng kiếm phân thân toàn bộ tiêu diệt, bành bành biến thành sương mù. Mà cái kia mấy miếng thật thể trong tay kiếm đã ở Dạ Suy Tuyết công kích xong sau, đã rơi vào Dạ Suy Tuyết tay trái trong. Đồng dạng đem trong tay kiếm ném đi ra ngoài, Dạ Suy Tuyết khỏe miệng rõ ràng lộ ra dáng tươi cười, hai tay nhanh chóng kết ấn, cùng đời thứ ba vận luật so sánh với, Dạ Suy Tuyết kết ấn hoàn toàn là một loại tốc độ giải thích, trong tay kiếm. Ảnh phân thân chi thuật, Dạ Suy Tuyết rõ ràng dùng đồng dạng nhân thuật, nhị ra, công kích hướng về phía đời thứ ba hỏa ảnh. Lúc này đời thứ ba hỏa ảnh cũng mắt lộ vui vẻ, lần nữa kết ấn, phong độ đại đột phá, hít sâu một hơi, có thể chứng kiến xạ dụ tổ bị trước ngực lập tức cố lấy, trong nháy mắt sinh ra đại đột phá gió mạnh lập tức đem Dạ Suy Tuyết trong tay kiếm ngay tiếp theo trong tay bóng kiếm phân thân toàn bộ đánh bay, mà Dạ Suy Tuyết đâu rồi, lúc này đã lần nữa cận thân đã đến đời thứ ba bên người. Nhẹ nhàng nhảy dựng, xạ dụ tổ bị mặc vào chính mình quần áo, cười nói hôm nay trước hết đến nơi đây à, dù sao cũng là gì dễ dạ phủ đệ, làm dơ rối loạn không thật là tốt. Dứt lời, đời thứ ba tại lúc xoay người còn cảm thán nói, tuổi trẻ là tốt. Đoán chừng lại liều xuống dưới, khả năng người thua sẽ là ta đi. Ha ha. Nói xong, đời thứ ba thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Dạ Suy Tuyết cười xem đời thứ ba đi xa. Như thế nào đây? Suy Tuyết, có phải hay không thắng? Cửu Tân Mại lập tức tiểu chạy tới Dạ Suy Tuyết bên người, ý cười đầy mặt nói, mà Cầm Tâm cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn xem Dạ Suy Tuyết, giống như rất chờ mong Dạ Suy Tuyết trả lời đồng dạng. Thua a. Cảm thán một tiếng, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía rơi trên mặt đất cái kia ba miếng trong tay kiếm, vừa bạn xếp thành một hàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 168, chương 168 cùng đời thứ ba hỏa ảnh luận bàn nhìn như hết sức đơn giản, nhưng là trong đó hung hiểm không phải thường nhân có thể nhận thức đấy. Tóm lại, một trận chiến này đối với Dạ Suy Tuyết mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, càng làm cho Dạ Suy Tuyết học tập đã đến một loại khác thứ đồ vật. Bình thường Dạ Suy Tuyết truy cầu một mặt tốc độ, nhưng là cùng đời thứ ba sau khi giao thủ, giống như phát hiện một loại khác có thể làm tốc độ nhanh hơn con đường. Tại đã được biết đến Dạ Suy Tuyết thua về sau, giống như Cửu Tân Mại chính mình thua đồng dạng, làm cho Cửu Tân Mại lại là khổ sở hồi lâu, bất quá khá tốt có cùng là nữ nhân Cầm Tâm làm bạn, mới khiến cho Cửu Tân Mại đã khá nhiều. Hơn nữa biết được tùy môn muốn trở lại tin tức, Dạ Suy Tuyết cuối cùng là tránh thoát Cửu Tân Mại ma trảo, an an ổn ổn ngủ một giấc. Ngày hôm sau, Cầm Tâm sáng sớm rời đi rồi. Có thể tại Dạ Suy Tuyết phủ đệ ở nữa một đêm nàng cũng đã thập phần thỏa mãn. Rời đi đồng thời, trong nội tâm nàng còn mặc niệm nhất định phải trở thành một gã cường đại nữ giả, sau đó cùng Dạ Suy Tuyết cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ôm ý nghĩ này, người đánh xe giặt rửa Cầm Tâm đi tới người đánh xe giặt rửa gia tộc, đã bắt đầu chính mình nghiêm khắc huấn luyện. Lúc này ba chiến kỳ thật đã qua một nửa, rất nhiều chiến dịch Dạ Suy Tuyết mặc dù không có trực tiếp tham gia, nhưng là hay vẫn là thấy được chiến tranh thảm thiết. Tuy nhiên ở tiền tuyến giết rất vui vẻ, bất quá áp lực hào khí hay vẫn là tại trong thôn lan tràn lấy, làm cho Dạ Suy Tuyết đều không tâm tư đi ra ngoài đi dạo. Họ Đồ Sĩ mà đã xác định hội trở về một dịp rồi, nhưng là gì dễ dạ còn xa xa không hẹn, dùng lực lượng một người ngạnh kháng hai đại nhận thôn công kích, còn có chút khó khăn. Cho nên Mục Diệp cũng chuẩn bị hợp nhất bộ đội, ngay tại không lâu, Sương Mù Nhẫn đã tuyên bố ngừng chiến, muốn bắt đầu bên trong sửa sang lại. Nói thật bị họ Dỗ Sĩ Mã cùng Dạ Suy Tuyết biến thành như vậy, Sương Mù Nhẫn cũng nhưng lại không có tái chiến chi lực rồi. Tuy nhiên tuyên bố thối lui ra khỏi chiến tranh sân khấu, hay vẫn là để lại không ít nhị dạ ở lại, chỉ có chủ soái họ Dỗ Sĩ Mã mang theo một ít tinh anh bộ đội lui về. Mà đã trải qua cây cắt cánh núi đánh một trận xong, Sa Nhẫn cũng có ngưng chiến ý niệm, bắt đầu đóng quân biên cảnh, cũng không công kích, cũng làm cho thủy môn dễ dàng không ít, càng là tuyên bố thủy môn có thể trở về quy mục diệp, do Heo Lộc Điệp ba người tại Sa Nhẫn chiến trường. Bất quá theo Dạ Suy Tuyết đoán chừng, chờ đợi thủy môn trở về, mà thương thế của mình tốt không sai biệt lắm, hai người sẽ đi trợ giúp thầy của mình. Hiện tại chiến tranh đã đến quyết định thắng bại thời kỳ, hai đại nhận thôn tuy nhiên đã có ngưng chiến ý tứ, nhưng là một diệp tiêu hao cũng thật sự nhiều lắm. Cứ như vậy thời gian ngày từng ngày qua, Dạ Suy Tuyết cả ngày trong nhà cùng họ Dỗ Xi mà nghiên cứu sinh chạy, cùng bò cạp nghiên cứu một ít không muốn người biết đồ vật. Một mặt nghiên cứu chính mình ảo thuật, một mặt nghiên cứu chính mình lôi độn kích hoạt pháp, lại để cho Dạ Suy Tuyết sinh hoạt cũng rất phong phú. Ngoại trừ mỗi lúc trời tối muốn xem cựu tân mại cái kia trương được bệnh tương tư mặt bên ngoài, cũng không có cái gì không vui sự tình rồi. Cùng bình thường đồng đạo, Dạ Suy Tuyết trong nhà làm lấy luyện công buổi sáng, lôi thuộc tính trả cờ dạ vận dụng càng ngày càng thuần thục, lôi độn kích hoạt pháp đã hoàn thiện đã đến trình độ nhất định, thậm chí có thể biên độ nhỏ đối với người khác sử dụng. Dạ Suy Tuyết lúc này đang đem lôi thuộc tính trả cờ dạ toàn bộ thu nạp, chuẩn bị thu công, sớm khóa đã làm xong. Tu hành một đường như nước chảy đá mòn, một ngày cũng không thể rơi xuống, bằng không khả năng lên giá phí nhiều thời gian hơn đến tu hành. Mỗi ngày kiên trì đối với chính mình rèn luyện Dạ Suy Tuyết, không có bởi vì tại Sương Mù Nhẫn đại náo một phen tiểu đỉnh chỉ tu hành. Hắn biết rõ, tương lai còn có rất hơn đối thủ, thiên tài càng là một đời ra. Bên trên một đời có ba nhẫn bạch nha, thế hệ này có thủy môn, theo lộc điệp các loại đời các loại, tương lai còn có một diệp 12 tiểu cường. Lúc này, Cửu Tân Mại cao hứng bừng bừng chạy ra, trong tay còn cầm một phong thư kiện, Suy Tuyết. Thủy môn bảo hôm nay sẽ trở lại một diệp. Chúng ta cùng đi tiếp thủy môn a. A. Theo Cửu Tân Mại trong tay cầm qua thư tín, nhìn xem cái kia quen thuộc tiểu chữ, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra đã lâu mỉm cười, nhanh như vậy tiểu hồi đã đến rồi sao? Ta vốn tưởng rằng còn muốn qua mấy tháng đây này. Chuẩn bị một chút a, thủy môn trở lại, chúng ta hôm nay hảo hảo ăn một bữa. Ta mời khách. Ba. Vỗ một cái Dạ Suy Tuyết bả vai, Cửu Tân Mại cười đáp, đương nhiên là ngươi mời khách rồi, chẳng lẽ còn muốn ta mời khách sao? Phải biết rằng đời thứ ba đều không thế nào để cho ta làm nhiệm vụ, thế nhưng mà rất nghèo. Thủy môn một mực trên chiến trường, đoán chừng cũng không có nhiều tiền. Hơn nữa, nói xong, Cửu Tân Mại mặt còn hồng, hơn nữa, chúng ta về sau còn muốn sống đây này. Nghe Cửu Tân Mại nói như vậy, Dạ Suy Tuyết ha ha đại cười. Bất chi bất giác, thủy môn đã nhanh muốn thành niên rồi. Đoán chừng đem làm thủy môn trưởng thành, hơn nữa chiến tranh ổn định lại rồi, thì ra là hai người kết hôn lúc sau. Vòng xoáy nhất tộc người một mực đều không có quản tại một diệp Cửu Tân Mại, mà từ trước đến nay cũng đã thành hai người trưởng bối, Dạ Suy Tuyết không thể nghi ngờ tiểu là nhân chứng. Có chuyện đều bề bộn đã xong, hai người hôn lễ cũng có thể cử hành. Rất nhanh tiểu đã đến giữa trưa, thủy môn nói đại khái là cái lúc này trở lại, Dạ Suy Tuyết cùng với Cửu Tân Mại một làm ra một diệp cửa lớn. Bởi vì lúc trở lại chuyện phát sinh cùng ngũ chỉ hạ nhất tộc người hòa hoãn rất nhiều, đội canh gác ngược lại là không có tìm Dạ Suy Tuyết phiền phải gì. Một mặt đội canh gác chuyên nghiệp ở đã kiểm tra mê hoặc đội ngũ, một mặt Dạ Suy Tuyết cùng Cửu Tân Mại còn có cả cạ sĩ và ba người chờ thủy môn trở về. Dạ Suy Tuyết một mực nhắm mắt dưỡng thần, không có cùng ngũ chỉ hạ nhất tộc người nói câu nào, ngược lại là mang tượng đất người sẽ cùng đội canh gác người nói chuyện với nhau vài câu, những người khác đều không có cùng đội canh gác nói chuyện. Dĩ nhiên Dạ nhất mạch nhân hòa ngũ chỉ hạ nhất tộc không đối phó, cơ vốn đã là một diệp sở hữu tất cả nhị dạ cũng biết sự tình rồi. Cũng chỉ có mang đất là cái đặc thù ví dụ, tức là ủ trì hạ nhất tộc người, lại là thủy môn bộ hạ. Cái lúc này, thủy môn thân ảnh xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết linh giác ở bên trong, lúc này Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Vừa muốn cùng Cửu Tân Mại lên tiếng kêu gọi, ai biết cái lúc này Dạ Suy Tuyết rõ ràng phát hiện hai đạo thân ảnh, muốn đi đánh lén thủy môn. Gặp thủy môn một mực cao hứng đi lên phía trước, Dạ Suy Tuyết chau mày. Làm sao vậy? Suy Tuyết. Vừa hỏi một câu, Cửu Tân Mại cũng đã phát hiện Dạ Suy Tuyết thân ảnh biến mất không thấy. Mà thủy môn thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Cửu Tân Mại trong tầm mắt, vừa lộ ra dáng tươi cười. Cửu Tân Mại tiểu a, kinh hô một tiếng, lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung ở đói bụng phía trước. Nguyên lai quả nhiên là có người muốn đánh lén thủy môn, khả năng thủy môn gặp một diệp cửa ra vào tiểu tại phía trước chủ quan rồi, rõ ràng không có phát hiện đối phương. Dạ Suy Tuyết trong khoảnh khắc đó đã sử dụng cạo đã đến thủy môn bên người, coi chừng. Thủy môn, hét to một tiếng, đồng thời ngàn điểu duệ thương mãnh liệt vương, lúc này Dạ Suy Tuyết thật đúng là không có mang vũ khí đi ra, chỉ có dùng ngàn điểu duệ thương đối địch. Gặp Dạ Suy Tuyết xuất hiện, thủy môn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười, thần kỳ không có phản kích, mà là một cái phi lôi chi thuật liền đi tới Cửu Tân Mại bên người. Cửu Tân Mại vừa muốn hỏi thủy môn cái gì, thủy môn thần bí đối với Cửu Tân Mại lắc đầu, đồng thời ngăn lại cả si bọn người câu hỏi, khoa tay múa chân một thủ thế, lại để cho hai người xem phía trước. Lúc này ánh mắt mọi người cũng đã nhìn phía trước chiến đấu, đội canh gác người cũng đã dừng tay lại bên trong đích công tác, nhiều hứng thú nhìn xem một diệp màu vàng kia chớp cùng hai gã thần bí nhân chiến đấu. Thủy môn làm như vậy, ý nghĩ này mới xuất hiện tại Dạ Suy Tuyết trong đầu, nhưng là không có cơ hội, công kích của đối phương đã tới rồi. Nhìn như hết sức bình thường một chảo, nhưng là uy lực có thể không phải chuyện bừa. Dạ Suy Tuyết đơn giản chỉ cần dùng lôi thần giáp cản trở thoáng một phát, cái kia mãnh liệt chấn động đem đối phương chấn khai về sau, Dạ Suy Tuyết cũng không khỏi cảm thán thật là lợi hại chảo. Hào cương thể thuật, đã hai vị phải thử một chút thân thủ của ta. Cái kia đừng trách Dạ Suy Tuyết không khách khí. Hét lớn một tiếng, Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp võ trang đầy đủ xuất hiện ở trên người của mình. Một giây sau, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã xuất hiện ở vừa rồi dùng chảo công kích người của mình bên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 169, chương 169 trong nháy mắt biến mất thân ảnh, làm cho đối phương nhất thời tìm không thấy Dạ Suy Tuyết thân ảnh. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết đã đến đối phương bên người, hai tay lập tức kết ấn, phong độn đại đột phá. Dạ Suy Tuyết sử dụng đại đột phá trong ẩn chứa phong thuộc tính trả cờ dạ rất nhiều, hơn nữa tính chất biến hóa cũng đã đến cực hạn. Một cổ cường đại phong bạo thổi ra, vừa lúc đó đối phương đã hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, mà một danh khác nhị dạ lúc này cũng đột nhiên kết ấn, bí thuật trung động, bay tới vô số điểm đen lập tức bao vây bị Dạ Suy Tuyết công kích người, mà cái kia cổ cường đại phong bạo bay ra phòng ngự về sau cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, ba người cũng đã rơi trên mặt đất, Dạ Suy Tuyết cũng có cơ hội dùng linh giác hảo hảo xem nhìn đối phương là ai. Xem xét ngược lại tốt, nguyên lai đối phương đều mang theo một diệp hộ ặc, hiển nhiên mới vừa rồi là cùng mình mở cái vui đùa. Dạ Suy Tuyết cười khổ một tiếng, đối với đã đến một diệp cửa lớn thủy môn hô thủy môn tiểu tử ngươi. Người ta cùng ta hay nói giỡn ngươi cũng không nói một tiếng, lần sau nói cái gì ta cũng sẽ không biết bảo hộ ngươi. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, thủy môn nắm cựu tân mại tay tiểu đã đi tới, kỳ thật đây cũng không phải là ý nghĩ của ta, thủy môn cười nói, nói xong một ngón tay cái kia vừa rồi đánh lén hai người nói ra, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát Suy Tuyết, đây là đang xa nhẫn trên chiến trường nhận thức đồng bọn. Vị này chính là Khuyển Mộ gia Khuyển Mộ Trảo, mà cái này một vị tiểu là giàu gia đình nhà gái giàu nữ trí hơi. Nhìn về phía một nam một nữ này hai vị lý dạ, nam ở giữa ban ngày mang theo giày đặc kính dâm, toàn thân bao khỏa cơ hồ có thể chứng kiến đối phương cái mũi, ngược lại là cùng trong truyền thuyết hình dung giàu nữ nhất tộc người cách ăn mặc đồng dạng. Mà một vị khác, mặc một diệp chế ngự đồng phục, bên cạnh còn đứng lấy một đầu hắc khuyển, không phải là Khuyển Mộ gia người bộ dạng sao? Đã sớm nghe nói thủy môn đích sư đệ cũng rất mạnh, hôm nay vừa thấy quả là thế. Giàu nữ trí hơi mở miệng trước nói ra, bất quá tiếng nói ngược lại là nhỏ nhất, không làm cho người ta chú ý, mà một vị khác Khuyển Mộ Trảo thì là thập phần phong khoáng vỗ một cái Dạ Suy Tuyết bà bay, tiểu đệ đệ, quả nhiên biểu hiện không sai. Đại tỷ coi trọng ngươi. Luốt luốt chính mình bị đập đau nhức bà bay, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ ngươi là ai tiểu đệ đệ, ngoài miệng lại nói thật sự là hạnh ngộ hai vị, tại hạ Dạ Suy Tuyết, ha ha. Cũng không biết nói cái gì, Dạ Suy Tuyết đối với hai người mỉm cười thoáng một phát, đi quan đệm cho thủy môn ngực thoáng một phát, tỏ vẻ trở về lại cùng hắn tính sổ, thủy môn trên mặt chỉ có thể cười khổ. Cùng cựu tân lại, cả cả sĩ còn có mang đất, Lâm bọn người lên tiếng chào hỏi. Thủy môn cũng không nghĩ tới hôm nay hội có nhiều người như vậy tới đón hắn. Đang khi nói chuyện mấy người đã đi về hướng một diệp cửa thôn trải qua kiểm tra, ngược lại là hết sức thuận lợi, dù sao không có mang bên ngoài thôn người, chỉ trong chốc lát mấy người liền đi tới một nhà thịt nướng điếm, chúc mừng thoáng một phát thủy môn trở về. Chủ quán đã sớm hết sức quen thuộc Dạ Suy Tuyết bọn người, còn đưa lên mấy hũ thanh rượu, thật ra khiến cả cạ sĩ bọn người thật không ngờ đấy. Lại tưởng tượng Dạ Suy Tuyết, thủy môn còn có cựu tân mại luôn hội đi ra ăn cơm, uống trộm rượu cái gì đều bình thường. Nói sau tuy nhiên là chưa thành nhân, nhưng là nhị dạ nhà, trộn uống một chút cũng là bình thường. Chúng chi thủy môn cùng Dạ Suy Tuyết còn có một mất lương lão sư đây này. Vài chén rượu hạ đố, vốn không sinh động hào khí cũng trở nên sống ngậy. Dâu nữ trí huy hình như là trời sinh không làm cho người ta chú ý đồng dạng, tiêu minh ở một hẻo lánh ăn lấy thứ đồ vật, ngược lại là Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn ngẫu nhiên cùng hắn nói hai câu lời nói, lại để cho hắn thật cao hứng bên ngoài, những người khác cơ hồ bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Mà cựu tân mại giống như cùng Khuyển Mộ Trảo rất hợp đến bộ dạng, chỉ chốc lát hai người tiểu nói chuyện rất thuộc là rồi. Cả cả sĩ còn có mang đất cùng Lâm thuộc về là thủy môn bộ hạ, ngược lại là có chút câu nệ, đặc biệt là mang đất cùng Lâm, cơ hồ không có tham gia qua mấy người tụ hội. Cả cả sĩ ở một bên phối hợp ăn lấy, cũng không có hòa giải đồng bạn của mình giới thiệu thoáng một phát ở đây chư vị bộ dạng. Suy Tuyết nói xong, chủ đề tiểu chuyển hướng về phía chiến trường, thủy môn cho Suy Tuyết trước mặt cái chăn đầy vào, cười nói, tiểu tử ngươi tại xương mù nhẫn làm có thể à, thật sự là cho họ rổ xỉ mà đại nhân liếm lấy không ít phiền toái. Nhìn xem ngươi những cái này chiến tích, thật là làm cho người cảm giác điên cuồng a. Nào có ngươi lợi hại, Dạ Suy Tuyết uống chén rượu nói ra, tại sao nhẫn dùng phi lôi thần chi thuật đánh chết 20 tên thượng nhẫn mỹ dạ, làm cho người ta kêu khổ liên tục. Thủ hạ người chủ lực đều bước lên đây, ai biết lại để cho các ngươi nhẹ nhõm làm đã diệt. So về các ngươi tới, ta điểm này công tích ngược lại là không coi vào đâu rồi, Cửu Tân Mại, ngươi nói đúng không? Cửu Tân Mại gật đầu cười, lộ ra nhưng cái này không thắng tiểu lực nữ hài đã uống nhiều quá. Ngược lại là Khuyển Mộ Trảo có chút tiểu lượng, cho mình đầy vào một ly, Suy Tuyết, ngươi tiểu đừng khiêm nhường rồi. Chúng ta tại Phong Quốc gia trên chiến trường đều nghe nói, một diệp màu vàng kia chấp như thế nào, bằng không không thể hôm nay cùng chí hơi thử xem thân thủ của ngươi. Đúng vậy. Theo trong góc truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, bất quá bị mọi người bỏ qua rồi. Chí hơi lúc này đầu đầy hắc tuyến, mình ngồi ở nơi hẻo lánh, liền đã làm ba chén, hiển nhiên là bởi vì chính mình không bị chú ý mà buồn bực rồi. Bất quá tiểu tử ngươi ra tay cũng xác thực có thể, thiếu chút nữa đã thương lồng ngực của ta. Nói xong, rõ ràng cầm lấy Dạ Suy Tuyết tay tiểu theo như đã đến lồng ngực của mình lên, làm cho Dạ Suy Tuyết không biết nói cái gì là tốt, chỉ có nhẹ nhàng đem tay của mình rời, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ thật là một cái người can đảm nữ nhân. Hào khí cũng không có vì vậy mà xấu hổ, thủy môn bất đắc dĩ đối với Dạ Suy Tuyết cười cười, tỏ vẻ Khuyển Mộ Trảo tuy nhiên là cái nữ nhân, nhưng lại như nam nhân đồng dạng phong khoáng, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có dùng khăn tay cọ lấy tay của mình. Bữa tiệc này cơm ăn ngược lại là thập phần tận hứng, không cần phải xen vào bỏ ra bao nhiêu tiền, cuối cùng Dạ Suy Tuyết đều phụ lên, mọi người thật sự là mở rộng bụng của mình ăn. Hơn nữa bởi vì đều không có trưởng thành, ai cũng không thể mua rượu, lúc này đây thật vất vả đụng phải quen thuộc chủ quán có thể uống rượu đương nhiên là tùy ý uống. mà ngay cả cả cạ sĩ uống hết đi mấy chén, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, càng đừng đề cập cựu tân mại rồi, trực tiếp uống say nằm ở thủy môn trên người. Chí hơi cũng uống nhiều quá, bởi vì quá buồn bực, không có người để ý đến hắn, cam chịu uống. Ngược lại là Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ cùng Khuyển Mộ Trảo Khoa tay múa chân lấy tử lượng, giống như đối phương rất không phục Dạ Suy Tuyết đồng dạng, từ trước đến nay Dạ Suy Tuyết đục rượu, thậm chí cùng với Dạ Suy Tuyết đi tử lệnh, ai thua không chỉ có muốn uống một chén rượu, còn muốn thoát một bộ y phục. Hay nói giỡn, Dạ Suy Tuyết làm sao có thể cùng đối phương so cái này, nói như thế nào đối phương cũng là nữ nhân được không? Một bên cùng Khuyển Mộ Trảo uống rượu, vừa hướng Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà giày vò. Nữ nhân này thật đúng là không đem mình đem làm nữ nhân xem, đem Dạ Suy Tuyết coi như chính mình bạn thân rồi, một hồi ôm Dạ Suy Tuyết uống, một hồi ghé vào Dạ Suy Tuyết trên người cười to đấy. Nếu không phải Thủy Môn khoát tay áo, ý bảo Khuyển Mộ Trảo tiểu là tính cách sáng sủa, bằng không Dạ Suy Tuyết thực cảm giác có chút cái kia. Cuối cùng tất cả mọi người uống say rồi, Thủy Môn hoan nghênh hội cũng tiểu đã xong. Khuyển Mộ Trảo rất ra nhóm biểu tình bày ra mình có thể chính mình về nhà, chí huy cũng không cần người khác dùng. Dặn dò không uống rượu Lâm đem cả cả sĩ cùng mang đất tiễn đưa sau khi trở về, Dạ Suy Tuyết cũng cùng biện cửu tân mại Thủy Môn cùng một chỗ hướng ra đi nha. Trên đường về nhà, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ vua Thủy Môn bả vai nói, ngươi là tại sao cùng cái này hai cái kẻ dở hơi nhận thức hay sao? Một cái quả thực là hất lên nữ nhân áo ngoài tinh khiết đàn ông, mà cái khác ai cũng cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn cảm giác. Tốt như hôm nay trở lại Thủy Môn một mực đều tại cười khổ, cái kia ánh mặt trời giống như mỉm cười một mực cũng không thấy, chính là như vậy nhận thức đấy chứ, cùng một chỗ tại một cái chiến trường, cũng là một diệp lý ra, đương nhiên hội cùng một chỗ làm nhiệm vụ cái gì đấy. Nói, bọn hắn phải thử một chút ngươi thân thủ sự tình ta sớm đã biết rõ, ngược lại thật không ngờ sẽ ở một diệp trước cổng chính thử. Bất quá đoán chừng ngươi phải cẩn thận rồi, Trảo đại tỷ giống như thật sự đối với ngươi rất có hứng thú bộ dạng. Thủy Môn vẻ mặt bắt quái nói, hơn nữa, bề ngoài giống như Suy Tuyết ngươi đến bây giờ cũng không có bạn gái à. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết chạy nhanh hơn bộ pháp chính mình hướng ra đuổi, đồng thời trong đầu còn xuất hiện Xuân Ca bộ dạng. Ơ mèn, ta còn là tin Xuân Ca tốt rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 170, chương 170 thần kỳ Khuyển Mộ Trảo cũng không có thường xuyên tới, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết an tâm không ít. Dạ Suy Tuyết cũng không thích cô gái như vậy, kỳ thật Khuyển Mộ Trảo cũng không ghét, đó là một loại trùng tính mỹ, tùy tiện tính cách, cùng bất luận kẻ nào đều có thể hòa mình. Bất quá Dạ Suy Tuyết cựu không thích này chủng loại hình, có thể là ở kiếp trước ảnh hưởng, Dạ Suy Tuyết càng ưa thích tiểu gia bích ngọc, ôn nhu săn sóc loại hình. Có thể có như vậy một vị người yêu có thể là mỗi người đàn ông hy vọng, bất quá Thủy Môn cũng không phải cùng, ai bảo hắn ngay từ đầu tiểu coi trọng đại đường cong hơn nữa có bạo lực khuynh hướng cựu tân mại đây này. Bất quá nghe nói cựu tân mại cùng Thủy Môn một mình cùng một chỗ thời điểm cũng rất ôn nhu, bất quá lời này theo Thủy Môn trong miệng nói ra, Dạ Suy Tuyết cái kia gọi 100 cái không tin. Tại một dịp thời điểm dị dị dạ cùng họ rồ xì mà hội thường xuyên gửi thư, bất quá bất đồng chính là dị dị dạ tín là cho Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết hai người, mà họ rồ xì mà tín là cho Dạ Suy Tuyết đấy. Lại qua 3 tháng tả hữu, họ rồ xì mà trở về quy một dịp rồi. Nghi thức hoan nên đương nhiên thập phần long trọng, dù sao cũng là ba nhẫn một trong lệnh quân họ rồ xì mà trở về. Tại trên khán đài, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn cũng đã có thể đứng tại phía trước, mà không cần đứng tại người khác sau lưng. Đem làm đối với Dạ Suy Tuyết đang nhìn mang theo mỉm cười cũng phất tay thăm hỏi họ rồ xì mà thời điểm, họ rồ xì mà ánh mắt cũng nhìn về phía Dạ Suy Tuyết. Đột nhiên, theo họ rồ xì mà trong ánh mắt buộc phát ra khác thường dáng người, cái loại lời cuồng nhiệt là Dạ Suy Tuyết hết sức quen thuộc đấy. Xem ra, họ rồ xì mà đại nhân đều đã nhịn không được muốn lập tức bắt đầu thí nghiệm a. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, cũng đúng lấy họ rồ xì mà khoa tay múa chân mấy cái che giấu đích thủ thế, tỏ vẻ bỏ cạp gần đây cũng rất chờ mong hắn trở về. Thứ hai thì là nhẹ gật đầu, tiếp tục chính mình nghi thức hoan nên, dù sao loại này chẳng diện sống tuy nhiên ai cũng không muốn làm, bất quá chỗ tại nguyên nhân nào đó nhất định phải làm. Tại họ rồ xì mà trở về ngày hôm sau, Dạ Suy Tuyết lại bắt đầu chính mình bận rộn và phong phú sinh hoạt. Họ rồ xì mà trở về sau mới là nghĩ cách cũng không ít, đặc biệt là đã nhận được rất nhiều thí nghiệm thể, lại có thể cùng bỏ cạp chia sẻ. Nói thật, họ rồ xì mà mang trở lại đồ vật còn thật không ít, không chỉ là thiên bình nhất tộc thân thể, càng là có rất nhiều kỳ quái huyết tế giới hạn cơ thể sống. Thậm chí liền thủy vô nguyệt nhất tộc cùng huy dạ nhất tộc người cơ thể sống đều có, lại để cho Dạ Suy Tuyết thần kỳ kỳ quái. Nghiên cứu cùng nhân bò cạp nhìn xem cái kia vô số cố cơ thể sống đều nhanh chạy ra khẩu nước đây, mà họ rồ xì mà giống như rất hài lòng bò cạp trạng thái, cười nói vậy hãy để cho chúng ta bắt đầu thí nghiệm à, cứ như vậy, lưỡng đại khoa học gia thí nghiệm lại bắt đầu rồi, mà Dạ Suy Tuyết thì là tham dự cùng mình có quan hệ thí nghiệm, những thứ khác thí nghiệm cũng đều nhìn một chút, dù sao ai cũng hiếu kỳ, thần bí kia huyết kế giới hạn, Dạ Suy Tuyết cũng rất muốn phá giải. Họ rồ xì mà cùng bò cạp là đem mình hoàn toàn phong bế tại cái đó nhỏ hẹp trong phòng thí nghiệm, Dạ Suy Tuyết cũng không phải ưa thích tổng ổn tại một chỗ, cho nên đại khái mỗi tuần có 3 ngày sẽ đi phòng thí nghiệm, thời gian khác thì là ở nhà tu luyện hoặc là làm chuyện khác. Tạm thời trên chiến trường hay vẫn là tiểu đả tiểu nháo, cũng không cần Dạ Suy Tuyết, Thủy Môn cường giả như vậy xuất hiện. Sa Nhẫn Hỏa Xương Mù nhận chiến trường hòa hoãn, cũng làm cho gì Dạ giảm bớt áp lực, nếu như không có gì ngoài ý muốn, lần thứ 3 nghỉ Dạ đại chiến hay vẫn là hội dùng một diệp thắng lợi mà chấm dứt, trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền sự tình rồi. Ngày hôm nay Dạ Suy Tuyết trùng hợp lúc ở nhà, đột nhiên một người quen xuất hiện ở trước cửa nhà mình, nguyên lai là đã thật lâu không thấy Khải. Trải qua vài năm rèn luyện, A Khải càng thêm thành thục, thân thể cũng càng đủ rồi. Bất quá lại để cho Dạ Suy Tuyết kinh ngạc chính là, cái này tràn ngập sức sống thiếu niên, lúc này rõ ràng lộ ra rất cô đơn. Làm sao vậy? A Khải, gặp cái gì không vui sự tình sao? Dạ Suy Tuyết tò mò hỏi, đồng thời sờ lên A Khải dưa hấu đầu. A Khải dưa hấu đầu rất trình tề, Dạ Suy Tuyết làm cho là ưa thích đem hắn làm cho loạn. Suy Tuyết trước đừng, ta lại thua rồi. Trong giọng nói đã không có thường ngày kích tỉnh, A Khải thập phần cô đơn nói, đã liên tục 30 lần, đều đã thua bởi cả cà xì. Nói xong, A Khải ngẩng đầu lên, thổi tuyết tiền bối. Chẳng lẽ cố gắng thật sự không có thể thắng được tiên tài sao? Ta mỗi ngày không biết ngày đêm tu luyện, vì cái gì vẫn không thể đả bại cả cà xì? Lại một lần vuốt A Khải tóc, Dạ Suy Tuyết cười nói, ngươi tại cố gắng tu luyện, chẳng lẽ ngươi cho rằng cả cà xì sẽ không có cố gắng tu luyện sao? Thiên tài cũng cần tu luyện mới có thể phát triển, cả cà xì cũng nhận thức đến điểm này, cho nên ngươi muốn gấp bội cố gắng. Giống như lại có một điểm sức sống, A Khải trong ánh mắt lại xuất hiện kích tình đồ vật, như vậy thỉnh thổi tuyết tiền bối giúp đỡ ta được chứ? Ta thật sự hy vọng có thể đả bại cả cà xì một lần. Chứng kiến A Khải cái kia ánh mắt kiên định, Dạ Suy Tuyết đột nhiên muốn đem tám môn độn giáp truyền thụ cho A Khải. Suy nghĩ lại muốn về sau, Dạ Suy Tuyết nghiêm túc hỏi A Khải, ta muốn dạy ngươi một loại bí thuật. Nhưng là loại này bí thuật nhất định phải có ta đặc thù phương pháp tu luyện, mới có thể lại để cho thân thể tổn thương đến nhỏ nhất. Ngươi có thể đáp ứng ta, không tùy ý đem chiêu này giáo cho người khác sao? Gặp Dạ Suy Tuyết như thế nghiêm túc, A Khải nhẹ gật đầu. Sau đó Dạ Suy Tuyết đem A Khải dẫn tới trong phòng của mình, lại để cho A Khải bỏ đi quần áo. Lần thứ nhất, Dạ Suy Tuyết đối với người khác sử dụng lôi độn kích hoạt pháp, hơn nữa là chính mình người quen, không phải những cái kia thí nghiệm thể. Cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay khoác lên A Khải trên người, thời gian dần qua thông qua dòng điện. Tuy nhiên dòng điện đối với Dạ Suy Tuyết mà nói không lớn, nhưng là đối với A Khải mà nói cái kia quả thực tiểu là thống khổ. Trong nháy mắt thân thể thông qua dòng điện, cái loại nảy tê dại cảm giác lại để cho A Khải cảm giác so bình thường huấn luyện đến cực hạn còn muốn thống khổ. Chỉ có điều A Khải đích ý chí lực thập phần kiên định, mới không có hô kêu đi ra, nếu thay đổi người khác, đoán chừng đã sớm ngất đi thôi. Gặp A Khải rõ ràng có mạnh như thế đích ý chí lực, Dạ Suy Tuyết cũng tiểu yên lòng. Lôi độn kích hoạt pháp lại là có thể tại mỗi người trên người đều sử dụng, nhưng là kích hoạt thời điểm đối phương phải ở vào thanh tỉnh trạng thái mới có thể kích hoạt thân thể của đối phương, bằng không căn bản cũng không có quá nhiều công hiệu. Nói cách khác, trừ phi đối phương đích ý chí lực kinh người, bằng không căn bản là qua không được lôi độn kích hoạt pháp cửa thứ nhất. A Khải không thể nghi ngờ chính là một cái lực ý chí kinh người hải tử, cũng làm cho Dạ Suy Tuyết thấy được hy vọng, có thể đem A Khải chế tạo thành bị nguyên tắc trong càng mạnh hơn nữa nhị ra. Hơn nữa đem mình tám môn độn giáp phương pháp sử dụng dạy cho đối phương, tuy nhiên không thể để cho đối phương đỉnh cửu mở ra tám môn độn giáp, nhưng là sẽ đối với thân thể tổn thương không đáng kể, nhưng là điều kiện tiên quyết tự là muốn dùng lôi độn kích hoạt pháp tôi thân, hơn nữa muốn rất dài thời gian, cái này cũng đã chú định Dạ Suy Tuyết không thể rất nhiều tạo nên cường giả, chỉ có chính mình xem người tốt, Dạ Suy Tuyết mới có thể phí như thế khí lực. A Khải thân thể rèn luyện vô cùng tốt, sử dụng lôi độn kích hoạt pháp đại khái nửa năm thời gian thì có thể làm cho đối phương đạt tới tu luyện chính mình tám môn bí thuật tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười, "Kakashi, ta thế nhưng mà cho ngươi tìm một cái đối thủ tốt đây này." Thời gian đối với A Khải mà nói, mỗi một phút đều là dày vò. Bất quá hắn cuối cùng cắn răng rất ra rồi, mặc dù không có trong nháy mắt cũng cảm giác được thực lực của mình tăng trưởng, nhưng là A Khải hay vẫn là rất ưa thích cái loại lợi thống khổ qua đi ngọn. Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết dạy cho A Khải chính mình tám môn bí thuật, cũng sáng tạo ra ngày sau một cái có thể tùy ý sử dụng tám môn độn giáp thể thuật cường giả. Một Diệp Thương Lam Dạ Thú, Mai Cơ Khải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 171, chương 171. Nửa năm thời gian giống như qua đặc biệt nhanh, theo sương mù nhận thôn tụ trọng thương đã hoàn toàn bình phục, hơn nữa Dạ Suy Tuyết cũng cảm thấy tiến bộ của mình. Suốt nửa năm đều không có mở ra thứ 7 môn kinh môn ý tứ, Dạ Suy Tuyết cũng không có vì vậy mà buông tha cho, huống chi không có mở ra thứ 7 môn kinh môn Dạ Suy Tuyết lúc này cũng đã vững bước đã đến chuẩn ảnh cấp hàng ngũ. Thủy môn thực lực hay vẫn là thâm bất khả chắc, Dạ Suy Tuyết đại khái cho rằng thủy môn có lẽ đã chính thức bước chân vào ảnh cấp, không hổ là nguyên tắc trong sở hữu tất cả đích thiên tài. Nửa năm trong thời gian, thủy môn cùng Dạ Suy Tuyết cũng luận bàn vô số lần, bất quá mỗi lần đều là dùng thủy môn thắng hiểm mà phân cuối, đương nhiên, đôi khi Dạ Suy Tuyết cũng sẽ biết chiếm cứ ưu thế, nói tóm lại, hai người chính thức chiến đấu thắng bại có thể là phân chia 5 năm. Chỉ có điều luận bàn cùng chiến đấu là bất đồng đấy. A Khải tại nửa năm này trong đều đến Dạ Suy Tuyết tại đây tu luyện, mà Dạ Suy Tuyết tại A Khải trải qua 3 tháng cường hóa về sau, cũng hoàn toàn truyền thụ cho hắn 8 môn độn giáp. Hình như là trời sinh vì A Khải chuẩn bị thuật đồng dạng, A Khải đối với 8 môn độn giáp lĩnh ngộ quả thực là nhanh đến khó có thể tin, từ đó về sau, A Khải dáng tươi cười nhiều hơn rất nhiều, rõ ràng cho thấy cùng cả cạ sĩ trong trận đấu thắng không ít. Bởi vậy đương nhiên cũng kích phát cả cạ sĩ cố gắng, cái này tạm thời không để cập tới. Thủy môn tại một diệp yên tĩnh một hồi về sau, lại bước chân vào bên trong chiến trường. Vân Nhẫn Hỏa Nham Nhẫn chỗ đó phiền toái thật đúng là không ngừng, hơn nữa giống như lưu ý vô ý, một diệp cao tầng luân sẽ cho thủy môn một ít độ khó không lớn, nhưng là công văn giá trị rất lớn nhiệm vụ, giống như tại bồi dưỡng đời thứ tư hỏa ảnh đồng dạng. Nửa năm thời gian qua đi, Dạ Suy Tuyết bọn người đương nhiên là lại dài một tuổi. Thời gian qua vô cùng nhanh, đặc biệt là trong chiến tranh, vô tình ý ra mấy lần nhiệm vụ, một năm thời gian khả năng sẽ đã qua. Mà tại chiến tranh trải qua mấy năm này, Hỏa quốc gia còn đỡ một ít, Hán quốc gia của hắn thật sự là khổ không thể tả, đặc biệt là tiểu quốc tồn tại. Đại quốc vì không tổn thất ích lợi của mình, bình thường là tại trong nước nhỏ tiến hành chiến đấu. Kể từ đó, vô số tiểu quốc gia bị hủy diệt, sau đó bị gồm thâu. Coi như là lôi quốc gia cùng thổ quốc tình huống nói thật cũng coi như quá tốt, hỏa quốc gia tuy nhiên tứ phía chiến đấu, bất quá bởi vì thiên tài xuất hiện lớp lớp, coi như có thể chèo chống, bất quá cũng có bình dân bắt đầu thảo luận ngưng chiến sự tình rồi.
Họ Rồ Sĩ Mã cùng bò cạp nghiên cứu đồ vật càng ngày càng sâu áo rồi, bất quá từ nhỏ đi theo họ Rồ Sĩ Mã cùng nhau nghiên cứu nhân thuật, nhị ra, giả suy tuyết ngược lại là còn có thể xem minh bạch. Bọn hắn đã theo nhân thể nghiên cứu như linh hồn, tuy nhiên thời gian rất lâu bò cạp đều không có xuất thủ qua rồi, bất quá ai cũng có thể cảm giác được bò cạp biến hóa. Không người nào dám khinh thường cái này xa nhẫn đích thiên tài khôi lỗi sư, coi như là mấy năm này tiến bộ rất lớn giả suy tuyết cũng giống như vậy. Một Diệp cao tầng đã chấp nhận muốn chọn định bốn đời hỏa ảnh sự tình, bất quá xem họ Rồ Sĩ Mã bộ dạng, giống như một chút hứng thú cũng không có, chớ nói chi là gì dễ dạ rồi. Uchiha nhất tộc ngược lại là đối với hỏa ảnh vị trí có mưu đồ mưu, nhưng là lúc này Uchiha nhất tộc căn bản là cầm không xuất ra có lợi cạnh tranh đối thủ, ngược lại là thập phần buồn cười đấy. Hưu ý vô ý, Dạ Suy Tuyết đã từng thăm dò qua họ Rồ Sĩ Mã, hỏi hắn vì cái gì không muốn làm bốn đời hỏa ảnh. Họ Rồ Sĩ Mã ý tứ rất mịt mờ, bất quá Dạ Suy Tuyết hay vẫn là đã biết, thôn đã biết rõ họ Rồ Sĩ Mã tại nghiên cứu mấy thứ gì đó, cái này đã xác định hắn không thể đem làm bốn đời hỏa ảnh. Hơn nữa có khả năng bởi vậy đem họ Rồ Sĩ Mã khu trục ra thôn. Dù sao tại thời kỳ hòa bình, có thế hệ trước cường giả đối với bọn hắn mà nói là một loại trở ngại. Lúc này Dạ Suy Tuyết mới hiểu được, nguyên lai họ Rồ Sĩ Mã phán thôn không phải ngẫu nhiên, là phải đấy. Cao tầng từ lúc 3 trong chiến đấu kỳ thời điểm cũng đã bắt đầu bày ra những vật này, thật đúng là chính trị hắc ám. Bất quá họ Rồ Sĩ Mã giống như đối với những này đều không để ý bộ dạng, hữu ý vô ý thời điểm còn nói ra ly khai thôn khả năng là một chuyện tốt, có thể rất tốt phát triển thế lực của mình. Bò cạp ngược lại là không sao cả, hắn ưa thích loại này nghiên cứu khai phát cảm giác, nếu có thể cũng hy vọng ly khai một diệp cái chỗ này. Dù sao tại một diệp có chút hạn chế hắn phát hiện, hắn hy vọng chính là một cái có thể tùy ý sử dụng chính mình nghiên cứu thành quả địa phương, hơn nữa có rất hơn thí nghiệm thể tại, có thể thí nghiệm chính mình thành quả địa phương, một diệp thôn phụ cận, thật sự không thích hợp hắn. Đã biết hai người nghĩ cách, Dạ Suy Tuyết không nói thêm gì. Chỉ là hy vọng họ Rồ Sĩ Mã cùng bò cạp ly khai thôn thời điểm không muốn ồn ào quá lớn, cũng không phải trở thành phản nhẫn, càng không hy vọng nguyên tắc bên trong đích một diệp sụp đổ kế hoạch chấp hành. Dù sao họ Rồ Sĩ Mã cũng là nhiệt tình yêu một diệp, đây là từng cùng họ Rồ Sĩ Mã người quen cũng biết sự tình. Thật sự náo đến một bước kia, ai cũng không nghĩ ra họ Rồ Sĩ Mã trong lòng bi ai. Dưỡng tốt thương thế, Dạ Suy Tuyết đương nhiên sẽ không lại tại trong thôn ở lại đó. Rất nhanh Dạ Suy Tuyết cũng đã nhận được xuất chiến thông chi, đó là tiến về trước đất quốc chiến tràng đồng thời. Lúc này Thủy Môn đang tại cùng Dị Dị Dạ hợp lực phá tan lôi quốc gia Vân Nhẫn thôn, mà ở không lâu về sau, Vân Nhẫn thôn đoán chừng sẽ ngưng chiến. Chiến tranh đã sắp đến thời kỳ cuối giai đoạn, lần thứ ba nhị ra đại chiến, rốt cục thấy được cuối cùng. Thu thập xong hình dạng, Cửu Tân Mại tại một diệp thôn cửa ra vào yên lặng nhìn xem rời đi Dạ Suy Tuyết, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Lúc rời đi, Dạ Suy Tuyết chỉ cùng Cửu Tân Mại lên tiếng chào hỏi, những người khác đều không nói gì thêm. Ngày trên lệnh còn trên chiến trường, ngày đủ đã là ngày hướng ra gia chủ, hơn nữa nghe nói đủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng cũng thay người rồi, nếu như đúng vậy lời mà nói, hẳn là trốn sóc cùng xạ sủ kẻ phụ thân. Theo Lộc Điệp còn trên chiến trường, chỉ có điều cũng là tại Vân Nhẫn trên chiến trường. Dạ Suy Tuyết lần này đi nhắm nhẫn, phải đi đem làm lực uy hiếp tồn tại, hiện tại nhị dạ giới ai cũng không dám khinh thường cái này chỉ vẹn vẹn có 14 tuổi nhị dạ, bởi vì hắn là một diệp cao đoàn chiến lực tồn tại, đã không phải là lúc trước cái kia một diệp ngôi sao mới tồn tại. Bất quá đuổi đến bao lâu đường, mới vừa đến thổ quốc chiến trường, Dạ Suy Tuyết hữu thấy được hai hàng nhị dạ xếp thành một hàng, chính giữa chảy ra một đầu đại lộ. Màn đêm buông xuống Suy Tuyết đi vào thời điểm, hai bên nhị dạ đồng thời nửa quỳ xuống, hô lớn hoan nghênh Thổi Tuyết đại nhân. Chứng kiến loại này chẳng cảnh, Dạ Suy Tuyết mở người, sau đó tiểu bình thường trở lại. Chẳng bao lâu sau cái kia vừa ý nhẫn đều muốn cung kính tiểu quỷ, lúc này đã phát triển thành một vị đại nhân rồi. Hơn nữa có thể đạt được như thế hoan nghênh trình độ, có thể thấy được người phía trước thực lực tăng lên chỗ mang tới tốt lắm chỗ. Tùy ý vây vây tay, Dạ Suy Tuyết không phải loại này hái mộ hư binh người, lại để cho bốn phía nhị dạ về sau, Dạ Suy Tuyết đi tới doanh trướng của mình, đó là trong doanh địa lớn nhất doanh trướng. Đem làm cao nhất chiến lực cũng là rất tốn sức một sự kiện, Dạ Suy Tuyết rất không thích. Tọa trấn tại trong doanh trướng, xử lý lấy đủ loại sự tình, thật sự là phiền toái thấu rồi. Vì thế Dạ Suy Tuyết trả lại cho Lôi Quốc chiến tràng thầy của mình đã viết một phong thư, muốn điều đến Heo Lộc Điệp ba người đến trợ giúp chính mình, muốn bằng không thì tự mình một người thật đúng là bận không qua nổi. Dĩ Dĩ Dạ rất thông cảm học trò cưng của mình, đã đáp ứng sau chuyện này. Rất nhanh tiểu phát ra sai Heo Lộc Điệp ba người chỉ lệnh sách, mà Dạ Suy Tuyết tại đạt được chỉ lệnh sách về sau cũng cao hứng hơi cười. Hắn vẫn tương đối ưa thích đem làm vùng tay trưởng quậy tồn tại, chiến trường mới được là thích hợp chỗ của hắn, mà không phải tọa trấn nơi trú quân. Dạ Thổi Tuyết đại nhân, nham nhân nhóm, đám bọn họ lại đây công kích chúng ta nơi trú quân rồi. Một gã nhị dạ vội vàng chạy ra nơi trú quân, lớn tiếng đối với Dạ Suy Tuyết hô. Hắn lúc này đã bất chấp quá nhiều quý củ, đến nay xông vào lại tới nữa sao? Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hồi đáp, như vậy lúc này đây ta tiểu cùng các ngươi cùng một chỗ xuất chiến chơi đùa à? Nói xong, Dạ Suy Tuyết đã mặc vào chính mình mới mua đích màu trắng ngự thần bảo. Chiến trường, rất lâu không có cảm giác qua cái loại cảm giác này rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 172, chương 172 đứng dậy, tùy ý sống bông núc nhích thân thể của mình, có thể nghe được rắc rắc thanh âm, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết thập phần hoài niệm trên chiến trường cuộc sống giết chóc. Đi theo người này một diệp thượng nhẫn nhị ra đi tới trên chiến trường, hay vẫn là trước sau như một đồ sộ. Tại chỗ giao giới không biết thuộc về nước nào đích trên lãnh địa, lưỡng quân nhị dạ đều đứng ra chính mình trận thế. Một diệp nhị dạ trải qua thời gian dài chiến tranh bởi vì hậu cần bảo đảm, hay vẫn là trước sau như một cứng hãn. Mà nham nhẫn nhị dạ lúc này đã lộ ra mọi mệnh thần sắc, hiển nhiên là hậu cần bảo đảm không tốt. Từng thôn đều sẽ phái ra cường lực nhị dạ đi làm nhiều đối phương hậu cần, không thể nghi ngờ một Diệp tại đây một phương diện làm vô cùng tốt, mà Nham Nhận thì là có mà lại tạm được. Xa xa, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác được một cổ cường đại khí tức. Đó là đời thứ ba đất ảnh, hai ngày bình đại giã mục. Nhị đại đất ảnh đệ tử, có được so huyết kế giới hạn còn mạnh hơn lực huyết kế đào thải, trong truyền thuyết bụi độn càng là đánh chết qua không ít hảo thủ. Coi như là ngày sau giàn mua hai ngày bình đại giã mục đều là thập phần cường hãn tồn tại, húng chi là hiện tại hai ngày bình đại giã mục đây này. Hắn lúc này tuy nhiên thân thể thấp bé, nhưng là khí thế kinh người. Theo cái kia không đến 1m5 thân cao có thể cảm giác được cái loại nầy hùng hậu khí thế loại này Dạ Suy Tuyết chỉ có tại đời thứ ba hỏa ảnh trên người mới cảm giác được qua, cũng có thể thấy được đối phương cường đại. Nham Nhẫn nhị giả nhóm, đám bọn họ hiển nhiên là có đất ảnh ở chàng mà tràn đầy tin tưởng, đó là một loại lực lượng lực các bách. Mà một Diệp một phương thì là có thể dùng đánh bại 4 đời nước ảnh Dạ Suy Tuyết ở đây, lưỡng quân khí thế đều không sai biệt lắm, xem đúng là trên chiến trường biểu hiện. Cái kia chính là một Diệp Dạ Suy Tuyết sao? Hai ngày bình đại giã mục nhìn xem đứng tại một Diệp quân đội điểm cao nhất Dạ Suy Tuyết, lẩm bẩm nói, thật đúng là tuổi trẻ a. Nếu ta trở lại còn trẻ như vậy thời điểm, cũng không có như thế thực lực. Vừa lúc đó, chiến tranh đã khai hỏa rồi. Một Diệp đội ngũ đầu tiên ném ra vô số trong tay kiếm cùng khổ không công kích hướng về phía đối phương trận thế ở bên trong, mà Nham Nhẫn đội ngũ đã bắt đầu sử dụng phạm vi lớn nhân thuật, nhị ra, bắt đầu phòng ngự, độn thổ đất trận vách tường. Độn thổ đất trận liền vách tường, vô số tường đất đứng lên, lại để cho một Diệp một phương ám khí căn bản cũng không có biện pháp công đi qua. Mà vừa lúc này, một Diệp một phương nhị ra đội ngũ cũng đã chuẩn bị phóng, không ngừng phóng thích ra nhân thuật, nhị ra, công kích. Tại phía trước nhất nhị dạ không thể nghi ngờ đều là thật đáng buồn, không nhất định lúc nào bởi vì vi phòng ngự của mình bị đánh phá, cũng sẽ bị đánh chết. Cứ như vậy hai mặt nhất thuật, nhị dạ, đối với anh ấy, lại có vô số nhị dạ thương vong, lúc này căn bản cũng không có thời gian quản đồng bạn thi thể, song phương đều tại dùng nhất thuật, nhị dạ, lẫn nhau công. Vừa lúc đó, Nham Nhẫn rốt cục nhịn không được. Bọn hắn đã phái ra nhị dạ đến đây tiến công, mà Dạ Suy Tuyết lúc này mỉm cười, cũng hạ lệnh một Diệp nhị dạ tiến lên. Vô số nhị dạ trên chiến trường hoạt động không thể nghi ngờ chính là đồ sộ, mà Dạ Suy Tuyết căn bản không có quan sát phía dưới chiến trường động tác, mà là nhất định chằm chằm vào đối phương đời thứ ba đã ảnh. Ảnh là sẽ không tùy ý xuất động, tự giống với một Diệp đời thứ ba hỏa ảnh một mực tọa trấn tại một Diệp. Cũng không biết vì cái gì, hai ngày bình đại giã một lại có thể biết xuất hiện trên chiến trường. Nhưng là không thể nghi ngờ khơi dậy Dạ Suy Tuyết khiêu chiến trong nội tâm, ảnh cấp cường giả Dạ Suy Tuyết đối chiến qua không ít, đời thứ ba phong ảnh cùng 4 đời nước ảnh đều là thập phần cường đại tồn tại. Liếm lấy thoáng một phát khóe miệng của mình, Dạ Suy Tuyết đối với đời thứ ba đất ảnh thế nhưng mà thập phần có hứng thú. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết rõ ràng lập tức biến mất tại một Diệp trong trận hình, thoáng một phát xuất hiện ở trên chiến trường. Rất lâu không có hoạt động, Dạ Suy Tuyết rốt cục nhịn không được chính mình cái kia khỏa hy vọng giết chóc tâm, tay trái ngàn điều duệ thương cùng tay phải lôi thần chi kiếm xuất hiện, Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu chính mình giết chóc. Song phương đều không có phái ra đặc biệt mạnh nị ra, không thể nghi ngờ là Dạ Suy Tuyết loại tốc độ này hình cao thủ phát huy nhất nơi tốt. Trong nháy mắt thân thuật tăng thêm đao của mình thuật phối hợp, không thể nghi ngờ là cường đại nhất giết chóc máy móc, cơ hội tiểu là một kế tiếp, thậm chí có một cái thoáng một phát đánh chết hai gã chịu đựng. Tốc độ áo nghĩa đã bị Dạ Suy Tuyết kích phát phát huy vô cùng tinh tế, coi như là phương xa đất ảnh cũng không khỏi nhíu mày. Một Diệp tiểu quỷ thật đúng là hiếu động, thử. Nghĩ tới đây, đất ảnh vung tay lên, lập tức thì có 20 mấy tên thượng nhẫn nhị dạ đã gia nhập chiến trường bên trong. Bọn họ là chặn đánh giết đối phương cao nhất quan chỉ huy, mà đúng lúc này, một Diệp một phương thượng nhẫn nhị dạ cũng nhịn không được nữa rồi, lập tức gia nhập chiến đoàn. Dạ Suy Tuyết giết chóc giống như là thuốc kích thích đồng dạng, thôi phát lấy một Diệp nhị dạ chiến đấu hormone. Vô số một Diệp nhị dạ thấy mình một phương mạnh nhất chiến lực phát huy như thế chuyên tốt, đánh chết vô số nhị dạ, lập tức hưng phấn vùng vẩy khởi chính mình vũ khí trong tay, đánh chết trước mặt mình nhị dạ, một Diệp một phương khí thế giống như cứ như vậy bị kích phát ra đã đến. Thử, thượng nhẫn nhị dạ sao? Dạ Suy Tuyết chứng kiến cách đó không xa thượng nhẫn nhị dạ, đã lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, dùng bắt ngươi đến cái thứ nhất tế đạo a. Nói xong, cạo, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đánh chết vô số nhị dạ đi tới tên kia thượng nhẫn nhị dạ bên người. Nham Nhẫn thượng nhẫn nhị dạ cũng thật không ngờ chính mình vừa thứ nhất là đụng phải như vậy một tên sát tinh, nhưng là cường như trên nhẫn hắn làm sao có thể tiểu như thế lùi bước. Độn thổ cường đại tường đất. Vì an toàn để đạt được mục đích, người nọ hay vẫn là trước dùng một cái cường đại phòng ngự nhân thuật, nhị dạ. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo lóe ra kim loại hào quang tường đất đứng ở Dạ Suy Tuyết phía trước. Chỉ nghe bành một tiếng, Dạ Suy Tuyết rõ ràng đã xuyên qua đạo kia tường đất, mà lại xem xét Dạ Suy Tuyết trong tay trái, không phải là lôi cắt là cái gì? Lôi spot. Cho ta chết. Trong nháy mắt động tác làm cho đối phương đã phản ứng không kịp rồi. Dạ Suy Tuyết thực lực đã vững bước ở chuẩn ảnh cấp bên trong, giết chóc thượng nhẫn nhị dạ cũng không phải lúc trước như vậy tốn sức rồi. Coi như là tinh anh thượng nhẫn nhị dạ đoán chừng còn có thể Dạ Suy Tuyết trong tay nhiều chống đỡ một hồi, nhưng là bình thường thượng nhẫn nhị dạ đã là không thể nào rồi. Cuốn quanh lấy cường đại lôi thuộc tính hào quang tay trái xuyên thấu này người ngực, Dạ Suy Tuyết mỉm cười, cạo, lần nữa một cái trong nháy mắt thân thuật biến mất không hề. Đem làm xuất hiện lần nữa thời điểm lôi cắt tay trái đã lần nữa xuyên vào mặt khác Nham Nhẫn thượng nhẫn nhị dạ lồng ngực, liên tục lập lòe tăng thêm lôi cắt cường đại đã đánh chết hai gã Nham Nhẫn thượng nhẫn nhị dạ, bất quá còn giống như không có giết thoải mái. Dạ Suy Tuyết khác theo rõ ràng lần nữa theo dõi một gã Nham Nhẫn thượng nhẫn nhị dạ. Hỗn đản, làm sao có thể cho ngươi như thế đơn giản liền giết chết? Tên kia bị nhìn chằm chằm vào Nham Nhẫn thượng nhẫn nhị dạ nổi giận gầm lên một tiếng, độn thổ đại bạo thổ tinh, trên mặt đất hở ra nguyên một đám cực lớn nham thạch, tại Dạ Suy Tuyết đã đến một khắc này rõ ràng sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, mà ở thời điểm này, Dạ Suy Tuyết thân ảnh rõ ràng lần nữa biến mất không thấy, căn bản cũng không có bị nổ tung cho ảnh hưởng đến. muốn làm tổn thương ta, tiểu lực lượng của ngươi tốt chưa đủ. Nghe được Dạ Suy Tuyết thanh âm đồng thời, người nọ đã cảm giác mình nói không ra lời. Cuối cùng ánh mắt là dừng lại tại chính mình cái kia đã đứng ở đó ở bên trong trên thi thể. Dạ Suy Tuyết rõ ràng thoáng một phát tiểu cắt đã bay người nọ đầu lâu, nhân thể cùng đầu lâu ở riêng, hoàn toàn đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Liên tục đánh chết ba gã thượng nhẫn mỹ dạ, Dạ Suy Tuyết giết chóc còn không có đình chỉ, cạo, lôi cát, đoạn thủy lưu, tam đại áo nghĩa thi triển lại để cho Dạ Suy Tuyết đã lâm vào điên cuồng bên trong. Dạ Suy Tuyết giống như nếu tạo truyền kỳ đồng dạng, vô số nhân thuật, mỹ dạ, phóng thích tại nham nhẫn trong đội ngũ, thậm chí phát ra phạm vi lớn lôi độn nhân thuật, mỹ dạ, cho nham nhẫn đã tạo thành đại lượng mỹ dạ thương vong. Hai ngày bình đại dã một khỏe mắt run rẩy thoáng một phát, bất quá hắn biết rõ cái lúc này còn không phải mình xuất hiện thời điểm. Đánh cho một thủ thế về sau, nham nhẫn quân đội cũng đã biết rõ, lần này chiến đấu là một diệp thắng lợi rồi. Nguyên một đám rất nhanh hướng chính mình chiến trận tiến đến, mà Dạ Suy Tuyết cũng hạ lệnh một diệp thu binh. Coi như song phương nhị dạ toàn bộ về tới chính mình trận doanh về sau, chỉ có Dạ Suy Tuyết một người đứng ở chiến trường chính giữa. Đồng thời vung vẩy lấy chính mình lôi thần chi kiếm, hướng về phía đời thứ ba đất ảnh tiểu chỉ tới. Đời thứ ba đất ảnh, ta Dạ Suy Tuyết, tiểu phải ở chỗ này. Cắt lấy ngươi thủ cấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 173, chương 173 nhàn nhạt thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là giống như có thể rơi vào tay tất cả mọi người trong thai đồng dạng. Vô luận là nham nhẫn hay vẫn là một diệp nhị dạ đều sắc mặt đại biến, nhưng là bất đồng chính là thứ hai là trong lúc kinh ngạc mang theo mừng rỡ, thầm than một diệp một phương cường giả quả nhiên là kiệt ngao bất tuần, mà nham nhẫn sắc mặt đại biến tắc thì là vì trên chiến trường tu la rõ ràng chỉ tên muốn khiêu chiến chính mình tôn ảnh. Đó là một loại cái gì cảm giác, cái kia là trong lòng mình thần thánh bị xâm phạm cảm giác. Vô số nham nhẫn sắc mặt đỏ lên, nhưng là bọn hắn có thể nói cái gì? Dạ Suy Tuyết cường đại cho bọn hắn áp bách tính phi thường đại, lại để cho sắc mặt của bọn hắn đỏ lên nhưng là căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Cái này là thực lực chênh lệch, thực lớn thực lực sai biệt lại để cho bọn hắn căn bản nói không ra lời. Sinh khí sao, phẫn nộ sao, nhưng là lại có biện pháp nào? Đối phương là một diệp cường giả, mà chính mình lại chỉ là một vị bình thường nhị dạ, vô luận là hạ nhẫn hay vẫn là thượng nhẫn nhị dạ đều sắc mặt đỏ lên. Lúc này nham nhẫn đám bọn chúng ánh mắt đều tụ hướng về phía đời thứ ba đất ảnh, hai ngày bình đại giã mục, xem hắn phản kích là cái gì. Khinh miệt cười cười, Dạ Suy Tuyết vừa muốn nói nham nhẫn không người thời điểm. Lúc này, theo đời thứ ba đất ảnh bên người đi ra một vị thiếu niên, đúng vậy, đúng là thiếu niên. Thiếu niên đại khái chừng 20 tuổi niên kỷ, cùng thủy môn không sai biệt lắm. Sắc mặt của hắn đồng dạng lạnh nhạt, căn bản cũng không có bởi vì Dạ Suy Tuyết chỉ tên muốn khiêu chiến đất ảnh mà có sinh khí hoặc là phẫn nộ thần thái. Muốn khiêu chiến chúng ta ảnh, cái kia muốn xem trước một chút người có hay không thực lực như vậy. Một câu nói ra, nham nhẫn nhóm, đám bọn họ giống như thấy được anh hùng của mình giống như bắt đầu hoan hô, thật không hổ là xạ tổ du giới. Chúng ta nham nhẫn cũng là có cường giả đấy. Một diệp tiểu ủy, mà ở hai ngày bình đại giã mục trên mặt cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên, hiển nhiên đối với cái này vị tuổi trẻ cường giả rất có lòng tin. Sato du giới, đất hình bóng vệ đội đội trưởng, nam gần song thập thì có không giống thực lực, đồng dạng là một đời tuổi trẻ cường giả. Dạ Suy Tuyết cũng nghe qua tên của hắn, chỉ có điều người nọ là ảnh người của vệ đội, cũng không có gia nhập chiến tranh cho nên thanh danh không lộ ra. Ngày mai ở chỗ này, ta lại để cho ngươi biết cái gì là thực lực chân chính. Nhàn nhạt một câu bỏ xuống, Dạ Suy Tuyết đã sử dụng cạo về tới chính mình trong doanh địa. Sớm đã biết rõ khiêu chiến đất ảnh, đất ảnh chắc chắn sẽ không ứng chiến, mà là có khắc cường giả tiếp được, nhưng là Dạ Suy Tuyết ngược lại là thật không ngờ chính mình lại có thể biết làm cho đối phương ảnh vệ đội đội trưởng xuất chiến, như thế một kiện kinh hỉ sự tình. Sato du giới nếu như bị ta đánh chết, như vậy hai ngày bình ngươi cái này lão quỷ, đoán chừng cũng sẽ biết ngồi không yên à. Ta mỉm cười xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết khuôn mặt, đi vào thuộc về mình nơi trú quân. Đêm nay, Dạ Suy Tuyết lại để cho một diệp trong doanh địa tất cả mọi người giữ yên lặng, bởi vì hắn muốn tại ngày hôm sau đánh chết vị này xuất đầu cường giả, cho hắn biết chim đầu đàn không phải tốt như vậy làm đấy. Ngày hôm sau, một diệp cùng nham nhẫn hình như là đã hẹn ở đồng dạng, tại giữa trưa 12 giờ thời điểm đồng thời xuất hiện ở trên chiến trường. Song phương chiến trận đã liệt tốt, hơn nữa ánh mắt đều đặt ở chiến trường trung ương. Dạ Thổi Tuyết cô thân một thân đóng chặt lại hai mắt đứng tại chiến trường chính giữa, lộ ra là như vậy cao ngạo, đây là một phần thực lực biểu tượng. Mà gặp Dạ Suy Tuyết đã tại chiến trong trận, Sato Du giới nhìn xuống đời thứ ba đất ảnh ánh mắt, gặp thứ hai khẽ gật đầu, đồng thời một cái nhảy lên tiểu đã đi tới chiến trường chính giữa. Vạn chúng chú mục, cái lúc này hay vẫn là vạn chúng chúc mục đích cảm giác. Vô luận là một diệp người hay vẫn là nham nhẫn mọi người quan sát đến chính giữa hai gã cường giả, trong đó Dạ Suy Tuyết là như vậy tự nhiên, giống như đối với hắn mà nói đối thủ căn bản đây này không đáng giá nhắc tới đồng dạng, hay vẫn là nhắm hai mắt tại dưỡng thần, còn đối với Phương Tắc thì là vì Dạ Suy Tuyết kinh khủng kia chiến tích không dám khinh thường đối phương, cẩn thận quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Thân là một diệp trận doanh bên trong đích người mạnh nhất, Dạ Suy Tuyết bảo trì chính mình phong phạm, bởi vì xuất kích cũng không phải đợi thứ ba đất ảnh, hai ngày bình đại giã mục, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng đối với xạ tổ du giới phất phất tay, thản nhiên nói đã ngươi vi đất ảnh tiếp nhận một trận chiến này, như vậy muốn có cái chết giác ngộ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Ừ, có thể hay không làm bị thương ta hay vẫn là khác nói. Xạ tổ du giới tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy đề phòng, muốn khiêu chiến chúng ta ảnh, muốn theo thi thể của ta bên trên bước qua đi, ta muốn ta đã nói qua. Nghe được đối phương lời mà nói, dáng tươi cười xuất hiện lần nữa tại Dạ Suy Tuyết trên mặt. Toàn thân có một loại khô nóng cảm giác, đó là đối với chiến đấu cùng huyết tinh khát vọng. Bất chi bất giác đã trở thành nhị dạ giới cường giả, nhưng là Dạ Suy Tuyết đối với từng cái đối thủ đều rất tôn trọng, đồng thời cũng sẽ biết cầm ra tất cả của mình bộ thực lực tại chiến đấu. đối phương nhìn như chỉ có tinh anh thượng nhẫn nhị dạ thực lực, nhưng là trong chiến đấu ai có thể nói chuẩn ảnh cấp cũng đã có thể đánh qua tinh anh thượng nhẫn nhị dạ. Huống chi đối phương trả cờ dạ cho dạ suy tuyết một loại không thể khinh thường cảm giác, nhất định là người mang huyết kế giới hạn tại thân. Tinh anh thượng nhẫn nhị dạ thực lực tăng thêm thần bí huyết kế giới hạn, đã có thể cùng chuẩn ảnh cấp dạ suy tuyết một trận chiến. Rất chờ mong trận chiến đấu này dạ suy tuyết chậm rãi chuyển vận trả cờ dạ đến tay phải của mình trong tay áo, vang một tiếng, lôi thần chi kiếm cũng đã xuất hiện. Thần kỳ, Sato Ju giới cũng không có cầm ra bất kỳ vũ khí nào, mà là hai tay đều mang theo hết sức kỳ lạ bao tay, thượng diện lóe ra kim loại sáng bóng cũng có thể thấy được cái kia là có thể chuyển tâu trả cờ dạ kim loại chế tác. Ai đều không có xuất chiêu trước, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó, riêng phần mình phóng xuất ra khí thế của mình. Dạ suy tuyết khí tức là cái loại nảy tràn đầy huyết tinh vị đạo khí tức, lại để cho người liếc có thể nhìn ra người này là đến từ Tu La chiến trường, đánh chết nhân số đầu chỉ trăm ngàn. Mà Sato Ju giới trên người thì là một loại khác cảm giác, một loại thuộc về cường giả khí thế, một loại thuộc về thiên tài tự tin. Nhan nhạt tự tin ở bên trong, đồng dạng mang theo một cổ huyết tinh khí tức, đồng dạng cũng là đánh chết qua rất nhiều cường giả. Nuốt vào trong miệng mình nước miếng, một diệp một gã thượng nhẫn nỉ dạ không có phát hiện mồ hôi lạnh đã theo trên trán của mình tích xuống dưới, tâm tình khẩn trương không thể đạt được hòa hoãn, không khỏi mở miệng hỏi bên cạnh một diệp nỉ dạ nói: "Thật đúng là cường hãn, chống chân là khí thế có thể để cho ta cảm giác được khẩn trương, cái này là thổi tuyết đại nhân thực lực sao?" "Đừng cãi, đã bắt đầu." Hình như là đã hẹn ở đồng dạng, dạ suy tuyết xuất thủ, bởi vì hắn phát giác đến đối phương khí thế tại thời điểm này một yếu, chứng minh chính mình là tốt nhất ra tay thời gian. Còn đối với phương thì là biết rõ mình ở tỉ thí khí thế thời điểm thua trận, càng là tại trong nháy mắt đã sử dụng ra phòng ngự của mình nhân thuật, nị dạ. Đoạn thủy lưu trảm, độn thổ đất sông đại lưu, độn thổ đất trận nham bích. Tại dạ suy tuyết di động một khắc này lên, đối phương cũng đã kết tốt rồi ấn, sử dụng cái thứ nhất nhân thuật, nị dạ, đất sông đại lưu. Mặt đất thổ địa trở nên tập phần lầy lội, lại để cho người hành động công lượng, chỉ bất quá đối với dạ suy tuyết ảnh hưởng nhưng có thể không đáng kể. Cương đại trả cờ dạ phụ trên mặt đất, dạ suy tuyết cơ hồ là trên mặt đất trượt, mà không phải trên mặt đất đi đi lại lại. Cải biến địa hình đối với dạ suy tuyết tốc độ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, đối phương mới sử dụng thứ hai phòng ngự nhân thuật, nị dạ. Gặp nhân thuật của mình đối với đối phương căn bản không có sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng, càng là vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Sato Ju giới lui về sau mấy chục bước. Nhưng là tiểu tại chính mình vừa lui về phía sau đến bước thứ 10 thời điểm, cầm trong tay lôi thần chi kiếm dạ suy tuyết đã chạm phá độn thổ phòng ngự, đi tới đối phương trước người. Một diệp màu vàng tia chớp, quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái ý nghĩ vừa xong trong đầu của mình, Sato Ju giới đã rơi vãi ra một đoàn đất sét. Dạ suy tuyết mục tiêu về sau Sato Ju giới một người mà thôi, nhìn thấy tứ tán đi ra đất sét, mày níu lại cùng một chỗ, bất quá đao dùng ra khỏi vỏ, muốn gặp hồng, dạ suy tuyết thẳng đến Sato Ju giới đến đây, không để ý đến đất sét công kích, mà là cạo né tránh ra. Ai ngờ mất vừa lúc đó, Sato Ju giới trên mặt lộ ra âm nhu thực hiện được dáng tươi cười. Bạo tạc nổ tung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 174, thằng này có bà con với ấy đã dạ tại Sato Ju giới trước mặt, đuôi đất tung bay. Cái kia cường đại bạo tạc nổ tung lập tức sinh ra uy lực lại để cho chính mình căn bản là thấy không rõ phía trước chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết mình thành công rồi, cái kia bị sương mù nhẫn gọi là Tu La gia hỏa đã tại chính mình bạo độn phía dưới tan thành mây khói rồi, nụ cười chiến thắng đã đọng ở khoe miệng, hắn chờ đợi chính là nham nhẫn cái kia nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ai biết vừa lúc đó, đột nhiên trước mặt mình bụi đất toàn bộ tiêu tán, vốn hẳn nên bị chính mình bạo độn đánh chính là tan thành mây khói dạ suy tuyết rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương, hay vẫn là tiếp tục lấy vừa rồi công kích, hướng về chính mình chạy tới. Cái này, điều này sao có thể? Đồng tử mãnh liệt co rút lại, nhưng là cái lúc này trốn đã không còn kịp rồi. Lợi dụng hai tay cái kia kim loại bao tay ngạnh xanh xanh tiếp được dạ suy tuyết chẳng kích. Bởi vì dạ suy tuyết sức lực lớn, Sato Ju giới thậm chí cảm giác mình chân đã lâm vào trong lòng đất, càng là vì đối phương vũ khí sắc bén, cái kia trải qua vô số lần rèn bao tay rõ ràng ở thời điểm này bành một tiếng phát ra kết thúc liệt thanh âm. Trên người tránh rụt lại màu vàng kim óng ánh hào quang, dạ suy tuyết cái kia hai mắt nhắm chặt cho đối phương áp lực vô hạn phóng đại. Lãnh đạm thanh âm truyền vào Sato Ju giới trong tai, nếu như là công kích như vậy, căn bản là không coi vào đâu. Liên phong ngự của ta đều không có đánh vỡ, tự cho là mình thắng lợi rồi, chẳng lẽ cái này là nham nhẫn ảnh vệ đội đội trưởng sao? Khinh miệt, điểm ai, tại đối phương cái kia hai mắt nhắm chặt cùng nhàn nhạt trong giọng nói, Sato Ju giới cảm giác mình hoàn toàn bị xem thường. Vừa phải phản kích cái gì thời điểm, dạ suy tuyết tay trái lập tức buộc phát ra cường đại lôi thuộc tính trạ cơ dạ, ngàn điều duyệt hương, đột nhiên xuất hiện công kích lại để cho Sato Ju giới thiếu chút nữa đều quên như thế nào né tránh. Chật vật tránh được dạ suy tuyết công kích, ai biết dạ suy tuyết trên tay phải lôi thần chi kiếm lần nữa đánh xuống. Bất đắc dĩ bị dạ suy tuyết cẩn thận, dạ suy tuyết đao thuật là bực nào kỹ càng, tại trong thời gian ngắn Sato Ju giới rõ ràng chỉ có thể bị buộc bách khó khăn lắm né tránh khai công kích của đối phương, căn bản cũng không có chính mình phát động công kích cơ hội. Đáng giận, cái này là một diệp đích thiên tại sao? Ám đạo thầm nghĩ một tiếng, Sato Ju giới dưới chân mãnh liệt dùng sức, lập tức cùng dạ thổi tuyết lạp mở khoảng cách. Dạ suy tuyết lần nữa khinh miệt cười muốn kéo khai khoảng cách, làm sao có thể đơn giản như vậy? Tốc độ tiểu cường giả tiểu là như thế khó chơi, tốc độ của đối phương vĩnh viễn cũng như quỷ mị đồng dạng. Chỉ cần lâm vào công kích của đối phương, trừ phi là sử dụng cường đại nhất thuật, đi ra, hoặc là bộc phát, căn bản cũng không có cơ hội chạy ra công kích của đối phương vòng. Dạ suy tuyết chính là như vậy, đã ngươi bị ta đánh trúng vào một lần, như vậy cũng đừng nghĩ lại chạy đi. Cạo, lập tức đã chớp động tới. Một đao đón lấy một đao, tay phải lôi thần chi kiếm không ngừng vung dậy, bày ra lấy đao thuật áo nghĩa, mà tay trái thần bí khó lường công kích luôn tại đối phương ít có thể né tránh dưới tình huống lập tức xông ra nổi bật, lại để cho Sato Ju giới khổ không thể tả. Mấy cái hiệp, Sato Ju giới đã bị đối phương dồn đến tuyệt cảnh. Một Diệp Dạ suy tuyết, quả nhiên thật sự có tài. Hai ngày bình đại giã mục ở phía trên đang xem cuộc chiến, đương nhiên có thể thấy rõ hai người nhất cử nhất động. Tuy nhiên Sato Ju giới là mình thân định ảnh vệ đội đội trưởng, thực lực rất cường, nhưng là tại đối diện phía trước rõ ràng căn bản cũng không có sức hoàn thủ, cái này lại để cho hai ngày bình đại giã một lần nữa xem trọng Dạ suy tuyết liếc. Thật không hố là lại để cho mất thương trọng thương nhân vật, Ju giới, đừng làm cho ta thất vọng, ngươi khả năng bạo độn kẻ có được a. Quả nhiên, ngay tại Dạ suy tuyết lần nữa cận thân tới chuẩn bị đem đối phương chính thức đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm. Lại một lần nữa, Sato Ju giới kết ấn rồi, lập tức ngay tại vừa rồi Sato Ju giới dừng lại địa phương, toàn bộ đều đã có trả cờ dạ chấn động, cái loại lầy trả cờ dạ chấn động liên suốt đêm suy tuyết cũng không có cách nào khinh thường, huống chi là dùng lôi thần giáp giáp trực tiếp mạnh kháng. Nguyên bước, vành bành hai tiếng, Dạ suy tuyết lập tức đến không trùng tránh qua, tránh né địa phương công kích. Quả nhiên vừa lúc đó, vừa rồi trên mặt đất, dùng chính mình vi tâm đại khái 10m địa phương, ầm ầm một tiếng sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Cái kia bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra gió mạnh mang theo một cổ nhiệt khí hướng Dạ suy tuyết đánh út lại, cảm thán chính mình quả nhiên sáng suốt, tại đối phương kết ấn thời điểm hướng không trùng trốn đi. Lúc này Dạ suy tuyết lần nữa dùng linh giác quan sát đến đối phương thời điểm, chau mày đồng thời, cũng thể hiện ra một tia nghiêm trọng. Thần bí bạo độ sao, không biết cùng nguyên tắc trung hậu đến đi đã là bị thế nào. Nghĩ tới đây, Dạ suy tuyết không khỏi nghĩ tới bò cạp, lúc này bò cạp đã thực lực đại tiến rất nhiều, không biết về sau bò cạp có thể hay không tại hiểu ở bên trong, cũng không biết cái kia bị Uchiha Itachi đánh bại tóc vàng thiếu niên, có thể hay không cùng bạn tốt của mình cùng một chỗ hợp tác. Cùng lúc đó, Sato Ju giới công kích lại đến, rõ ràng không có ở xa xa sử dụng nhân thuật, nị ra, mà là nhảy đi lên cùng Dạ suy tuyết cẩn thận. Dạ suy tuyết thật sự rất muốn cười, có được nguyện bước hắn có thể trên không trung tự do di động, trên không trung cùng chính mình đối chiến, đó không phải là cho mình đưa đồ ăn đồng dạng sao? Đối phương nắm đấm xông chính mình uy vũ tới, cái kia một mực quyền uy lực thì không thể khinh thường đấy. Nguyệt bước, lần nữa sử dụng nguyệt bước né tránh ra, đối phương nắm đấm sát qua gương mặt của mình, có được linh giác Dạ suy tuyết là sẽ không bị đối phương như thế công kích tiểu đánh trúng, cái này là linh giác, có thể nói có thể so sánh bạch nhãn toàn bộ phương vị cảm giác kỹ năng. Bạo tạc nổ tung. Ai biết đúng lúc này, đối phương bao tay trong đột nhiên xuất hiện vô số đất sét tại bốn phía, giống như căn bản là không sợ nắm đấm của mình bị tổn thương đồng dạng, ở thời điểm này liền khiến cho dùng ra bạo độn nhẫn thuật, nhị dạ. Rơi vào đường cùng, Dạ suy tuyết thể hiện ra lôi thần giáp giáp cường đại lực phòng ngự. Dùng lôi thần giáp giáp lần nữa ngạnh kháng thoáng một phát bạo đột. Ầm ầm, lại là một lần cường đại bạo tạc nổ tung, so sánh với cùng lần đầu tiên tới nói, Dạ suy tuyết bộ dạng chật vật rất nhiều, nhưng là cũng là so với việc lần đầu tiên tới nói. Lúc này đây công kích của đối phương hiển nhiên là trải qua điều chỉnh, bạo tạc nổ tung uy lực cường rất nhiều, nhưng là đối với Dạ suy tuyết cũng không có tạo thành tổn thương, chỉ có điều lôi thần giáp giáp hơi có chút tổn hại mà thôi. Hỗn đản, cái kia rốt cuộc là cái gì phòng ngự? Trên không trung khống chế không được thân thể của mình, Sato Ju giới đã cảm thấy chính mình hạ thấp, mà cũng ngay lúc đó Dạ suy tuyết công kích đi tới, đoạn thủy lưu 36 phiền náo phong, lập tức tay trái ngàn điệu duệ thương cũng xuất hiện, Dạ suy tuyết muốn ở thời điểm này đánh chết mất đối phương, cái này sử dụng bạo độn đích thiên tài. Ta sẽ cho ngươi biết, trên không trung cùng ta chiến đấu là cỡ nào vô tri. Nói xong, Dạ suy tuyết công kích đã đi tới, chỉ có thể cảm giác được một hồi kình phong đánh út lại, Dạ suy tuyết công kích tựu là nhanh như vậy. Ai biết ngay tại Dạ suy tuyết đi vào thời điểm, Sato Ju giới rõ ràng bốn phía vũ quyền, hắn nhìn không tới Dạ suy tuyết thân ảnh, có thể dùng loại phương pháp này đến lại để cho Dạ suy tuyết công kích không đến chính mình. Bí thuật bạo đột đại bạo phá quyền, giống như tại bao tay trong làm cái gì tay chân, mỗi một quyền đánh ra Sato Ju giới cũng có thể phát ra cường đại bạo tạc nổ tung, rõ ràng so vừa rồi uy lực lần nữa tăng lên một tầng. Bốn phía vung quyền không ngừng sinh ra bạo tạc nổ tung, mặc dù không có hoàn toàn phòng ngự ở thân thể của mình, nhưng lại để cho Dạ suy tuyết không được cẩn thận. Thẳng đến Sato Ju giới đã rơi vào trên mặt đất, Dạ suy tuyết mới lần nữa thể hiện ra thân ảnh của mình. Chỉ có điều đêm lúc này suy tuyết liền khí thô đều không có thở gấp, còn đối với phương lúc này lại đã thở hổn hển, hơn nữa án lấy chính mình cánh tay trái. Nơi đó bị Dạ suy tuyết ngàn điệu duệ thương chỗ kích thương, nhàn nhạt tê liệt cảm giác chuyển đến, nghĩ đến một trận chiến này đấu đã không thể tái sử dụng. Lần thứ hai giao phòng, tuy nhiên dùng bạo độn không để cho chính mình toi mạng, nhưng là Sato Ju giới biết rõ, chính mình khả năng đã không có đánh chết lực lượng của đối phương rồi. Thực lực của đối phương thật sự là thâm bất khả chắc, mà chính mình giống như có chút khinh thường thiên hạ anh hùng rồi. Ha ha, không nghĩ tới, trên lệch rõ ràng lớn như vậy sao? Nghĩ tới đây, Sato Ju giới giống như đã có kiên quyết thần sắc, như vậy tiểu lại để cho ngươi biết, chính thức bạo độn uy lực a. Nghĩ tới đây, Sato Ju giới đã chuẩn bị liều chết đánh một trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 175 Sato Ju giới bắt đầu muốn phải liều mạng rồi, một vị dốc sức liều mạng tinh anh thượng nhẫn nhị dạ coi như là chuẩn ảnh cấp Dạ suy tuyết cũng không thể tuy nhỏ rõ xét rồi. Lúc trước Diệp Nguyệt cùng mình có cực lớn thực lực sai biệt, nhưng là cuối cùng mà liều chết một kích có thể làm cho Dạ suy tuyết hết sức khó chịu, đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Bạo đội người sử dụng, đất hình bóng vệ đội đội trưởng dốc sức liều mạng rồi, càng làm cho Dạ suy tuyết không thể khinh thường. Phát triển đến sao? Hai ngày bình đại giã mục trên mặt lộ ra tuệ tâm dáng tươi cười, Ju giới, thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng là thiếu khuyết tôi luyện. Tuy nhiên tuổi còn trẻ tiểu đề gậy ngươi vi ảnh vệ đội đội trưởng, chỉ có điều ngươi còn khiếm khuyết tôi luyện à. Đa tạ ngươi, một Diệp tiểu tử, lại để cho Sato Ju giới đã biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Bất quá, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Dạ Suy Tuyết đương nhiên không biết đời thứ ba đất ảnh suy nghĩ, lúc này xạ tổ du giới công kích đã đi tới rồi. Thật là dốc sức liều mạng rồi, rõ ràng tụ tập đại lượng chạ cơ dạ tại công kích của mình đến trên tay phải. Dạ Suy Tuyết đến linh giác trong cảm nhận được cái kia lập tức chạ cơ dạ, cũng không dám dùng lôi thần giáp giáp ngạnh kháng, nếu như ngạnh kháng nhất định sẽ bị thương. Đôi khi người rất quái lạ, liền suốt đêm Suy Tuyết cũng không thể ngoại lệ. Càng là cường đại nị dạ, lại càng sợ thân thể của mình đã bị khó có thể chữa trị bị thương, đặc biệt là Dạ Suy Tuyết loại này đối với thực lực đặc biệt khát vọng người. Năm gần 14 tuổi tiểu đã có được người khác cả đời khả năng đều không chiếm được thực lực, khiến cho Dạ Suy Tuyết đối với chiến đấu càng thêm coi chừng. Chỉ có muốn mình đã bị thương thế giảm bớt, hơn nữa vết thương chí mệnh giảm bớt mới có thể bảo đảm tương lai của mình. Rất nhiều nhị dạ đã đến lão niên không thể nhúc đích, cũng là bởi vì lúc tuổi còn trẻ thụ bệnh kín thật sự là nhiều lắm, như đời thứ ba hỏa ảnh, đời thứ ba đất ảnh như vậy tuổi già nhưng là thực lực cũng không có hạ thấp bao nhiêu nhị dạ, đều là tại tuổi trẻ thời điểm sẽ bảo vệ mình. Không thể nghi ngờ thân là ba nhẫn đệ tử, Dạ Suy Tuyết rất sớm tiểu cảm nhận được điểm này. Bất quá tại thời điểm chiến đấu bị thương là khó tránh khỏi, chỉ có dùng một ít thủ đoạn nhỏ đến bảo vệ mình, nói thí dụ như Dạ Suy Tuyết né tránh năng lực. Công kích của đối phương cho dù thế nào cường lực, chỉ cần đánh không đến chính mình lúc đó chẳng phải sẽ vô dụng thôi sao? Nhiều năm dùng lôi độn kích hoạt pháp đến kích hoạt thân thể của mình, lúc này sử dụng cạo đã không có ngày xưa lớn như vậy gánh nặng. Nhẹ nhàng tránh qua, tránh né công kích của đối phương, làm cho đối phương bạo tạc nổ tung phạm vi đều tổn thương không đến chính mình, Dạ Suy Tuyết đã xác định thắng lợi của mình, vì chính là lại để cho chính mình thắng lợi nhiều hấp dẫn một ít. Hỗn đản, ta không tin ta đánh cũng không đến với ngươi. Xạ Tổ Du giới ra quyền tốc độ tiếp tục biến nhanh, nhưng là theo tốc độ của hắn biến nhanh, Dạ Suy Tuyết tốc độ cũng càng nhanh. Đến cùng có thể đạt tới cái dạng gì tốc độ mà ngay cả Xạ Tổ Du giới đều tưởng tượng không đến, thằng này là cái quái vật sao? Rõ ràng có thể di động nhanh như vậy. Tiểu tử, ngươi ngây người rồi. Đang khi nói chuyện, Dạ Suy Tuyết đã đi tới đối phương trước mặt, tay trái bởi vì đã đánh ra lúc này căn bản là thu không trở lại, thân thể sơ hở đã toàn bộ đối với Dạ Suy Tuyết mở rộng. Lúc này, cố gắng lại để cho chính mình không muốn mất đi cân đối, nắm tay phải lập tức đánh ra, cái kia cường đại chạ cỡ dạ vây quanh tại Xạ Tổ Du giới tay phải, trong nháy mắt giống như đánh bại không khí. Ầm ầm một tiếng bạo tạc nổ tung, bản dùng vi công kích của mình thực hiện được, ai biết vừa lúc đó, Xạ Tổ Du giới thấy được đối với Phương Mộc Diệp nị dạ giống như đang nhìn kẻ đần đồng dạng xem nét mặt của hắn. Không muốn tương tin vào hai mắt của mình, cái kia có khả năng là ảo thuật. Đúng vậy, đúng là ảo thuật. Dạ Suy Tuyết nửa năm cố gắng thành quả cũng không phải là uổng phí, đối với ảo thuật lý giải Dạ Suy Tuyết đã đạt đến một loại trình độ. Tại chút bất chi bất giác thì có thể làm cho đối phương mất phương hướng tại chính mình ảo thuật trong. Xuất đao, thu đao, trong nháy mắt đó hào quang lóng lánh tại phần đông nị dạ trong ánh mắt, xuất đao vô huyết, thu đao vô ngân, đoạn thủy lưu nháy mắt phương hoa. Nhẹ nhàng một đao xẹt qua Xạ Tổ Du giới cánh tay, trong nháy mắt đó giống như thời gian đều định dạng hoàn chỉnh đồng dạng. Xạ Tổ Du giới có thể thấy rõ ràng đối phương đao tại chậm rãi cắt tới, cái kia cường đại phong thuộc tính tăng thêm lôi thuộc tính trả cơ dạ, thoáng một phát lại để cho thân thể của mình tê liệt làm không được bất luận cái gì động tác. Mà phong thuộc tính trả cờ dạ sắc bén lại để cho chính mình cánh tay trái phi tại trong giữa không trung. Mở to hai mắt nhìn căn bản cũng không tin sự thật trước mắt, giống như cùng nằm mơ đồng dạng, phân không rõ đến cùng ở đâu là ảo cảnh ở đâu mới là thật thực, cánh tay của ta cắt đứt sao? Thực đến cái kia tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn truyền đến thời điểm, Xạ Tổ Du rồi mới kịp phản ứng, nguyên đến cánh tay của mình đã đứt rời, bị đối phương ngạnh xanh xanh chém đứt rồi. Hỗn đản. Một cái khác đầu cánh tay lần nữa vung đi qua, tê tâm liệt phế đau đớn cũng không có lại để cho Xạ Tổ Du rồi hết hy vọng, mà là dùng cường đại hơn bạo độn tới đón tiếp Dạ Suy Tuyết thông kích. Xạ Tổ Du giới biết rõ mình đã phế đi, mình đã là người phế nhân, như vậy muốn dùng tánh mạng của mình làm vì chính mình giá trị tồn tại. Ta chết cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả đấy. Một Diệp nghĩ ra. Nói xong, Xạ Tổ Du giới thân thể đã cổ, thật giống như một cái chống đỡ bạo phát khí cầu đồng dạng, đó là mất tự nhiên của lấy. Hiểu rõ nguyên tắc trong địa đả kéo người cũng biết, bạo độn cường giả thường thường tại tánh mạng của mình cuối cùng đều thiêu đốt chính mình cuối cùng tánh mạng, mà Xạ Tổ Du giới hiển nhiên cũng là như thế này. A, tự bạo sao? Nhàn nhạt nói một câu, Dạ Suy Tuyết rõ ràng không có né tránh, mà là đem Bạch Nha Chi nhận rút ra đặt ở khoe miệng của mình. Đoạn thủy lưu áo nghĩa 3000 thế giới, lập tức ngàn điều duệ thương cũng xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong tay trái. Dạ Suy Tuyết rõ ràng dùng cái kia một phần ngàn giây thời gian sử dụng ra đoạn thủy lưu áo nghĩa 3000 thế giới. 3000 thế giới lực lượng xuất hiện cường đại vòi rồng, rõ ràng trong nháy mắt đem Xạ Tổ Du giới đánh hướng về phía nham nhẫn chỗ phương trận. Xạ Tổ Du giới đã rất giỏi rồi, lại để cho Dạ Suy Tuyết sử dụng hai đại áo nghĩa mới đánh đối phương. Hơn nữa là tại cuối cùng muốn tự bạo thời điểm, làm cho Dạ Suy Tuyết đều kinh hãi phía dưới sử dụng áo nghĩa đem đối phương đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, Xạ Tổ Du giới biết rõ mình đã dừng lại không được, mà phía dưới tiểu là nham nhẫn đội ngũ của mình, đến cùng nên làm cái gì bây giờ hắn chính mình cũng không biết. Hỗn đản, cho dù chết cũng phải vì nham nhẫn gia tăng phiền phải sao? Mắt thấy Xạ Tổ Du giới muốn tự bạo, lúc này đời thứ ba đất ảnh hai ngày bình đại giã một rốt cục ngồi không yên, hai tay nhanh chóng kết ấn, đuôi độn nguyên giới chóc bong chi thuật, trong nháy mắt xuất hiện một cái trong suốt không hiểu hộp đông bé bé, đem muốn tự bạo Xạ Tổ Du giới bao trùm. Lần nữa vừa dùng lực, lập tức Xạ Tổ Du giới đã biến mất tại trong thế giới này. Tuy nhiên rất coi được Xạ Tổ Du giới, nhưng là hai ngày bình đại giã mục là người nào, đó cũng không phải là nhìn xem nham nhẫn tham ăn thiếu chủ. Tuy nhiên Xạ Tổ Du giới bị Dạ Suy Tuyết bức gấp tự bạo, nhưng là không thể để cho đối phương đối với nham nhẫn sinh ra bất luận cái gì tổn thương. Nhà mình đội trưởng tự bạo, ảnh người của vệ đội đều cảm giác trên mặt không ánh sáng, nhao nhao kêu gào lấy muốn lấy cái công đạo. Mà hai ngày bình đại giã mục thì là trừng mắt liếc, ảnh người của vệ đội cũng không dám lại kêu gào cái gì. Rất tốt, rõ ràng ngay cả ta ảnh vệ đội đội trưởng đều đánh chết. Nói xong, hai ngày bình đại dã mục giống như thoát ly sức hút của trái đất đồng dạng, chậm rãi bay lên tại không trung. Đã như vậy, vậy thì do ta sẽ hội ngươi, một Diệp tiểu tử. Gặp rốt cục bước ra cuối cùng bước, Dạ Suy Tuyết cũng không hề sợ hãi. Ngươi một tới, cùng ngươi cái gì kia ảnh vệ đội đội trưởng, sẽ là một cái kết cục. Cái kia chính là chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.